Chương 418 dục cầm cố túng, Triệu Cao tận thế chương 418 dục cầm cố túng, Triệu Cao tận thế La Vong tổng bộ, trong hành lang, Triệu Cao tựa như kiến bò trên chảo nóng giống như, lo lắng đi tới đi lui. Tại trước người hắn trên đế, nguyên bản 6 người, lúc này đã biến thành 3 người. Triệu Cao sắc mặt rất kém cỏi, mặc dù hắn sớm có dự đoán, bằng vào chính mình phái đi những cạm bẫy kia sát thủ, tuyệt không có khả năng muốn Triệu Trường Sinh mệnh. Đó nhưng là Triệu Trường Sinh dưới một chiêu, đều miểu sát hiện thực, nhưng cũng để hắn cảm thấy khó có thể tin. La Vong tuyệt phẩm bọn sát thủ, lúc này thần sắc trên mặt lại là không thay đổi. Cho dù là bọn họ nội tâm, giờ phút này cũng kinh hãi tới cực điểm, đó nhưng là bọn hắn thân là thiên nhân cảnh cường giả tự tôn, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không đè xuống sự sao động này bất an. Qua hồi lâu, bên trong một cái tuyệt phẩm sát thủ đống nhiên nói, xem ra Triệu Cao đại nhân đoán chừng không sai, cái này Triệu Trường Sinh thực lực, hoàn toàn chính xác rất có thể đã áp đảo chúng ta bất kỳ một người nào phía trên. Bên cạnh hắn một vị khác tuyệt phẩm sát thủ lúc này cũng lạnh giọng phù hợp nói, không sai, tại tăng thêm nắm trong tay của người nọ binh ma thần, nếu như chính diện liều mạng, cho dù là chúng ta ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống người này. Người cuối cùng mắt thấy đám người không khí ngột ngạt tới cực điểm, không khỏi gượng cười hai tiếng, nói ra, bất quá bây giờ tốt, Triệu Cao tiên sinh đã thông qua hồ hởi miệng, đem chờ ta ra tay khả năng, triệt để tại Triệu Trường Sinh đáy lòng dập tắt. Ban đầu nói chuyện người kia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy à, kể từ đó, người ta ba người liền có một lần âm thầm cơ hội đánh bất ngờ, cái nào Triệu Trường Sinh tu vi tuy cao, đó nhưng là tại dưới xuất kỳ bất ý, muốn bình yên đón lấy chúng ta ba người liên thủ sát chiêu, lại là tuyệt đối không thể. Hai người khác cười ha ha, trong lòng sợ hãi lập tức tan thành mây khói, đã lâu tự tin, lần nữa xông lên đầu. Triệu Cao nghe bên tai tiếng cười, tâm tình cũng rốt cục dễ dàng một chút. Hắn trầm ngâm nói, hy vọng như thế đi, hiện nay, ta chỉ là đang lo lắng ta một chiêu này thay mận đổi đảo kế sách, đến cùng có thể thành công hay không lừa qua vị này Trường Sinh công tử. Cái nào cầm đầu tuyệt phẩm sát thủ lập tức khinh thường hừ lạnh nói, Triệu Cao đại nhân không khỏi cũng quá trướng chí khí người khác, cái nào Triệu Trường Sinh dù sao chỉ là cá nhân, còn không phải đấng toàn năng thần, ta cũng không tin hắn sự tình gì đều có thể liệu địch trước đây. Một người khác lập tức mở miệng tán đồng nói chính là, huống chi lấy hồ hợi cái nào ngu xuẩn đảm lượng, đối mặt Triệu Trường Sinh như ma thần bộ dáng, chỉ sợ sớm đã dọa đến kẻ ra quần rồi, tại dưới loại tình huống này, liền xem như người sáng suốt đến đâu, cũng sẽ không đối với hắn lời nói sinh ra một điểm hoài nghi. Triệu Cao bị đám người luân phiên thuyết phục, lo âu trong lòng rốt cục dần dần tan đi. Không khỏi khẽ cười nói, hắn Triệu Trường Sinh liền xem như lại thế nào thông minh, cũng quyết định nghĩ không ra ta lão sư này vậy mà lại ngay cả mình đệ tử cũng một đạo lừa gạt. Đám người cười ha ha, một mặt tự tin. Mà cùng lúc đó, vừa trở lại phủ đệ Triệu Trường Sinh, liền đối với Hoàng Dược Sư, Hiểu Mộng Đại Sư các loại một đám cao hứng bừng bừng người dội cho một chậu nước lạnh. Các ngươi thật tin tưởng Triệu Cao sẽ đem tất cả kế hoạch đều nói cho hồ hởi kẻ ngu này? Đám người khẽ giật mình, nhất thời còn chưa rõ Triệu Trường Sinh ý tứ. Công tử, ngươi sợ là quá lo lắng đi, hồ hởi dù sao cũng là Triệu Cao đệ tử, lại là Triệu Cao một tay bồi dưỡng đế quốc người nối nghiệp, Triệu Cao tổng sẽ không đối với hắn có chỗ giấu gìm à? Huống chi là đưa hắn đi tìm cái chết. Triệu Trường Sinh cười lạnh, nếu là trước kia, Triệu Cao đương nhiên sẽ không như vậy đối đãi hồ hởi, đó nhưng là các ngươi đừng quên, Thủy Hoàng đế đạt được thần thú tinh huyết sự tình, giờ phút này nói không chừng sớm đã truyền đến Triệu Cao trong tai. Tất cả mọi người là giật mình, bọn hắn đông nhiên phản ứng lại. Nếu như Thủy Hoàng đế thật đạt được vĩnh sinh, như vậy đối với Triệu Cao mà nói, hồ hởi lập tức liền sẽ triệt để mất đi bất kỳ giá trị gì. Không những đã mất đi bất kỳ giá trị, ngược lại càng biết trở thành Triệu Cao thủ bên trong một cái lắng động bao quần áo, khó mà vùng thoát khỏi bao quần áo. Thạch Chi Hiên bình tố thích nhất làm loại âm mưu quỷ kế này hoạt động, hắn lập tức phản ứng lại, thất thanh nói, ý của công tử là Triệu Cao cố ý đưa hồ hởi cùng cái nào một đám La Vong cao thủ đến đây chịu chết. Mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, Thạch Chi Hiên trong lòng tư tưởng đã từ từ rõ ràng hóa. Bỏ ra đại giới lớn như thế, cái này Triệu Cao tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn chỉ là muốn công tử ngươi buông lòng đối với hắn cảnh giới? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức giật mình, Hoàng Dược Sư, Hiểu Mộng Đại Sư, Bạch Thanh Nhi ba người trong não, không hẹn mà cùng nổi lên tuyệt phẩm sát thủ bốn chữ này. Là tuyệt phẩm sát thủ. Triệu Cao cuối cùng vẫn sẽ vận dụng bọn hắn. Triệu Trường Sinh cười lạnh, trên đời này, quy tắc có thể ước thúc quá nhiều người, quá nhiều sự tình, nhưng là quy tắc nhưng chung quy không cách nào ước thúc cường giả lực lượng. Mọi người nhất thời tâm kinh đảm chiến đứng lên, hồi tưởng lại nhóm người mình trước đó dương dương đắc ý bộ dáng, từng cái chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Triệu Trường Sinh lúc này lại bỗng nhiên cười, bất quá phản ứng của các ngươi rất tốt, ta nghĩ các ngươi dọc theo con đường này hưng phấn đến ý, hiện tại cũng đã chuyển về đến Triệu Cao trong thai, hắn sau đó có thể yên tâm áp ủ hắn vậy chân chính sát chiêu. Hiểu Mộng Đại Sư thất kinh hỏi, công tử, ngươi có nắm chắc đối phó cái nào ba cái tuyệt phẩm giết người sao? Triệu Trường Sinh mỉm cười, lúc này ta muốn đánh bại ba tên thiên nhân cảnh tu vi cao thủ, tự nhiên không có chút nào nắm chắc, bất quá thừa dịp bọn hắn đắc ý vênh váo bán bẻ, từ bọn hắn dưới tay đánh giết một cái Triệu Cao, ta thấy độ khó nhưng cũng không phải quá lớn. Đám người mừng rỡ, Hoàng Dược Sư vớt râu cười giải nói, cho nên công tử coi như biết rõ là kế, cũng không tại chỗ đánh thức chúng ta, chính là vì để ba vị này thiên nhân cảnh cao thủ triệt để bông xuống cảnh giác. Triệu Trường Sinh cũng không phủ nhận, thiên nhân cảnh cường giả, chung quy là thiên nhân cảnh cường giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tại ba cái thiên nhân cảnh cường giả vây quanh bên dưới, hoàn thành đối với Triệu Cao tuyệt sát, chỉ có thể ra hạ sách này. Quả nhiên, Hoàng Dược Sư bọn người trên đường đi hưng phấn đến ý bộ dáng, đúng giờ xuất hiện ở Triệu Cao trong hai. Triệu Cao nỗi lòng lo lắng, rốt cục triệt để bông xuống. Hắn ung dung quay đầu quét mắt một chút bốn phía lộng lẫy xa hoa đồ dùng trong nhà, trên mặt không khỏi chảy ra mấy phần hài lòng ý cười. Chỗ này có người vinh hoa phú quý, trung quy vẫn là không ai có thể từ bên cạnh mình cướp đi. Triệu Trường Sinh, liền xem như ngươi, cũng tuyệt đối không được. Triệu Cao Thông Thông tìm tới ba tên tuyệt phẩm sát thủ, trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, căn cứ thám tử chuyển về tin tức, hết thảy ngay tại dựa vào kế hoạch của chúng ta tại chuẩn xác rào bước tiến lên. Hai ngày sau, tạo chiều trước, chính là vị này Trường Sinh công tử táng thân thời khắc, hy vọng ba vị tiền bối hết sức giúp đỡ. Ba vị tuyệt phẩm sát thủ lúc này cũng là thần sắc nghiêm túc, liên tục gật đầu. Triệu Cao đại nhân yên tâm, vừa mới chiến thần điện phương diện cũng đã truyền đến nghiêm lệnh, vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể để vị này Trường Sinh công tử tiếp tục còn sót tại thế. Triệu Cao nghe được ba người trả lời, không khỏi thở phào một cái. Bất quá vì để cho bọn hắn đang xuất thủ lúc, tận lực duy trì trạng thái tốt nhất, hắn cuối cùng vẫn đem Hoàng Dược Sư bọn người trên đường đi đắc ý tiêu giao, chi tiết cáo chi trước mắt ba người. Chương 419, Đế quốc nội tình, khủng bố như vậy. Chương 419, Đế quốc nội tình, khủng bố như vậy. Triệu Cao nhất trực đang suy tư, như thế nào mới có thể để ba vị tuyệt phẩm sát thủ lặng yên không tiếng động tiếp cận Triệu Trường Sinh biện pháp. Càng nghĩ, hắn rốt cục nghĩ đến một cái hắn tự nhận là xảo diệu nhất biện pháp, giấu ở chính hắn trong tiệu. Tại hắn tiến cung tiến giá thời điểm, giấu ở hắn ra vào trong tiệu. Không ai có thể nghĩ đến, hắn Triệu Cao tại gặp mặt Thủy Hoàng Đế lúc, còn dám tại trong tiệu giấu người. Gặp mặt qua hắn tại Thủy Hoàng Đế trước mặt cũng đúng bộ dáng Triệu Trường Sinh, tự nhiên càng là nghĩ không ra mới đối. Một tuần xin nghỉ, đúng giờ kết thúc. Triệu Cao ngồi chính mình tiệu nhỏ, tại bốn tên tiệu phu nhấc động bên dưới, vững vững vàng vàng hướng về hoàng cung đi đến. Hắn tin tưởng, hắn hôm nay nhất định có thể nhìn thấy Triệu Trường Sinh, bởi vì Triệu Trường Sinh tuyệt không buông tha diện sát hắn tốt như vậy một cái cơ hội tốt. Quả nhiên, tại tới gần hoàng cung cách đó không xa, hắn rốt cục gặp được Triệu Trường Sinh. Tại tiệu phu nhắc nhở bên dưới, Triệu Cao nhẹ nhàng xốc lên màn tiệu. Triệu Trường Sinh cái nào đắc ý lại tự tin khuôn mặt tươi cười, lập tức hiện lên ở trong con mắt của hắn. Triệu Cao cũng cười, cười giống như rất khiêm tốn, rất trọng dạng. Hắn vậy mà thúc đẩy tiệu phu, trực tiếp hướng Triệu Trường Sinh đi đến. Hắn tin tưởng, Triệu Trường Sinh nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất định sẽ không cự tuyệt chính mình tiệu phu tới gần. Triệu Trường Sinh hoàn toàn chính xác không có nửa phần ngăn cản ý tứ, hắn thật đang lặng lặng chờ lấy Triệu Cao tới gần. 50 bước, 30 bước, 10 bước, 5 bước. Triệu Cao đã tại Triệu Trường Sinh trước người, theo lý thuyết, chỉ cần Triệu Trường Sinh suy nghĩ cùng một chỗ, lăng lệ đao khí liền đủ để đem trước mắt Triệu Cao xé rách vỡ nát. Có thể Triệu Trường Sinh cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt Triệu Cao, nhìn xem Triệu Cao dưới thân quốc kiệu. Triệu Cao đại nhân có thể để bản công tử đợi thật lâu. Triệu Trường Sinh rốt cục nói chuyện, không có chút nào ngoài ý muốn hắn mở miệng câu nói đầu tiên, chính là tràn ngập uy hiếp giọng điệu. Triệu Cao trong lòng cười lạnh. Hắn biết, dưới người mình ba tên tuyệt phẩm sát thủ, lúc này nhất định đang lặng lặng chờ đối với Triệu Trường Sinh hạ thủ thời cơ tốt nhất. Cái nào cuối cùng rồi sẽ là tất sát một kích, vô giải một kích. Nghĩ tới đây, Triệu Cao lại có thể trực diện lên Triệu Trường Sinh uy hiếp. Không biết công tử chờ đợi nô tỳ cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại là công tử mắt thấy nô tỳ thân nhiễm trọng tật, cố ý ngăn ở nơi đây ân cần thăm hỏi phải không? Triệu Cao cắp cắp cười to, hắn thật sự là bội phục Triệu Cao ra mặt, chuyện cho tới bây giờ, lại còn có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Nhưng lại tại lúc này, Triệu Cao còn lại kiệu đáy, đột nhiên một thanh lóe hàn quang lưới dao, lặng yên nô ra. Ngay sau đó, kiệu đỉnh, trong kiệu lưới dao theo sát mà tới. Ba thanh lưới dao, quang mang lóe lên, đã phân từ ba phương hướng, chia ra tấn công vào Triệu Trường Sinh yếu hại. Triệu Trường Sinh tiếng cười, còn chưa ngừng tuyệt. Hắn phảng phất đối trước mắt lưới dao đến, không có chút nào chênh lệch. Nhưng lại tại ba tên tuyệt phẩm sát thủ sắp đắc thủ sát na, Triệu Trường Sinh tiếng cười chợt kết dừng. Một cái có thể so với cánh cửa ngón tay, đột nhiên từ dưới đất toát ra. Ba tên tuyệt phẩm sát thủ tuyệt sát một kích, vậy mà liền tại cánh cửa này bình thường ngón tay trước, hoàn toàn tán loạn vô tung. Không đợi ba người kịp phản ứng, đứng ở cái nào ngón tay đỉnh chóp Triệu Trường Sinh, đã như hùng ứng giống như, lăng không đập xuống, đánh thẳng Triệu Cao mà đi. Ba tên tuyệt phẩm sát thủ sắc mặt đổi biến, bọn hắn muốn xoay người về cứu, đó nhưng là vừa mới một kích, dư lực quá mạnh, đến mức bọn hắn trong lúc nhất thời, đúng là vô lực quay người về cứu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Trường Sinh dù sao Triệu Cao. Trơ mắt nhìn Triệu Trường Sinh trong tay thần binh hộ phách, cắt đứt Triệu Cao yết hầu. Một vòng huyết vụ, Dương Thiên phun lên. Triệu Trường Sinh băng lãnh ngữ điệu, tựa như chào cảm ơn từ giống như, chậm rãi bay xuống. Một cái chỉ giơ lên một người quốc kiệu, tiểu phu bước chân sẽ không như vậy nặng nề, Triệu Cao đại nhân tiếp sau nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Triệu Cao mơ mơ màng màng ở giữa, nghe được Triệu Trường Sinh câu nói này, hắn lúc này rốt cục giật mình. Nguyên lai Triệu Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu, liền biết hắn trong tiệu có giấu người khác. Hắn chợt nhớ tới Triệu Trường Sinh nhìn về phía hắn lúc đắc ý tự tin, không khỏi trong lòng thầm than. Xem ra, người đến cuối cùng người, chung quy không phải ta Triệu Cao. Triệu Cao chết, bị Triệu Trường Sinh một đao chém giết người, không có khả năng vẫn tồn tại sống sót khả năng. Ba tên tuyệt phẩm sát thủ tự nhiên minh bạch đạo lý này. Lúc này, bọn hắn cuối cùng từ chính mình toàn lực chém giết quán tính bên trong khôi phục lại. Ánh mắt sâm nhiên trừng mắt về phía Triệu Trường Sinh. Chết. Thêm lời thừa thãi, đã mất ý nghĩa. Giờ phút này, chỉ có giết mới có thể một tiết bọn hắn đấy lòng hận ý, khuất đủ. Triệu Trường Sinh bước ra vội vàng tối lui, giấu ở dưới mặt đất binh ma thần, ở bang cẳng ra, một quyền ngăn lại trong đó một tên sát thủ. Về phần còn lại hai người, thì tựa như mãnh hổ giống như, tiếp tục hướng Triệu Trường Sinh trùng sát mà đi. Triệu Trường Sinh lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay thần binh hổ phách đưa ngang ngược đẩy, giữa thiên địa, đao phong nổi lên một phía. Hai tên sát thủ thân hình không khỏi một trận, cùng lúc đó, Triệu Trường Sinh sau lưng, hồn tiên kiếm hạ hoành không xuất thế. Bảy chuôi hàn quang lộ ra tuyệt thế thần binh, tựa như bảy đầu lâu vây được thoát ra dao, xoay quanh quấn quanh lấy hướng hai người người quấn giết tới. Trong lúc nhất thời, ba tên uy danh hiển hách La Vong tuyệt phẩm sát thủ, đúng là bị buộc luống cuống tay chân. Triệu Trường Sinh không cầu có công, nhưng cầu không qua. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối mặt ba vị tiên nhân cảnh tu vi tuyệt phẩm sát thủ, chính mình tuyệt vô nửa phần thủ thắng khả năng. Hắn lúc này kết quả tốt nhất chính là quay người bỏ chạy. Cái này nguyên bản đích thật là kế hoạch của hắn, nhưng là bây giờ, hắn lại có ý định khác. Nơi này khoảng cách hoàng cung không hơn 100 mét khoảng cách. Hắn tin tưởng, chiến thần điện tiên nhân cảnh cường giả dám can đảm ở này làm càn, đại tần thế lực sau lưng tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha. Quả nhiên, ngay tại Triệu Trường Sinh cùng tam đại tuyệt phẩm sát thủ dây dưa thời khắc, hoàng cung chỗ sâu, mấy chục đạo to lớn khí tức bỗng nhiên phóng lên tận trời. Ba tiên tuyệt phẩm sát thủ sắc mặt không khỏi đại biến, đúng là đã không lo được diệt sát Triệu Trường Sinh, quay người liền muốn hướng trốn xa đi. Đúng vậy, chờ bọn hắn thân hình dương ra, một tiếng cách không muộn hành liền xa xa truyền đến. Chiến thần điện uy phong thật to, vậy mà như thế trắng trợn ẩn nút tại ta đại tần bên trong, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, giữa không trung, một cái râu tóc trắng muốt hư ảo ảnh hình người bỗng nhiên ngưng tụ. Ba tên sát thủ lập tức giống như là bị thi triển định thân thuật giống như, không lúc đích. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm đại tần long uy, đây hết thảy bất quá là một trận hiểu lầm, là quý quốc Triệu Cao đủ tiểu cầu khẩn, ta chiến thần điện không thể làm gì, lúc này mới bất đắc dĩ kéo vào trong đó, còn xin tiền bối minh giám. Ba tên tuyệt phẩm sát thủ đối diện giữa không trung cái nào có thể so với sơn nhạc hư tượng, dọa đến thân thể mềm nhũn, tại chỗ quỳ rạp xuống đất, liên tục kêu rên giải thích. Có thể cái nào hư tượng lại là không có chút nào mà thay đổi, lạnh lùng nói, tứ phương ước hẹn, rõ mồn một trước mắt, há lại cho các ngươi đạo trích tùy ý trả đạp, chết. Một tiếng chữ chết rơi xuống, cái nào ba tên thiên nhân cảnh cường giả, thân thể lập tức một trận bặm mẻo bành trướng, cuối cùng phun theo một tiếng vang trầm, triệt để biến thành huyết vụ đầy trời. Triệu Trường Sinh hãi nhiên đã cực, cái này tuyệt không phải thiên nhân cảnh võ giản nên có thực lực. Cái này đã là siêu việt thiên nhân cảnh cường giả phạm vi hiểu biết bên ngoài thần ma bí lực. Đế quốc nội tình, khủng bố như vậy. Chương 420, một trận chiến kinh địch, thế tục võ đạo cực hạn. Chương 420, một trận chiến kinh địch, thế tục võ đạo cực hạn. Thiên nhân bên ngoài cường giả. Triệu Trường Sinh nguyên bản một mực tại hiếu kỳ một sự kiện. Lấy Triệu Cao dưới trướng lưới thế lực cường đại, cường hành, tại thủy hoàng đế trước mặt vì sao như vậy cẩn thận chặt chẽ? Hiện tại, hết thảy rốt cục sáng tỏ, thủy hoàng đế phía sau dựa vào, sớm đã hoàn toàn siêu việt thế tục võ đạo cực hạn. Nguy nga hư tượng dần dần tiêu tán. Triệu Trường Sinh trong mơ hồ cảm giác cái nào hư tượng tại tới gần tiêu tán trước một khắc cuối cùng, tựa hồ nhiều hứng thú hướng mình đưa mắt nhìn một chút. Chỉ một cái liếc mắt, Triệu Trường Sinh toàn thân cao thấp, tựa như bị thiên nhật chỉ. Đao đao chí mạng, đao đao ẩn mà không phát. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi hãi nhiên, hắn đã rất rõ ràng, nếu như chính mình đối mặt cái này hư tượng phía sau chủ nhân chân chính lúc, hậu quả chỉ có miểu sát. Dù là hắn có được binh ma thần, có được người xuyên việt hệ thống, chung quy như là một cái tiểu thái giám đã hoảng hoảng trương trương từ trong thâm cung chạy chậm đi ra. Khi nhìn thấy trước mắt sơn băng địa liệt tàn cùng nhau, sắc mặt không khỏi hơi trắng. Bệ hạ có chỉ, Triệu Cao mưu phản, hòa loạn đế quốc, chớm nhớ tới tình cũ, nhiều lần kinh cáo, nào có thể đoán được không những không hối hận qua tâm, ngược lại làm trầm trọng thêm, cho nên chấm đặc mệnh con ta Trường Sinh, thay mặt chấm hành phạt, khâm thử. Những lời này, rõ ràng không phải đối với Triệu Trường Sinh nói tới, mà là đối với tham gia tạo triều trên đường các phương đại thần bàn giao. Quả nhiên, nương theo lấy thánh chỉ rơi xuống, xa xa vây xem chưa tỉnh hồn đám đại thần nhao nhao cúi đầu lễ bái, miệng hô và tuế. Kỳ thật đối với những người này mà nói, Triệu Cao sống hay chết, đối với bọn hắn cũng không quan hệ. Thậm chí, bởi vì cả ngày gặp Triệu Cao ức hiếp, đã sớm ước gì Triệu Cao sớm chết. Liên quan tới điểm ấy, bất luận là Triệu Cao hay là Thủy Hoàng đế, đều lòng dạ biết rõ. Bất quá Triệu Cao thân phận, dù sao mẫn cảm, thân là trọng thần của đế quốc, tại bên ngoài hoàng cung bị này tàn biến, Thủy Hoàng đế vô luận như thế nào cũng cần cho đoàn người một cái công đạo. Chỉ ít, hắn cần hướng tất cả đám đại thần cho thấy một chút. Đế quốc cũng không có sinh loạn, hiện tại đế quốc vẫn như cũng một mực khống chế tại hắn Thủy Hoàng đế trong lòng bàn tay. Thái giám tuyên đọc hoàn tất, lần lượt từng bóng người liền từ cửa cung siêu siêu bay ra, bay thẳng Hàm Dương thành bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Mỗi một đạo thân ảnh phía sau đều có hơn 10 vị người khoác trọng giáp, bên dưới vượt qua Lương Câu Hảo dũng tinh binh theo sát phía sau. Triệu Trường Sinh đứng tại chỗ, không khỏi âm thầm là Thủy Hoàng đế xử sự chi giả dặn khâm phục. Từ những người này mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng nhìn lại, hắn đã có thể đoán được những người này chỗ đi. Lưới, trung quy là muốn nương theo lấy Triệu Cao tiêu vong, mà nên đón tai họa ngập đầu. Triệu Trường Sinh vừa mới lực chiến tam đại tiên nhân cảnh cao thủ, lúc này không khỏi thân mệnh lực mệt mỏi, đơn giản cùng cái nào đi ra ngoài tuyên chỉ thái giám bàn giao hai câu sau, liền quay người rời đi. Mà liên tại Triệu Trường Sinh quay người rời đi đồng thời, nơi xa, một gian thường thường không có gì lạ, lại vị trí kỳ giai trong tiểu viện. Đông Hoàng Thái Nhất, Nguyên Thần, cùng Âm Dương Giá hơn 10 vị quyết định cao thủ sắc mặt trắng bệnh đứng ở trong đó. Không có người nói chuyện, mỗi người lúc này đều tại thở hổn hển. Phản phất vừa mới địa ngục quỷ môn quan miệng cuống quýt trốn về bình thường. Thân thoại cảnh lão quái bật. Hồi lâu sau, Nguyên Thần rốt cục thân ảnh phát run khẽ hỏi một câu. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu, liền ngay cả ta cũng không có nghĩ đến, bệ hạ sau lưng lại còn có bực này tồn tại kinh khủng. Đông Hoàng Thái Nhất tu vi là thiên nhân cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong bất quá cách xa một bước. Lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu như thần thoại không ra, thiên hạ này có thể người uy hiếp hắn, thực sự đã không nhiều. Nguyệt Thần thân thể không khỏi run rẩy, đồng nhiên kiển tiếu đạo, may mắn Đông Hoàng Thái Nhất các hạ vừa mới chưa từng xuất thủ, nếu không hậu quả này thật sự là thiết tượng không chịu nổi. Đông Hoàng Thái Nhất nặng nề nhẹ gật đầu, trong mắt đã là chảy ra mấy phần may mắn dư khánh. Đúng vậy à, nếu là cái nào thần thoại cảnh cường giả lại trễ bên trên một lát xuất hiện, có lẽ lúc này ta đã cùng cái nào ba tên lưới tuyệt phẩm sát thủ rơi vào cái kết quả giống nhau. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt đống nhiên hiện lên mấy phần tiếc nuối. Chỉ là ta bây giờ không có nghĩ đến, vị này trường sinh công tử tu vi, đúng là tại cái này ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, lại có tinh tiến, hiện tại chỉ sợ đã là tới gần ngày nào nhân cảnh ngưỡng cửa đi. Nguyệt Thần cười khổ gật đầu một cái. Nếu là đơn thuần lấy chiến lược mà nói, chỉ sợ vị này trường sinh công tử chiến lược đã không thua đại đa số thiên nhân cảnh cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt may mắn, triệt để không thấy, thay vào đó là một cỗ thật sâu sầu lo. Bỏ qua hôm nay cơ hội cực tốt này, cũng không biết ta Âm Dương gia khi nào mới có thể hoàn thành truy tìm nhiều năm tâm nguyện. Nói đi, Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái nào đóa đóa mây trắng kỳ huyễn trung điệp, trong lòng không khỏi một sụt. Cái nào binh ma thần cường đại, cũng thực đã xuất hồ dự liệu của ta, chỉ sợ thần thoại cảnh bên dưới, không người nào có thể phá vỡ hắn cái kia kinh khủng phòng ngự đi. Binh ma thần có nhược điểm này, thân là khôi lỗi, hắn chiến đấu trí tuệ trung quy không thể cùng người so sánh. Có thể nó nhưng cũng có chính mình bá đạo, một thân gân cốt, sớm đã đạt đến có thể so với thần binh cứng cỏi. Triệu Trường Sinh sớm tại binh ma thần cùng Đế Thích Tiên ở giữa giao phong lúc, liền mơ hồ đã nhận ra điểm ấy. Nhất là tại đối phó xưa nay lấy thân pháp biến ảo tăng trưởng Đế Thích Tiên thời, loại công kích này sơ cứng được điểm, càng rõ ràng hơn. Nếu không có binh ma thần một chiêu một thức ở giữa uy lực bá đạo, che khuất bầu trời, chỉ sợ ngày đó cũng chưa chắc có thể cản bên dưới Đế Thích Tiên thân ảnh. Trở lại phủ đệ không lâu sau, Thủy Hoàng Đế liền phái người đưa tới chính mình đan sư chuyên môn vì đó luyện chế tăng thọ đan. Dựa theo đưa tới tiểu thái giám thuyết pháp, đây là chuyên môn từ chính mình sáng sớm khẩu phần lương thực bên trong, móc đi ra tiết kiệm cho Triệu Trường Sinh. Liên vì cho Triệu Trường Sinh khôi phục thể năng sử dụng. Triệu Trường Sinh trong lòng cười thầm, hắn bao nhiêu có thể nghĩ đến Thủy Hoàng Đế đang làm ra quyết định này lúc xoắn xuýt. Thậm chí nếu không phải Trường Sinh đan luyện thành đã có manh mối, chỉ sợ Thủy Hoàng Đế liền xem như lại thế nào xoắn xuýt, cũng tuyệt kế không nỡ cho hắn đưa tới cái này tăng thọ đan. Triệu Trường Sinh cười nhận lấy tăng thọ đan, nhưng không có phục dụng, chỉ là miệng cảm ơn vài câu sau, liền để Hoàng Dược Sư làm thay chính mình hào hào khoản đãi một chút trước mắt tiểu thái giám. Thẳng thắn giảng, Thủy Hoàng Đế cái này làm ẩu tăng thọ đan, Triệu Trường Sinh là cũng không dám hạ miệng, cũng không muốn mà ăn. Trên người hắn bảo bối, so cái này tăng thọ đan ưu lương người chỗ nào cũng có, tội gì đi phục dụng cái này ai ngờ có hay không hàm ẩn độc tính tăng thọ đan. Huống chi, nghĩ đến những thứ này cái tăng thọ đan, rời đi Thủy Hoàng Đế trong lòng bàn tay lúc, đối phương cái nào lấy hay bỏ không chừng, mặc đến vỏ đi chẳng diện. Hắn thật đúng là sợ chính mình ngày mai bọn một ngày hiếm đâu. Ngược lại là Bạch Thanh Nhi, tại nhìn thấy Thủy Hoàng Đế đưa tới tăng thọ đan lúc, con mắt không khỏi khởi sướng ánh sáng đến. Nếu là đặt ở trước kia, nàng nhất định muốn lên đi run cái cơ linh, yêu cầu một phen. Nhưng là bây giờ, địa vị mình tràn ngập nguy hiểm, nàng thì như thế nào dám can đảm dâng lên những tâm tư này, chỉ có thể âm thầm đè xuống trong lòng mình dục dịch, đem ánh mắt liếc nhìn một bên. Chương 421, luận công hành thưởng, thu về lòng người. Chương 421, luận công hành thưởng, thu về lòng người. Thủy Hoàng Đế đưa tới tăng thọ đan, tổng cộng có 7 hạt. Từng cái đan hương xông vào mũi, mượt mà tinh thấu. Triệu Trường Sinh một chút liền nhìn ra, những này tăng thọ đan tuy nói là lấy vượng huyết làm chủ thể luyện mà thành, có thể trong đó trộn lẫn các loại quý hiếm dược liệu, chỉ sợ cũng không thể coi thường. Thậm chí đã ẩn ẩn không thua vượng huyết chi chân quý. Hơi suy nghĩ một chút sau, Triệu Trường Sinh gọi tới đám người, đem trong lòng bàn tay tăng thọ đan bày trên bàn. Lần này tru diệt Triệu Cao, các ngươi đều là không thể bỏ qua công lao. Hiện tại Triệu Cao sự tình đã hiểu rõ, bản công tử tự nhiên y theo chư vị công lao cao thấp tiến hành ban thưởng. Nói xong, Triệu Trường Sinh chỉ mặt bàn trên ngọc bàn 7 hạt tăng thọ đan, tiếp tục nói, cái này 7 hạt tăng thọ đan chính là bệ hạ lấy vượng huyết làm chủ, tăng thêm các loại quý hiếm dược liệu luyện chế mà thành. Tại ta người trong võ đạo mà nói, thực là hiếm có tăng thọ thêm công chi kỳ bảo. Hiện tại ta liền luận công hành thưởng, ban cho chư vị. Mọi người vẻ mặt đại chấn, liền xem như luôn luôn bảng quan hiểu mộng đại sư cùng luôn luôn mắt cao hơn đầu Hoàng Dược Sư, lúc này cũng không khỏi mắt lộ vẻ tham lam. Hiểu mộng đại sư đương nhiên không cần phải nói, nàng xuất thân đạo gia, vốn là đối với loại này viên đan dược dược thạch cực kỳ khát vọng. Mà Hoàng Dược Sư nơi này, nó bản thân cũng là thâm thụ đạo gia truyền thừa hình bóng vang, nếu không cũng không trở thành dốc hết tâm huyết mấy chục năm, liền vì nghiên cứu hắn cái kia danh quá vu thực danh xương y bạch cốt, người chết sống lại cửu hoa ngọc lộ hoàn. Triệu Trường Sinh đầu tiên là gọi tới Hoàng Dược Sư, từ trong mâm lấy ra một viên tăng thọ đan đưa cho đối phương. Tại ta rời đi Hàm Dương trong khoảng thời gian này, hoàng tiền bối lo liệu trong phủ, thuần dưỡng trạm gác ngầm, khiến cho bản công tử đối với Hàm Dương thành bên trong sự vụ lớn nhỏ đều rõ ràng, thực gánh chịu nổi cái này đệ nhất công thần tên. Nói, Triệu Trường Sinh liền đem trong mâm một hạt tăng thọ đan đưa tới Hoàng Dược Sư trong tay. Hoàng Dược Sư cố nhiên kiệt nạo, nhưng lúc này nhìn xem lòng bàn tay tăng thọ đan dưới ánh mặt trời lóng lánh óng ánh hoa quang, trong lúc nhất thời cũng không khỏi hô hấp dồn dập. Thần sát thất thố nói vài tiếng cảm tạ sau, liền cẩn thận từng ly từng tí lui về chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của mọi người lúc này nhao nhao tụ tập đến Hoàng Dược Sư lòng bàn tay, trong lòng đều là Hoàng Dược Sư vận khí tốt chỗ hâm mộ. Nhất là Bạch Thanh Nhi, thấy một lần Triệu Trường Sinh cái thứ nhất mở miệng ban thưởng người, lại là Hoàng Dược Sư. Hồi tưởng lại trước đó Hoàng Dược Sư đối với mình đủ loại ý, trong lòng lập tức lạnh một nửa. Lấy nàng cái nào tính toán chi ly lòng dạ hẹp hòi, đã sớm nhận định chính mình cùng Hoàng Dược Sư thuộc về người chết ta sống đối thủ một mất một còn. Hoàng Dược Sư đến thưởng, cái nào nàng tự nhiên mà vậy liền nên bị phạt mới thỏa đáng. Nàng lòng thoái chi phía dưới, nàng thậm chí dâng lên lặng lẽ rút đi tâm tư, miễn cho tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ xem người ta đắc ý chỉ là đến một lần Triệu Trường Sinh bên này không nói gì, nàng thực không dám tùy tiện thoát đi. Thứ hai, nàng sâu trong đáy lòng, hoặc nhiều hoặc ít, dù sao vẫn còn có một ít nhỏ hy vọng xa vời. Bất luận thế nào, lần này Triệu Trường Sinh kế hoạch có thể tinh chuẩn áp dụng, chính mình trước đó dò xét đến cái nào ba cái lưới tuyệt phẩm sát thủ tình báo tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Triệu Trường Sinh ban thưởng xong Hoàng Dược Sư sau, lại kêu lên tới Hiểu Ngộ đại sư, nói ra, lần này ra ngoài hầm dương, đại sư tại ta bên người tận tâm tận lực, bảo vệ vất vả, từ nên lĩnh đi cái này thứ hai công mới đối. Hiểu Ngộ đại sư băng lãnh trên hai gò má, dâng lên vài bôi đường đỏ, nàng dù sao cũng là một người xuất gia, lúc này bị Triệu Trường Sinh mấy câu nói đó nói chuyện, nghiêm nhiên làm giống như là một cái hầu hạ tình nhân nhà ở tiểu phụ nhân bình thường, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ khó ăn. Cũng may, Triệu Trường Sinh kịp thời đưa tới tăng thọ đan, đưa nàng đấy lòng cái nào vừa mới bốc lên, vẫn còn chưa từng tới kịp quyết tán tiểu tâm tư đều đè xuống. Trong mâm tăng thọ đan, lúc này đã chỉ còn lại có 5 viên. Mà trừ Hoàng Dược Sư cùng Hiểu Mộng Đại Sư bên ngoài, đám người vẫn còn có 10 người nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn về phía Triệu Trường Sinh, đơn giản hận không thể trực tiếp tại chỗ xuất thủ đi đoạn. Chỉ là ý nghĩ này, bọn hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng động lên một chút. Từ Triệu Trường Sinh trong tay giật đồ. Bọn hắn có ý nghĩ này, còn không bằng đi động một chút Diêm Vương trong điện cái nào sinh tử bộ suy nghĩ xiết. Triệu Trường Sinh gặp Hiểu Mộng Đại Sư lui ra sau, lại đem ánh mắt nhắm ngay một mực yên lặng không lên tiếng, sắc mặt quặn quẽ Công Tâu Cựu trên thân. Công Tâu Cựu sửng sốt một hồi, lúc này mới kịp phản ứng, đội vàng tiến lên. Triệu Trường Sinh cười nói, nếu không có họ Công Tâu tiên sinh vì bản công tử sửa chữa tốt cái này binh ma thần, bản công tử cũng không thể nhiều lần biến nguy thành an, đại sát tứ phương. Công Tâu Cựu toại nguyện vào tay tăng thọ đan. Về phần còn lại bốn quả, nhất thời liền ngay cả Triệu Trường Sinh cũng có chút khó mà lựa chọn. Hắn nếu đem mọi người đều gọi đến, cái nào phân phối tự nhiên muốn theo lẽ công bằng xử lý. Đó nhưng là còn lại đám người, trừ Đông Quân, Điền Ôn, Lý Tú Ninh bên ngoài, đại gia hỏa công lao cống hiến cơ hồ tương cận. Chỉ có một cái Bạch Thanh Nhi, công lao sắc thực áp đảo đám người phía trên, đó nhưng là cô gái nhỏ này nợ cũ cũng còn không có tính toán rõ ràng, lúc này công tội bù nhau phía dưới, nhưng cũng là ưu thế khó định. Thời trầm ngâm sau, Triệu Trường Sinh đem Thạch Chi Hiên cùng Bạch Thanh Nhi kêu đi lên. Bạch Thanh Nhi liền xem như có lỗi, chung quy là công tội tại lớn, mà Thạch Chi Hiên nơi này, Triệu Trường Sinh thì là lên mấy phần lôi kéo tâm tư. Thạch Chi Hiên là người âm tàn cay độc, tựa như là một cái du tẩu cùng thế sói đói, loại người này ngươi chỉ có thích hợp cho hắn uy điểm ăn, hắn đối với ngươi trung thành mới có chỗ bảo hộ. Nếu không liền xem như không dám mắt sáng cùng ngươi đối kháng, vụ trộm lại luôn khắp nơi giữ lại khí lực, khó xử lại dụng. Hai người đều là từng có sai lầm người, cũng đều sớm đã đoạn tuyệt có thể có được tăng thọ đan suy nghĩ, có ai nghĩ được, lúc này đúng là tuyệt địa phùng sinh. Trong lúc nhất thời, Bạch Thanh Nhi đã dưới đáy lòng âm thầm thề, đời này nhất định sẽ không ở cô phụ sư huynh tín nhiệm. Mà Thạch Chi Hiên nơi này thì là hung hăng nhắc nhở chính mình, lần sau là vị này Trường Sinh công tử làm việc, nhất định phải tận tâm tận lực, chỉ cần hầu hạ tốt vị này chủ, cái nào đó nhưng là có thịt ăn. Sau cùng hai hạt tăng thọ đan, Triệu Trường Sinh cũng không biết nên như thế nào phân phối, thế là liền để đám người rút thăm quyết định. Cuối cùng theo thứ tự là Hạng Thiếu Vũ một viên, Sư Phi Huyên một viên. Hạng Thiếu Vũ đạt được tăng thọ đan sau, trước tiên đi vào Triệu Trường Sinh trước người. Sư phụ, lão nhân gia ngài sắp bắt đầu hoàng đế ban thưởng tăng thọ đan đều dùng đến khao thưởng đám người Thiếu Vũ viên này liền hiếu kính ngài đi. Triệu Trường Sinh cười sờ lên Hạng Thiếu Vũ đầu, nói khéo từ chối. Hắn phàm là có thể dưới đi miệng, tự nhiên là sẽ cho chính mình lưu lại một phần. Đó nhưng là làm sao tại biết Thủy Hoàng đế đối với mấy cái này tăng thọ đan coi trọng sao? Hắn thực sự không có cách nào chắc chắn Thủy Hoàng đế tại đưa tới những này tăng thọ đan trước đến cùng đều làm cái gì, cho nên chỉ có thể đều tặng người. Hạng Thiếu Vũ kiên trì một lát sau, mắt thấy Triệu Trường Sinh quả thật không thu, liền đem tăng thọ đan cẩn thận từng ly từng tí chứa vào một viên trong bình nhỏ. Trong miệng ủ cục thì thầm nói nếu Triệu sư không cần, cái nào Thiếu Vũ liền đưa cho Phạm sư đi thôi, Thiếu Vũ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, muốn cái này tăng trưởng thọ nguyên đồ vật cũng không có cái gì dùng. Trong hành lang, trừ số ít mấy người mắt lộ ra tán thưởng bên ngoài, đại đa số người lúc này tựa như nhìn xem một kẻ ngốc bình thường nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ. Trên đời này thật là có người ngại chính mình sống quá lâu. Xem ra cái này nhất định là một cái tên ngốc không thể nghi ngờ. Chương 422, Thủy Hoàng Vĩnh Sinh, cả nước khánh điện. Chương 422, Thủy Hoàng Vĩnh Sinh, cả nước khánh điện. Hạng Thiếu Vũ cũng không phải là tên ngốc, cũng không phải đồ đần. Từng có nuốt bạch hổ tinh huyết của hắn, trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này tăng thọ đan giá trị. Chỉ là từ trước đến nay trọng tình trọng nghĩa hắn, đối với sư ân, sớm đã nhìn so với chính mình sinh mệnh đều muốn trọng yếu. Tất cả những này, Thạch Chi Hiên, Công Tâu Cửu các loại những người này tự nhiên là không thể nào hiểu được. Đó nhưng là Triệu Trường Sinh lý giải, Hạng Thiếu Vũ nếu là không có phần này đại nghĩa trước đây phẩm chất, hắn cuối cùng liền sẽ không tại Ô Giang bên mở, hoành đao tự sát. Có lẽ, liền xem như quay về Giang Đông, bánh xe lịch sử vẫn như cũ không cách nào cải biến. Đó nhưng là sinh mệnh phía trước, hắn có thể quả quyết bỏ qua, nhưng cũng người phi thường có thể làm đến. Hạng Thiếu Vũ cuối cùng quả thật như hắn nói tới, đem viên kia tăng thọ đan đưa cho Phạm Tăng. Mà Phạm Tăng bởi vậy, cũng rốt cục yên tâm bên trong chấp niệm, lựa chọn tiếp nhận phục quốc vô vọng hiện thực. Triệu Trường Sinh giải quyết Triệu Cao một tuần sau, trong hoàn thành chuyển đến một trận trung cổ giao minh vui sướng chúc mừng âm thanh. Trong lúc nhất thời, Thủy Hoàng đắc thiên chúc phúc, vĩnh hưởng Trường Sinh tin tức truyền khắp đại tần trong ngoài, rát rát lạt lạt. Triệu Trường Sinh trước tiên liền nhận được Thủy Hoàng đế mời, tiến đến trong cung tham gia khánh điện. Phạm Tăng mấy ngày nay tâm tình không tệ, ngẫu nhiên cũng sẽ ở trong phủ bốn chỗ đi dạo nhìn xem, nghe tới Thủy Hoàng đế được hưởng vĩnh sinh tin tức sau, không khỏi cứ thế tại đường trường. Thở dài một tiếng sau, hắn chán nản cười khổ. Xem ra, thiên mệnh quả thật tại tần. Trong lúc nhất thời, đã từng các loại chí khí chưa thủ, lòng tràn đầy tiếc nuối đều tan thành mây khói, trực giác toàn thân nhẹ nhõm tự tại. Ngoài cửa phủ, sớm đã dừng xong một cỗ khắc cửu long cửu phượng hoàng, vàng son lộng lây bát mã tề lạp rộng thùng thình xe ngựa. 18 tên thái độ cung kính, phục vụ đắc thể tiểu thái giám, phân lập xe ngựa bốn góc, thổi kéo đàn hát. Triệu Trường Sinh tại hai tên thái giám nâng đỡ, chậm rãi đi vào xe ngựa, nương theo lấy một tiếng nổi trống trọng hưởng, xe ngựa chậm rãi khẽ mở. Cái kia tựa như là bệ hạ cửu long độc tôn xe. Làm sao Trường Sinh công tử vậy mà lại ngồi ở bên trong? Trong lúc nhất thời, chú vi xem của chúng, nhao nhao kinh hô, dù sao phóng nhãn đại tần, chiếc xe ngựa này ý vị như thế nào, nhưng nói là không ai không biết, không người không hiểu. Không phải đế quốc biểu tượng, đó là thủy hoàng quyền uy. Chẳng lẽ lại, Trường Sinh công tử muốn trở thành đế quốc mới người nối nghiệp? Triệu Trường Sinh trong lòng minh bạch, thủy hoàng đế làm ra động tĩnh lớn như vậy, một trong những mục đích liền đem mình tại trong đế quốc danh vọng cất cao đến nhất thời không hai tình trạng. Làm thiên cổ nhất đế, thủy hoàng đế rất hiểu làm sao đi khao một cái công thần. Huống chi, Triệu Trường Sinh vẫn là chính hắn huyết mạch. Trong hoàng cung, thủy hoàng đế cao ở long ỷ chí thượng, hồng quang đầy mặt, khí tức kéo dài. Khi nhìn thấy Triệu Trường Sinh đến sau, lập tức mỉm cười từ trên ghế nhảy xuống, một đường chạy chậm đến đi vào Triệu Trường Sinh bên người, đem hắn kéo đến rồng của mình ghế dựa tòa hạ. Tại bách quan dưới ánh mắt kinh ngạc, khánh điện chính thức bắt đầu. Tiệc rượu say sưa lúc, thủy hoàng đế nhìn xem Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài một tiếng. Trâm hôm nay chi nhạc, thực không thua năm đó nhất thống lục quốc, khai sáng đế quốc vạn thế chi cơ. Đế quốc thành lập sau, trâm phong thưởng công thần trăm ngàn, mỗi một người bọn hắn, lúc này đều đã trở thành đế quốc này thành quả thắng lợi nhấm nháp người, nhưng hôm nay, ngươi lấy một người chi công, lần nữa là trâm mang đến cái này đã lâu vui sướng, trâm thực không biết nên như thế nào khao thưởng ngươi. Nói xong, thủy hoàng đế một mực nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh. Trâm chi ân hưởng, xưa nay rõ ràng, nguyên bản trâm muốn sắp phong ngươi vì đế quốc thái tử, đó nhưng là lúc này trâm đã đến cái này Trường Sinh, thái tử này trước tựa như cũng không có tác dụng, cho nên liền đành phải bỏ ý niệm này đi. Triệu Trường Sinh mỉm cười, thản nhiên nói, phụ hoàng sớm phải biết, ta đối với đế quốc quyền thế cũng không tham luyến chi tâm. Mắt thấy thủy hoàng đế lông mày lại nhíu lại, cười cười sau tiếp tục nói ra, bất quá nhi thần ngược lại là có một chuyện hy vọng phụ hoàng nhận lời. Thủy hoàng đế nguyên bản còn tại đau đầu nên thưởng ban thưởng Triệu Trường Sinh cái gì, lúc này nghe được Triệu Trường Sinh muốn cầu cạnh chính mình, vội vàng hung hăng gật đầu đáp ứng. Ngươi nói, ngươi mau nói, chỉ cần chấm có thể làm được đến, chấm một mực không cự tuyệt, dù là ngươi muốn để chấm cùng ngươi cộng trị thiên hạ, chấm cũng chưa hẳn sẽ không cân nhắc. Triệu Trường Sinh lắc đầu, thần sắc đống nhiên nghiêm túc mấy phần. Nhi thần chỉ cầu phụ hoàng yêu dân như con, tâm hệ thiên hạ, khiến cho ta đại tần thiên thu và thế, vĩnh lập nhân thế đỉnh phong. Thủy hoàng đế cười ha ha. Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Nói xong, thủy hoàng đế có chút dừng lại, thở dài nói, con ta yên tâm, chấm đã đến vĩnh sinh, ngày sau xử sự tự sẽ bàn bạc kỹ hơn, nguyên bản nền chính trị hà khắc nghiêm luật, tất nhiên là sẽ không đi xuất hiện. Dù sao, chấm cầu Trường Sinh, cách làm cũng bất quá là muốn mắt thấy ta đại tần con dân vĩnh lập nhân thế đỉnh phong. Vương Ly đã triệt để bị thủy hoàng đế tiếp xúc bắt giữ, lúc này cũng đang ăn mừng trong đội ngũ. Thân là đế quốc tứ đại thống soái hắn, lúc này khoảng cách Triệu Trường Sinh vị trí cũng không phải là rất xa. Đợi đến Triệu Trường Sinh cùng thủy hoàng đế nói chuyện có một kết thúc sau, hắn lập tức bưng chén rượu tiến lên hướng Triệu Trường Sinh mời rượu. "Công tử, mặt tướng Vương Ly, nguyện xin mời công tử uống vào chén này mời rượu." Triệu Trường Sinh mỉm cười, đưa tay tiếp nhận Vương Ly đưa tới chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Thủy hoàng đế ở một bên cười ha ha, "Tốt, tốt, tốt, có thể nhìn thấy ta đế quốc tướng lĩnh cùng ta mà như vậy hài hòa thân mật, chấm lòng rất an ủi, chấm lòng rất an ủi." Vương Ly nhãn châu nhất chuyển, hoặc nhiều hoặc ít đã lĩnh hội một chút thủy hoàng đế ý tứ, lúc này giữ im lặng lặng yên lui ra, sắp bắt đầu hoàng đế lời nói không sót một chữ nói cho đã râu tóc bạc trắng Vương Tiễn. Vương Tiễn ánh mắt cũng là một trận chớp động. Xem ra, trên phố nghe đồn rất có thể là thật, bệ hạ lần này có thể được hưởng vĩnh sinh, rất có thể chính là vị này Trường Sinh công tử công lao. Ly Nhi, xem ra ý của bệ hạ, rất có thể chính là hy vọng ta Vương gia từ đó trở thành vị này Trường Sinh công tử nắm giữ tộc. Vương Ly nhẹ gật đầu, giọng thành khẩn nói ra ra, theo Ly Nhi xem ra, vị này Trường Sinh công tử xử sự quả quyết, tâm tư cẩn mật, một thân tu vi càng là sâu không lường được, nếu là ta Vương gia có thể cùng giấu tên với hắn dưới trướng, cũng là vẫn có thể xem là một cái truyền thừa ngàn năm vô thượng cơ hội tốt. Vương Tiễn mỉm cười, lớn tuổi, Vương gia này tương lai đã sớm nên do các ngươi những hậu bối này cùng nhau trông coi, ngươi cắt dựa vào ý của ngươi đi làm là được. Lão hồ ly trung quy là lão hồ ly, dù là đã biết rõ lúc này đầu nhập vào Triệu Trường Sinh dưới trướng là Vương gia kết cục tốt nhất, đó nhưng là mấy chục năm cẩn thận chặt chẽ, vẫn như cũ khiến cho Vương Tiễn không nguyện ý đem tất cả nói triệt để nói chết. Làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc, đem trứng gà đặt ở trong một giỏ sách, trung quy là không an toàn. Liên quan tới điểm ấy, Vương Tiễn luôn luôn làm rất tốt, cũng luôn luôn chấp hành rất nghiêm ngặt. Tiệc rượu từ sáng sớm một mực mở ra đêm khuya, chúng thần lúc này mới dần dần hướng ra phía ngoài tản đi. Triệu Trường Sinh rời đi trước hoàng cung, hướng thủy hoàng đế thuyết minh sơ qua một chút chính mình sắp rời đi Hàm Dương dự định. Thời gian kế tiếp, hắn một phương diện muốn toàn lực xử trí xâm lấn Cửu Châu Tuyệt Vô Thần, một phương diện còn muốn tùy thời chuẩn bị đế thích thiên 75 độ lòng triệu tập. Tiếp tục lưu lại Hàm Dương, đã mất tất yếu, dứt khoát liền cơ hội tốt này, nhẹ lướt đi được. Chương 423, cái này Hàm Dương thành bên trong, không người nào có thể động tới ngươi mảy may. Chương 423, cái này Hàm Dương thành bên trong, không người nào có thể động tới ngươi mảy may. Thủy hoàng đế cũng không có ngăn cản Triệu Trường Sinh rời đi. Nếu là ở ngoài có sự tình, liền trở lại Hàm Dương tới đi, chớ có thể cam đoan, tại cái này Hàm Dương thành bên trong, không người nào có thể động tới ngươi mảy may. Triệu Trường Sinh cười khổ, nếu là ngày xưa, hắn có lẽ sẽ đối với thủy hoàng đế lời nói này, dù sao cũng hơi hoài nghi. Nhưng là bây giờ, hắn lại là không thể có nửa phần hoài nghi. Dựa theo Hoàng Dược Sư an cắm ở Hàm Dương thám tử truyền về tin tức, ngay tại cái này ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, toàn bộ Hàm Dương thành bên trong, các phương cao thủ đã là bỏ chạy 2/3. Trở lại phủ đệ sau, tất cả mọi người đã thiết đi. Chỉ có Sư Phi Huyên một mình đứng tại Triệu Trường Sinh cửa phòng, nhìn trên trời sáng loáng mặt trăng, vẫn mặt người. Trên người nàng lại đổi một tiếng hoàn toàn mới sợi nhỏ váy dài. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, tựa như nương theo ánh trăng mà đến tiên cung tiên tử bình thường. Triệu Trường Sinh vốn là uống có chút mê say, lúc này bị trước mắt hình ảnh này nhoáng một cái, đáy lòng không khỏi một câu nghiệp hỏa lùa lên. Sư Phi Huyên rốt cục bị Triệu Trường Sinh cái nào so mặt trăng còn muốn sáng tỏ, còn muốn kiếp người ánh mắt từ ngây người bên trong bình tĩnh. Công công tử, ngài trở về. Triệu Trường Sinh hết hầu có chút phát khô, chỉ có thể khô cứng nhẹ gật đầu, lấy đó trả lời. Sư Phi Huyên nghe Triệu Trường Sinh hô hấp sinh càng ngày càng gần, càng ngày càng nặng, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ thành một mảnh. Nhất là ở đâu thân trắng loãng lụa mỏng váy dài phụ trợ bên dưới, tựa như là ngẫu rơi thế gian đỏ hồng cánh hoa, từng mảnh nhỏ gầy vào nàng trên khuôn mặt, trên cổ, thậm chí cả ngực trước. Phi Huyên là có chuyện quan trọng muốn cùng công tử nói rõ, cho nên liền tại chỗ này chờ đợi công tử. Sư Phi Huyên có chút lời nói không có mạch lạc giải thích. Chính nàng lúc này thậm chí cũng không biết nàng tại sao muốn đột nhiên giải thích một câu như vậy. Nàng chỉ cảm thấy lấy thân thể của mình, lúc này rung động lợi hại, nóng lợi hại, nàng nếu là không giải thích một câu, chỉ sợ sau một khắc liền muốn làm trận bạo thể mà chết bình thường. Triệu Trường Sinh khẽ gật đầu, vẫn không nói gì. Sư Phi Huyên vội vàng nói, Phi Huyên vừa mới nhận được tin tức, Đại Tùy cảnh nội, hỏa loạn nổi lên bốn phía, Tùy Dương Đế Dương Quảng, càng là đã bị vây chết tại trong thành Dương Châu, Đại Tùy bất cứ lúc nào cũng sẽ có tai họa ngập đầu. Triệu Trường Sinh trong lòng giật mình, nguyên bản khô nóng tâm, lập tức lạnh lẽo mấy phần. Hắn cau mày, nói có thể có nghe được có quan hệ Tùy Dương Đế Dương Quảng tình cảnh nghe đồn. Sư Phi Huyên thanh âm giống như bình thường mấy phần. Trước mắt còn không có, từ đức gây tin tức đến xem, Tùy Dương Đế đã chọn có 7 ngày không hề lộ diện phảng phất bỗng nhiên từ nhân gian biến mất bình thường. Triệu Trường Sinh trong lòng hơi động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thiên hạ hôm nay, tứ đại đế quốc phía sau đã ngồi vững có thần ma lực lượng duy trì. Ngay tại lúc này, Tùy Dương Đế ánh nắng đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là bị nó đế quốc phía sau thần ma lực lượng cứu đi? Có thể ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn liền tự mình bỏ đi. Nếu như quả thật có thần ma lực số lượng muốn săn sóc Đại Tùy, lấy phản quân chút lực lượng này, lại há có thể ngăn cản? Khẽ trầm mặc một chút sau, Triệu Trường Sinh lại hỏi, cái nào hiện tại 18 lộ phản vương động tĩnh như thế nào? Sư Phi Huyên lúc này cũng lộ ra mấy phần vẻ chần chờ, chậm rãi nói, đây cũng là sự tình nhất khó bề phân biệt một chút, 18 lộ phản vương trong đoạn thời gian này, lại cũng là hành tung phiêu hốt, khó mà xác định, liền phản phất cũng từ thế gian này biến mất bình thường. Triệu Trường Sinh âm thầm suy đoán, chỉ sợ cái này 18 lộ phản vương đầu mục, lúc này đã cùng Tùy Dương Đế cùng một chỗ, bị chiến thần điện người mang đi đi. Từ Đại Tùy náo động trình độ mở ra, sau lưng nó thần ma thế lực, rõ ràng đã đối với Đại Tùy nắm giữ không nhỏ mặt trái thái độ. Hiện tại rất có thể chính là quyết định thần ma thế lực, cuối cùng muốn hay không bảo hộ Đại Tùy nơi mấu chốt. Một phen trầm mặc sau, Triệu Trường Sinh cảm thấy này thời gian đúng là bỗng nhiên náo nhiệt. Sư Phi Huyên nói xong tất cả đằng sau, liền không nói nữa, chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ đó, tựa hồ là đang chờ lấy Triệu Trường Sinh phân tích. Triệu Trường Sinh mỉm cười, Đại Tùy kết cục như thế nào, cùng hắn đã là không hề quan hệ. Thiên hạ đổi chủ, chiến thần điện lại tất nhiên vĩnh tồn. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đến xem, Đại Tùy hỗn loạn, chẳng qua là thần ma ở giữa đùa bỡn một trận nhà chói chó chơi thôi. Hắn đột nhiên dương mắt nhìn về phía Sư Phi Huyên, ánh mắt lần nữa dâng lên mấy phần tia sáng kỳ dị. Ngươi như vô sự, tiến phòng ta ngồi một chút. Sư Phi Huyên thân thể dường như khẽ run lên, cũng không có nói chuyện. Nàng giống như là một cái người gỗ một dạng, cũng không gặp gật đầu, cũng không thấy lắc đầu. Đó nhưng là người của nàng đứng ở chỗ đó, lại là đem Triệu Trường Sinh cửa phòng một mực phá hỏng. Triệu Trường Sinh lần nữa cười cười, nếu là ngươi lòng có bận tâm, không ngại liền trở về đi. Sư Phi Huyên hay là bất động, đó nhưng là trong bất chi bất giác, mũi chân cũng đã lặng lẽ hướng cửa ra vào phương hướng đi lòng vòng. Triệu Trường Sinh cười ha ha, tâm niệm vừa động, một cơn gió nhẹ từ thân mà lên, thổi hướng cửa phòng. Két. Nương theo lấy một trận kéo dài, lanh lảnh tiếng ma sát, cửa phòng ứng thanh mà lên. Sư Phi Huyên tựa như ưu linh, trôi hướng trong phòng. Đêm khuya yên tĩnh bên trong, thanh lanh trăng sáng bên dưới, cửa phòng từ từ khép kín. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Sinh liền đem mọi người gọi tới phòng trước. Hắn đem chính mình sắp rời đi Hàm Dương tin tức nói cho đám người. Hoàng Dược Sư vẫn như cũ bị hắn lưu tại Hàm Dương, ở giữa phối hợp tác chiến, chủ tính trung đại cục. Về phần Thạch Chi Hiên, Công Tâu Cửu bọn người, cũng như trước đó bình thường, bị hắn lưu tại Hàm Dương hiệp trợ Hoàng Dược Sư. Chính hắn thì là mang theo Bạch Thanh Nhi, Sư Phi Huyên, Hoàng Dung, Lạc Tiên, Hiểu Mộng đại sư 5 người tiến về Đông Hải Chi Tân. Ở đâu là Tuyệt Vô Thần đăng nhập Cửu Châu trạm thứ nhất, tính toán thời gian, nếu như bọn hắn đầy đủ may mắn, nói không chừng có thể đuổi tại Tuyệt Vô Thần đăng nhập vắng vẻ, đem bọn này lòng tham cường đạo đút cho Ngư Hà làm điểm tâm. Nguyên bản Triệu Trường Sinh cũng không có muốn mang Hoàng Dung, dù sao hắn biết chuyến này chiến đấu thế tất không ít, lấy Hoàng Dung tu vi võ đạo, mang đi ra ngoài phiền phức tất nhiên không ít. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới lựa chọn đem Liễu Sinh tỷ bội lưu tại Hàm Dương. Nhưng ai biết Hoàng Dung bên này lại là không buông tha, cũng tuyên bố tu vi của mình cũng không so Bạch Thanh Nhi thấp hơn bao nhiêu. Triệu Trường Sinh lúc này mới phát giác, Hoàng Dung vậy mà tại trong vòng một đêm, tu vi mơ hồ đã đụng phải đại tông sư bậc cửa. Trong lòng hơi động bên dưới, hắn chỗ nào vẫn không rõ, chỉ sợ Hoàng Dược Sư cuối cùng là đem hắn lấy được một viên nào tăng thọ đan cho Hoàng Dung. Thế là chỉ có thể gật đầu đáp ứng, dù sao Hoàng Dung quỷ kế đa đoan, dùng để đối phó Tuyệt Vô Thần cái nào một đám quỷ võ giả giống như vừa lúc đúng bệnh hốt thuốc. Hoàng Dung mắt thấy Triệu Trường Sinh đáp ứng mang lên chính mình, hưng phấn giật nảy mình, một phen vui lùa ầm ĩ qua đi, rốt cục ý vị thâm trường đem ánh mắt rơi xuống Bạch Thanh Nhi trên thân. Triệu Trường Sinh vừa mới bắt gặp, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Xem ra, đoạn đường này hành trình, chung quy là sẽ không quá lộ ra tình mình. Thanh Nhi tỷ tỷ, dọc theo con đường này cần phải thoát khỏi ngươi quan tâm chiếu cô Dung Nhi đâu, trong chúng ta những người này, liền ngươi giang hồ lịch duyệt cao nhất, ngươi nhưng không cho vụng trộm khi dễ Dung Nhi. Bạch Thanh Nhi nghe chút Hoàng Dung cái này tràn ngập ước mơ lời nói, thầm nghĩ chính mình dọc theo con đường này, thiếu đi Liễu Sinh Phiêu tự trợ trận, hoàn toàn chính xác nên tìm một cái minh hữu dùng để chống lại Lạc Tiên cùng sư phi Huyền Liên Minh. Thế là liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu không ngừng nhận lời. Muội muội yên tâm đi, có tỷ tỷ tại, bảo đảm ngươi không ăn thiệt thòi. Chương 424, nên địch Đông Hải chi Tân chương 424, nên địch Đông Hải chi Tân Đông Hải chi Tân, Sa Bạch Lãng Thanh. Một đường chí thượng, quả nhiên như Triệu Trường Sinh dự liệu như vậy, tranh đấu không ngừng. Cũng may, hiện tại hắn bên người còn có Ô Hoạch Hạm Thiếu Vũ hai nam nhân này, tổng không đến mức để hắn bị dìm ngập tại nữ nhân cung đấu trong kịch khó mà tự kiềm chế. Ô Hoạch tu vi tăng lên rất nhanh, lúc này nghiễm nhiên đã có đại tông sư cảnh giới. Long tượng bàn nhược công là một môn cực xem thiên phú võ học, thân rộng thể béo, cốt cách kinh kỳ người, tu luyện vốn là làm ít công to. Ô Hoạch thể chất hiện nhiên rất là phù hợp dòng này tượng bàn nhược công, lại thêm chi Triệu Trường Sinh âm thầm thưởng qua hắn một bát bạch hổ thịt, cái này tu vi tự nhiên là xoạt 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 hướng lên bốc lên. Lúc này, khoảng cách phá quân tử vong đã qua 27 ngày. Phá quân lúc trước nói, Tuyệt Vô thần tướng tại một tháng sau đăng nhập Cửu Châu, tính toán cũng nên là 3 ngày sau đó sự tình mới đối. Triệu Trường Sinh tìm một chỗ ven biển cá phòng, mang theo chúng nữ ngay tại chỗ ở lại. Cá phòng rất lớn, tính gộp cả hai phía nói ít cũng có 17-18 ở giữa phòng xếp, mặc dù đều rất đơn sơ, chỉ là dùng tấm ván gỗ đơn giản dựng mà thành. Nhưng là bởi vì lúc nào cũng có gió biển thổi phật, cũng là có khác mấy phần tị thế nhã tình. Đám người an trí thỏa đáng sau, Ô Hoạch liền một thân một mình tìm một tảng đá lớn, kéo vào đáy biển bắt đầu tu luyện lên long tượng bản công. Mà Triệu Trường Sinh nơi này thì là tìm một đầu tản mát tại bên bờ phế thuyền, vào biển nhàn du. Một phương diện, hắn muốn biết rõ ràng bốn phía trên mặt biển tình huống, xác định Tuyệt Vô thần một nhóm người đăng nhập gặp áp chế sau rút lui khả năng. Còn mặt kia, hắn là vì tránh né chúng nữ dây dưa. Từ khi Hoàng Dung gia nhập trong đội ngũ sau, mới đầu Bạch Thanh Nhi thật đúng là xem nàng như thành tâm phúc tới. Có thể ngày kế, tại liên tiếp ăn 3-4 thiệt thòi lớn đằng sau, Bạch Thanh Nhi rốt cục phát giác không đối. Phóng nhãn chung quanh phía dưới, Bạch Thanh Nhi ngạc nhiên phát hiện, trong chúng nữ, vậy mà tìm không thấy nàng thích hợp minh hữu đồng bạn. Rơi vào đường cùng, Bạch Thanh Nhi chỉ có thể đánh bạo, vô nào hướng Triệu Trường Sinh phương hướng dựa sát vào. Hoàng Dung to gan, tại Triệu Trường Sinh trước mặt, cũng là có chút trung thực. Có thể Triệu Trường Sinh rõ ràng đối với làm Bạch Thanh Nhi hộ thân phủ có chút bất mãn, bởi vì chúng nữ mặc dù không dám trên mặt nổi đối với hắn bất kính, có thể nhàn hạ thời khắc, ngẫu nhiên xen lẫn hơn mấy câu như ẩn như hiện gõ, hắn cũng không thể triệt để trở mặt không phải. Thuyền rất nhỏ, lại có chút kiên cố, tại gần biển một vùng du tàu cũng có thể chèo chống. Triệu Trường Sinh đi vòng vo hơn nửa ngày sau, cuối cùng là thăm dò đại khái hòn đảo phân bố cùng gợn sóng lớn nhỏ, hướng gió chuyển biến. Đợi đến hắn trở về cá phòng lúc, trời đã triệt để đen đi. Ô Hoạch mới vừa từ đáy biển đi ra, toàn thân xích hồng, bốc lên bừng bừng bạch khí, hiện nhiên tu vi lại có tinh thăng. Khi thấy Triệu Trường Sinh trở về, đội vàng chạy chậm đến đi vào Triệu Trường Sinh trước người, đem Triệu Trường Sinh đầu kia thuyền nhỏ nâng lên, đưa đến rời xa thủy triều một chỗ trên tự nham mười bạn. Hiểu Mộng đại sư cũng từ cá trong phòng đi ra, nàng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nhạt, cười khổ đối với Triệu Trường Sinh phàn nàn nói, ngươi ngược lại là tránh quấy rầy đi, đều không biết được cá trong phòng đã xảy ra chuyện gì. Triệu Trường Sinh nuốt nuốt cái mũi, đột nhiên cảm giác được bản thân có phải hay không trở về có chút sớm. Hiểu Mộng đại sư phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư giống như, cười khúc khích. Được rồi, ngươi cũng không cần né, Thanh Nhi tiểu thư đã đầu hàng, hiện tại chính ngoan ngoãn quỷ hoàng dung cái nào quỷ nha đầu quỷ kế bên dưới đâu. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, mặc dù kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn nhưng là lúc này chợt nghe, nhưng cũng cảm thấy có chút khó tin. Hiểu Mộng đại sư cười nói, Thanh Nhi một mực có thể tại cái khác mấy cái cô nương cái nào xưng vương xưng bá, nói cho cùng vẫn là bởi vì nàng một miệng lanh lợi, làm việc tà dị, nhưng ai biết Hoàng Dung cái nào quỷ nha đầu, lại so với nàng còn có tà dị, nàng tự nhiên không phải là đối thủ. Triệu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá từ trên đại thể giảng, cục diện như vậy tựa hồ cũng không tệ lắm. Hoàng Dung mặc dù xảo trá, nhưng ít ra sẽ không tận lực đi khi dễ người bên ngoài. Lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng cảm thấy không có khả năng tiếp tục tùy ý Bạch Thanh Nhi điêu ngoa tùy hứng, tùy ý gõ chúng nữ. Nhất là Bạch Thanh Nhi đối với sư phi Huyền xa lánh, hoặc nhiều hoặc ít cũng nên khống chế mới đối. Hiểu Mộng đại sư cũng không rõ ràng Triệu Trường Sinh trong lòng suy nghĩ, mắt thấy Triệu Trường Sinh nhìn qua xa xa mặt biển vẫn mờ người, còn tưởng rằng Triệu Trường Sinh trong lòng đang suy nghĩ Tuyệt Vô thần đăng nhập Cửu Châu sự tình đâu. Thế là nhướng mày nói, đúng rồi công tử, có một việc ta cảm thấy rất là kỳ quái. Sự tình gì? Trước đó ta cùng phi Huyền tiểu thư cùng đi chung quanh đi lòng vòng, phát hiện bờ biển này vứt bỏ cá phòng tựa hồ còn không ít, nói ít cũng có 17-18 cái nhiều. Triệu Trường Sinh nao nao, trầm ngâm một lúc sau, rồi mới lên tiếng, nói như vậy, từng ở chỗ này đánh cá nhân số còn chưa không ít. Hiểu Mộng đại sư nhẹ gật đầu, đây cũng là địa phương kỳ quái nhất, phi Huyền tiểu thư cũng đã nói, mảnh này ven biển sóng tiểu thủy chậm, đích thật là một chỗ có chút không sai ngư trường vị trí, theo lý thuyết nếu có người phát hiện nơi này, vốn không nên bỏ được từ bỏ mới đối. Triệu Trường Sinh trần chờ nói, cho nên các ngươi cảm thấy nơi này nhất định là xảy ra biến cố gì, mới có thể làm cho này ngư dân bất đắc dĩ từ bỏ thổ địa. Đây là duy nhất hợp lý phỏng đoán. Bình thường dân chúng muốn tìm được một chỗ có thể sống yên phận sân bãi cũng không dễ dàng. Nhất là như trước mắt loại cá này sinh phân phó ngư trường, nếu không phải là thực sự không thể làm gì, lại có mấy người tình nguyện từ bỏ. Triệu Trường Sinh lúc này đột nhiên hỏi, lúc trước chúng ta tại phá quân trên thân lục soát bộ địa đồ kia, đăng nhập địa điểm xác định là nơi này không sai đi. Hiểu Ngộng đại sư nhẹ gật đầu, công tử hoài nghi đây hết thảy đều là Tuyệt Vô Thần sắp đăng nhập tạo thành sao? Triệu Trường Sinh không có trả lời, đáy lòng của hắn lúc này đã có càng thêm không tốt dự đoán. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiếu Vũ đột nhiên chạy chậm đến đi tới. "Sư phụ, Hoàng Dung tỷ tỷ đã chuẩn bị xong đồ ăn, bảo ngươi cùng Hiểu Ngộng tỷ tỷ đi qua ăn cơm đâu." Trước kia Hạ Thiếu Vũ luôn luôn học Triệu Trường Sinh dáng vẻ, gọi Hiểu Ngộng đại sư vì đại sư, có thể từ khi Hoàng Dung tự mình sửa chữa mấy lần sau, hắn cuối cùng là ép mở ra, đổi giọng tỷ tỷ. Hiểu Ngộng đại sư liếc Hạ Thiếu Vũ một chút, mặc dù trong nội tâm nàng đối với Hạ Thiếu Vũ miệng ngọt rất là vui vẻ, vừa vặn là người xuất gia, trên mặt cũng không thể hiện hiện ra. Chúng chi là tại Triệu Trường Sinh trước người hiện hiện ra. Hoàng Dung chủ nghệ rất tốt, liền xem như so với thủy hoàng đế ngự bữa ăn, cũng là không hề yếu nửa phần. Nơi đây lại là bên biển, tươi mới cá sinh cũng nhiều, cho nên đêm nay ở giữa đồ ăn rất là phong phú. Nhất là không biết Hoàng Dung từ nơi nào tìm tới mấy bình thuần hương rượu ngon, càng khiến cho trên bàn cơm không khí hài hòa hạnh phúc không ít. Ôi hoạch khẩu vị vô cùng lớn, chỉ chốc lát công phu, liền đã đem một đầu nói ít cũng có 20 cân tả hữu cá hấp ăn sạch sẽ. Hạ Thiếu Vũ ở một bên nhìn chỉ mắt trợn trắng. Hắn luôn cảm thấy Ô Hoạch gần nhất khí lực lớn lạ thường cũng không phải là kia cái gì lòng tượng bàn nhược công công lao, thuần túy là con hàng này ăn quá nhiều. Thế là liền ở một bên hù dọa nói: "Ô đại ca, ngươi còn như vậy ăn hết, sư phụ ta sớm muộn có một ngày không phải đem ngươi đuổi đi không thể." Ô Hoạch quả nhiên khẽ giật mình, có chút nhăn nhó nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Chương 425, phòng đoán đáng sợ chương 425, phòng đoán đáng sợ Triệu Trường Sinh tức giận trừng Hạng Thiếu Vũ một chút, an phủ Ô lấy được nói: "Ngươi gần nhất tu luyện lòng tượng bàn nhược công nhất là tố lực, bung ra ăn liền tốt, không cần để ý tới Thiếu Vũ hồ nháo." Ô Hoạch nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, tự nhiên cũng liền không còn khách khí. Hạ Thiếu Vũ thở phì phò hừ một tiếng sau, chỉ có thể nơi núi lòng ngai lưng, tiếp tục học Ô Hoạch bộ dáng, cùng nhau ăn uống thả cửa. Rất nhanh, tất cả mọi người đã ăn no, Hạ Thiếu Vũ tức thì bị chống đỡ nằm trên sàn nhà không nhúc nhích đứng lên. Ô Hoạch tựa hồ cũng biết chính mình ăn quá nhiều, thế là liền đối với Hoàng Dung nói ra: "Ta hôm nay tại đáy biển luyện công thời điểm, phát hiện phụ cận có thật nhiều hung ác cá lớn, nếu không ta ngày mai thuận tay bắt trở lại mới đầu." Đang khi nói chuyện, Ô Hoạch còn giang hai cánh tay, khoa tay cái nào cá chiều dài. Hoàng Dung dù sao cũng là trong biển lớn lên, nghe chút lời này, lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi nói: "Ngươi nói cái nào cá bộ răng gì, ngươi cẩn thận nói đến ta nghe một chút." Ô Hoạch tư tắc một hồi, một miệng bụng về nói: "Ân, cái nào cá răng rất dài rất nghiêm khắc, miệng cũng rất lớn, trên thân cũng không có trên bản những con cá này bảy cá mập." Hoàng Dung nghẹn ngào kêu lên, lập tức trầm ngâm nói: "Cái này biển cạn một vùng làm sao lại xuất hiện cá mập nữa nha?" Ô Hoạch từ nhỏ không có từng hạ xuống biển, tự nhiên cũng không biết cá mập phần lớn là tại biển sâu sinh tồn. Lúc này nghe được Hoàng Dung kinh ngạc kêu to sau, vẫn như cũ tự mình nói ra: "Không phải cá gì ta cũng không rõ ràng, bất quá số lượng lại là rất nhiều, mà lại cũng đều rất hùng, nhìn thấy ta xuống nước sau, nhao nhao há to miệng liền muốn hướng ta đánh tới, không ít bị ta thu thập." Hoàng Dung sắc mặt đã có chút thay đổi, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Triệu Trường Sinh. "Công tử, cá mập bình thường là sẽ không tới đến biển cạn phụ cận, nhất là như vậy thành quần kết đội xuất hiện, trừ phi kể bên này một vùng từng xuất hiện rất nhiều máu mùi tanh." Triệu Trường Sinh sắc mặt có chút tái đi, hắn trầm ngâm nửa ngày sau, rốt cục chậm rãi nói ra, nhất làm cho người lo lắng lại là những cái kia cá mập tại nhìn thấy Ô Hoạch đằng sau phản ứng. Nếu không có không phải vừa mới thưởng thức qua thịt người tươi đẹp, bọn xuất sinh này như thế nào lại kích động như thế nào đem lên đến. Hoàng Dung sắc mặt đã trắng thành một mảnh, cơ hồ nhịn không được muốn làm trận nôn mửa đứng lên. Nàng đỗng nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía cá phòng bốn phía, rốt cục cũng không nén được nữa nội tâm sợ hãi, đứng dậy liền xông ra ngoài. Cái này không hiểu mất tích ngư dân, cái này đỗng nhiên bạo tẩu bảy cá mập, đủ loại dấu hiệu đều tại rõ ràng cho thấy, kề bên này một vùng ngư dân, rất có thể đã bị người đầu nhập vào biển cả nuôi nấng bảy cá mập. Triệu Trường Sinh cũng nghĩ đến điểm ấy, cho nên sắc mặt của hắn giờ phút này cũng khó coi lạ thường. Có suy đoán này, đám người ai cũng không muốn tiếp tục lưu lại tại cá trong phòng. Lộ Thiên ngủ một đêm sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Trường Sinh liền để đám người phân biệt đi phụ cận tra tìm người sống, nghe ngóng nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sự tình quả nhiên cùng Triệu Trường Sinh dự đoán một dạng, duyên hải mười dặm mấy trăm ngư dân, tại ba ngày trước đều bị một đám đến từ trên biển, nói điều ngữ đám người thần bí, nhảy biển uy cá mập. Không cần hỏi, Lục Tranh cũng đã đoán được đám kia nói điều ngữ người thần bí lai lịch. Tuyệt Vô Thần đã tại ba ngày trước đó đăng nhập Cửu Châu. Hiểu Ngộng đại sư mặt lạnh lùng, nuốt ngạt một lúc sau, đột nhiên hỏi: "Công tử, chúng ta đoạn đường này đi tới, cũng chưa từng nghe nói qua có Tuyệt Vô Thần xuất hiện dấu hiệu, chẳng lẽ bọn này Đông Doanh võ sĩ sẽ còn phi thiên độn địa phải không?" Triệu Trường Sinh không nói gì, bởi vì vấn đề này, liền xem như hắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp giải thích. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục bốn chỗ hỏi thăm, nghe ngóng Tuyệt Vô Thần một đoàn người cụ thể đi hướng. Chỉ là Tuyệt Vô Thần đoàn người này một đường đi qua chỗ, nhưng nói là chó gà không tha, bọn hắn lại chỗ nào có thể tìm tới người sống hỏi thăm tình huống. Liền xem như ngẫu nhiên gặp như vậy một hai cái, cũng đều là có lẽ có sự tình ra ngoài, hoặc rời xa người thôn trang, đối với Tuyệt Vô Thần một đoàn người hành tung lại chỗ nào có thể nói rõ ràng. Thế là, đám người chỉ có thể lần theo bị đổ diệt thôn lộ tuyến, một đường truy tung. Như vậy đi qua sau một ngày, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, Tuyệt Vô Thần đoàn người này lộ tuyến, lại không phải Đại Tần đế quốc, mà là Đại Tùy đế quốc. Bạch Thanh Nhi rõ ràng có chút hứng phấn, cao hứng bừng bừng vỗ tay kêu to. "Tốt lắm, dựa theo lộ tuyến này, chúng ta là không phải lập tức liền có thể nhìn thấy trúc sư bọn hắn." Triệu Trường Sinh lạnh lùng liếc qua Bạch Thanh Nhi, mặc dù hắn cũng minh bạch lở nhỏ xuất thân âm quý phái Bạch Thanh Nhi, đối với người bên ngoài chết sống không ở ý đó, nhưng là ở đây tình cảnh này bên dưới, nàng hành vi như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đúng lúc. Bạch Thanh Nhi âm thầm niết miệng, thầm nghĩ sư huynh đó nhưng là càng ngày càng không giống như là người trong ma môn. Bất quá lời nói này, nàng lại chỉ dám dưới đáy lòng nói thầm một tiếng, vĩnh viễn không dám rơi vào bên miệng. Rốt cục, tại mọi người truy kích ngày thứ ba bên trong, rốt cục phát hiện Vô Thần Tuyệt Cung Quỷ Xoa La tung tích. Triệu Trường Sinh trên đường đi nhẫn nhịn nửa bụng lửa, mắt thấy bỗng nhiên xuất hiện Quỷ Xoa La, chỗ nào sẽ còn áp chế. Thân hình trong lúc khẽ động, liền đem cái nào Quỷ Xoa La một lần nắm chặt đi qua, hỏi thăm Tuyệt Vô Thần một đoàn người hành trình cùng mục đích. Cái nào Quỷ Xoa La nguyên bản còn muốn thể hiện ra mấy phần cốt khí, có thể đối mặt Bạch Thanh Nhi thực hình, không cần nửa khắc, liền đem hết thể chi tiết cùng khai đi ra. Triệu Trường Sinh đạt được mình muốn đáp án sau, đối mặt Quỷ Xoa La cầu xin tha thứ thân, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Ngươi có thể từng quan tâm qua ven đường bị đổ các thôn dân kêu rên?" Triệu Trường Sinh không phải làm thiện nhân, hắn đối đãi địch nhân nhất không mảnh sử dụng cùng loại quay đầu là bờ giáo hóa ngữ điệu. So với giáo hóa, hắn càng có khuynh hướng đòn lại trả đòn, lấy bạo chế bạo. Lúc này bọn hắn đã cách xa bờ biển, Triệu Trường Sinh liền xem như muốn đòn lại trả đòn để vị này Quỷ Xoa La đến thử bị cá mập xé rách thống khổ cũng là không cách nào. Thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm vui một chỗ đàn sói chiếm đa số hoang vắng sơn lâm, đem cái nào Quỷ Xoa La toàn thân võ công hủy bỏ sau, cột vào trên một cây đại thụ nên ngang rời đi. Đương nhiên, nhất hiểu Triệu Trường Sinh tâm tư Bạch Thanh Nhi, trước khi rời đi, cố ý thân mật tìm tới một bình tươi mới máu gà, vậy vào cái nào Quỷ Xoa La trên thân. Bạch Thanh Nhi không phải không nghĩ tới ngay tại chỗ lấy máu, có thể thở nhỏ sinh trưởng tại ma môn nàng, chợt lo lắng ngay tại chỗ lấy máu hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến đàn sói dùng cơm thể nghiệm, cho nên đành phải vất vả nhiều chạy một chuyến. Đối với cái này, Triệu Trường Sinh rất hài lòng. Liền ngay cả Hoàng Dung, đối với Bạch Thanh Nhi thái độ, cũng giữa bất chi bất giác, tốt lên rất nhiều. Bạch Thanh Nhi ở trong lòng không khỏi âm thầm nhớ, nguyên lai chỉ cần thu thập bọn này Quỷ Xoa La, sư minh cùng các vị tỷ bội liền sẽ đối với mình rất tốt nha. Thế là đội vàng ở trong lòng bắt đầu tính toán chính mình còn biết cái gì đáng giận hình pháp, tương lai cũng tốt tại gặp được Quỷ Xoa La lúc, dùng để định nọ sư minh cùng bọn này tỷ bội mới được. Suy nghĩ minh bạch những ngày đằng sau, Bạch Thanh Nhi trong lòng vui vẻ đến cực hạn. Trên đường đi kiềm chế, lập tức tiêu tan sạch sẽ, chỉ mong lấy nhanh lại có Quỷ Xoa La đưa tới cửa, tốt giải trừ mình bị lấn ép xấu hổ tình cảnh. Chương 426, chỉ có thể chiến tử, lại không thể chết đối lý. Chương 426, chỉ có thể chiến tử, lại không thể chết đối lý. Võ Thành, đại tùy cảnh nội rất không đáng chú ý một cái thành nhỏ. Nương theo lấy thực lực quốc gia ngày càng hỗn loạn, nơi này đã thật lâu không có bị người nhớ tới qua. Nơi này thật sự là nghèo quá quá lệnh. Đến mức liền triều đình cắt cử quan viên địa phương, cũng đã sớm mang nhà mang người tránh hướng chỗ hắn. Chỉ có xuân thu hai mùa trưng thu quên thuế lúc, mới có thể vội vàng chạy đến một chuyến. Nhưng hôm nay sáng sớm, Võ Thành bách tính lại kinh ngạc phát hiện, trong thành bỗng nhiên tới một nhóm phô trương vô cùng lớn người. Ba chiếc nạm vàng khảm bạc xe ngựa sang trọng, tại nhất chúng đầu đội mặt nạ ác quỷ võ sĩ hộ tống bên dưới, trùng trùng điệp điệp từ cửa đông đi vào. Lớn như vậy chưa ngay, trong lúc nhất thời đúng là có vẻ hơi chật trội. Gan lớn bách tính, còn tưởng rằng đây là triều đình đại quan đến, nhao nhao chạy ra cửa bên ngoài, đòi hỏi ban thưởng. Về phần nhát gan bách tính, thì là trốn ở trong nhà, vụ trộm từ cửa sổ quan sát động tĩnh bên ngoài. Tuyệt Vô Thần ngồi cầm đầu trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài thần tình kích động bách tính, khoe miệng một phát, lộ ra mấy phần tàn nhẫn cười lạnh. Đáng tiếc nha đáng tiếc, ta cá mập các bảo bối cũng không thể lên mở. Nếu không cái này dân chúng cả thành, nhất định có thể làm cho bọn chúng triệt để thỏa mãn. Tuyệt Vô Thần bên người, một thân châu cắt nửa che lấy tiểu thể nhang doanh, nằm quỳ tại Tuyệt Vô Thần dưới gối, trên mặt tràn đầy vũ mị đến cực điểm khuôn mặt tươi cười. Cung chủ hùng tài vĩ lược, thế nhân khó đạt đến, chỉ là đoạn đường này đi tới, giết chóc không khỏi quá nặng đi chút, cung chủ cớ gì như vậy? Tuyệt Vô Thần rắc rắc một trận cười quái dị, chỉ ngoài xe Quỷ Xoa La bọn họ. Ngươi biết cái gì, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, ta mang tới đám này Quỷ Xoa La bọn họ tại trải qua đoạn đường này chém giết qua đi, từng cái như lang như hổ. Nhan Doanh cười khanh khách nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ Quỷ Xoa La bọn họ, mắt thấy những người này trải qua đoạn đường này đổ xác, lúc này ngay cả con mắt đều giống như trở nên đỏ bừng, trong lòng không hiểu giật mình, theo bản năng hướng Tuyệt Vô Thần trong ngực nhích lại gần. Tuyệt Vô Thần thấy thế, không khỏi cười ha ha. Người tại Cửu Châu lớn lên, không hiểu ta Đông Doanh nam nhân thế giới, tại ta người Nhật Bản xem ra, thế gian này nam nhân nếu muốn trưởng thành, chỉ có giết chóc mới là tốt nhất đường tắt. Nhan Doanh nhất thời trầm mặc, nàng đích xác không có khả năng lý giải Tuyệt Vô Thần lý luận, đó nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng nàng làm bộ lý giải Tuyệt Vô Thần lý luận. Nàng xưa nay chính là một cái biết được xu nịnh người khác người. Một trận miễn cưỡng cười khẽ qua đi, Nhan Doanh lo lắng nói, cung chủ nguyên bản định xâm lấn Đại Tần Võ Lâm, có thể cuối cùng là bởi vì phá quân cùng Lao Thiên Hoàng tin chết mà bất đắc dĩ từ bỏ, đổi công đại tùy, chỉ mong lấy chuyến này có thể thuận thuận lợi lợi liền tốt. Tuyệt Vô Thần hung hăng ngang ngược trong ánh mắt, không tự chủ được hiện lên mấy phần một ngạn. Cái này nhất định lại là vô danh gia hỏa nào âm thầm hỏng chuyện tốt của ta, tạm chờ ta tại đại tùy đứng bước chân sau, lại nghĩ biện pháp đem vô danh một kích tuyệt sát, ngược lại là cái này Cửu Châu thiên hạ, liền tận về ta Tuyệt Vô Thần tất cả. Nói đến đây, Tuyệt Vô Thần lại là một trận đắc ý cười ha ha. Tựa hồ đang hắn xem ra, chỉ cần giải quyết vô danh, Cửu Châu thiên hạ liền không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Trong bất chi bất giác, một đoàn người đã đi tới võ thành vị trí trung ương. Nhất chúng bị Xoa La dừng lại xe ngựa sau, liền đã nhao nhao rút ra lưới dao, đầy mắt đỏ bừng nhìn về phía Tuyệt Vô Thần mã xe phương hướng. Bọn hắn đang đợi Tuyệt Vô dưới thần đạt mệnh lệnh, hạ đạt cái nào để bọn hắn trưởng thành mệnh lệnh. Tuyệt Vô rất giống cũng cảm nhận được bầy quỷ xin la khát vọng, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hưng phấn hồng quang. Hắn đột nhiên một tay lấy dưới chân Nhan Doanh ôm lấy, không chút kiêng kỵ giày xéo một phen. nương theo lấy Nhan Doanh cái nào muốn nên còn cự tiếng cười duyên truyền ra, Quỷ La Sát bọn họ con mắt càng đỏ mấy phần. Mọi người ở đây cảm xúc nhất là vận mẹo phấn khởi thời khắc, Tuyệt Vô Thần cái nào thanh âm thanh lãnh từ trong xe truyền ra. Giết, giết không tha. Quỷ La Sát bọn họ âm thầm thở dài một hơi, nhà mình cung chủ tuy nói là đã luyện bất diệt kim thân, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, tổng không đến mức để bọn hắn đợi lâu. Nương theo lấy Tuyệt Vô Thần mệnh lệnh được đưa ra, vô số quỷ xoa la giống như ưu linh, hướng về võ thành các ngõ ngách đánh tới. Tuyệt Vô Thần sủi lơ trong xe ngựa, manh mối nhẹ hợp, một mặt thỏa mãn. Tại biển cả, ta thích nhất thị sát cá mập, cho nên ta mỗi lần vào biển đều muốn đối bọn hắn tiến hành huyết tế, mà tại trên lục địa này, ta thích nhất dưới trướng của ta quỷ xoa la, cho nên ta mua đến một chỗ, đồng dạng đối bọn hắn tiến hành huyết tế. Nhan Doanh có chút thất lạc sửa sang lấy quần áo, ngựa khí nhưng như cũ kiểu mị toan hót. Cho nên cung chủ mới có thể tại Đông Doanh xông ra vô thượng công lao sự nghiệp, liền ngay cả Lao Thiên Hoàng đối với ngươi cũng muốn lễ kính ba phần. Tuyệt Vô Thần cười ha ha, đứng dậy liền muốn đem Nhan Doanh lần nữa ôm vào lòng. Có thể vươn tay ra đi không có hai tấc, chợt chợt thấy được Nhan Doanh ánh mắt mong chờ, lập tức liền chán trường rụt trở về. Chỉ gặp hắn rỗi dài hai cái chân, đối với Nhan Doanh phân phó nói, nghe nói Cửu Châu xoa bóp độc tuyệt thiên hạ, ta mệt mỏi, ngươi vì ta xoa bóp đi. Tuyệt Vô Thần nói xong, liền lần nữa nhắm mắt lại. Nhưng là lỗ tai của hắn lại thụ rất dài, tựa hồ đang mong đợi thanh âm gì truyền vào. Thường ngày, tại điểm thời gian này, cũng đã có hắn yêu thích nhất âm điệu, từ truyền ra ngoài đến mới đối. Nhưng là hôm nay, cái nào đã lâu thanh âm, lại chậm chạp không thấy truyền đến. Tuyệt Vô Thần có chút bất mãn đứng lên, gõ gõ bên cạnh kim trùng, nghiêm nghị hỏi: "Thiên Nhi, hôm nay đây là có chuyện gì? Vì sao chậm chạp không gặp Quỷ Xin La bọn họ giết chóc bắt đầu?" Ngoài xe, không có nửa phần động tĩnh. Tuyệt Vô trong thần nhãn đã có hung quang, tiếp tục gõ gõ kim trùng, lạnh lẽo nói: "Trái tim, đại ca ngươi đi nơi nào?" Vẫn là không có một điểm động tĩnh truyền đến. Tuyệt Vô rất giống hổ cũng đã nhận ra không ổn. Hắn rốt cục ngồi ngay ngắn, lần nữa mãnh liệt gõ lên kim trùng. "Thiên hành tuyệt địa, thập đại khí nhịp, các ngươi nhưng tại bên cạnh xe hầu hạ." Ngoài xe, vẫn không có mảy may đáp lại. Nhan Doanh ánh mắt nhẹ chuyển ở giữa, tựa hồ đã đoán được cái gì, chỉ gặp nàng lặng yên móc ra son phấn phấn lót, đã bắt đầu đối với trong xe cái nào chuyên môn vì nàng chuẩn bị gương đồng ăn mặc đứng lên. Tuyệt Vô Thần thân thể chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ run rẩy lên. "Thiên hành tuyệt địa, thập đại khí nhịp, người trước là chính mình thân truyền thiếp thân đệ tử, người sau là chính mình trung tâm chiến lược ỷ bảo. Tuyệt tiên tuyệt tâm có thể sẽ bởi vì ham chơi mà rời đi, nhưng bọn hắn lại vốn không nên rời đi bên cạnh mình nửa bước mới đối. Nhất định là xảy ra đại sự gì." Tuyệt Vô trong thần tâm lập tức giật mình. Hắn theo bản năng liền muốn tiến lên rèm xe bắn lên, xem xét tình huống bên ngoài. Nhưng lại tại bàn tay của hắn vừa mới chạm đến màn xe trong nháy mắt, một cỗ sắc bén đao ý trong nháy mắt thấu thể mà vào. Một đạo lạnh lẽo vô tình thanh âm chậm rãi truyền đến. "Muốn chết, có thể thử vén màn cửa lên, muốn sống, thành thành thật thật ngồi ở trong xe." Tuyệt Vô Thần tung hoành một thế, bản thân cũng vì thiên nhân cảnh cường giả, chưa từng nhận qua người bên ngoài ức hiếp như vậy. Một cỗ tức giận trong nháy mắt tuôn ra bên cạnh toàn thân, hắn một tiếng quát lớn, bất diệt kim thân toàn lực vận chuyển, liền muốn liều lĩnh lao ra chém giết. Hắn, Tuyệt Vô Thần, chỉ có thể chiến tử, lại không thể chết đối lý. Chương 427, Quang Vinh chiến tử hay là hèn mọn chết đói. Chương 427, Quang Vinh chiến tử hay là hèn mọn chết đói. Tuyệt Vô Thần luôn luôn tự cao tự đại. Dù sao, làm Đông Doanh đến nay trăm năm, cái thứ nhất năng lực áp thiên hoàng tồn tại cao thủ, hắn có phương diện này lực lượng. Hắn thấy, thiên hoàng gặp chính mình cũng muốn lễ thượng tam phần, Cửu Châu bên trong, lại có ai dám không mua cho chính mình mấy phần chút tình mọn. Đương nhiên, có thể muốn bài trừ rơi cái kia thiên kiếm kỳ tài, vô danh. Nhưng là bây giờ, khi hắn muốn xông ra cái này nho nhỏ buồng xe lúc, lại kinh ngạc phát hiện, chạm mặt tới cái kia cỗ sắc bén đao khí, đúng là để hắn đánh trong đáy lòng dâng lên sợ hãi. Hắn cái nào cái gọi là bất diệt kim thân, tại cỗ này sắc bén đao khí trước mặt, phản phất tựa như là một tầng yếu kém giấy cửa sổ. Tùy thời tùy chỗ ở vào vỡ tan sụp đổ biên giới. Tuyệt Vô trong thần tâm hoảng hốt, tự nhiên không dám kế liều lĩnh cái, chỉ có thể thành thành thật thật lùi về đến trong xe. "Ngươi là ai? Ngươi cùng vô danh quan hệ thế nào?" Đến lúc này, Tuyệt Vô Thần còn tại nhận định ngoài xe người cùng vô danh có quan hệ. Đáng tiếc đúng vậy, ngoài xe Triệu Trường Sinh cũng không trả lời hắn nghi vấn dự định. Hắn lúc này tu vi đã là nửa bước thiên nhân cảnh, so với ngày đó cùng Lao Thiên Hoàng lúc đối chiến, sớm đã không thể so sánh nổi. Cho nên đối mặt cùng Lao Thiên Hoàng tám lạng nửa cân Tuyệt Vô Thần, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không có áp lực chút nào. Tuyệt Vô rất giống hổ cũng ý thức được muốn từ cửa xe ra ngoài, đã mất hy vọng, con mắt hơi chuyển động bên dưới, đột nhiên thả người nhảy lên, muốn từ trần xe xô ra. Hắn thấy, người bên ngoài liền xem như lại thế nào lợi hại, có thể ngăn cản chính mình từ cửa xe rời đi, đi chung quy ngăn không được chính mình từ trần xe rời đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tuyệt Vô Thần chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người lăng không rơi xuống. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa trần xe, nghi hoặc xe ngựa của mình khi nào trở nên cứng rắn như thế. Có thể chờ hắn thấy rõ xe ngựa đỉnh cái nào trần trụi hắc quang lúc, mới chợt hiểu ra, xe ngựa của mình bốn phía đã sớm bị bên ngoài người kia dùng vật cứng triệt để bao khỏa. Nhan Doanh có chút thất vọng nhìn Tuyệt Vô Thần một chút, nàng lúc này đã trang điểm hoàn tất, cả người tinh thần sáng láng, mặt mày tỏa sáng. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, lần thứ nhất lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn về phía một mặt hoảng sợ Tuyệt Vô Thần. "Ngươi không còn là mạnh nhất, cho nên ta cũng sẽ không tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi." Tuyệt Vô Thần giật mình thất sắc, kinh ngạc nhìn về phía Nhan Doanh. "Ngươi người muốn đi?" Nhan Doanh hay là tại cười, trong mắt vẫn như cũ nhu tình vô hạn. "Đúng vậy à, ngươi sớm nên đoán được, trong mắt ta chỉ có cường giả đáng giá ỷ lại, ngươi bây giờ đã không phải mạnh nhất, ta tự nhiên muốn đi." Tuyệt Vô Thần rắc rắc cười lạnh, ánh mắt hung ác nhìn về phía Nhan Doanh. ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi đi sao? Nhan Doanh bỗng nhiên thở dài một hơi, lo lắng nói, ngươi biết, ta nhất hiểu đàn ông các ngươi tâm, ngay tại lúc này, các ngươi thường thường ước gì ta sớm một chút rời đi, không phải sao? Tuyệt Vô Thần còn tại cười lạnh, Nhan Doanh lại tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ quên ngày đó phá quân là thế nào từ thủ hạ ngươi lấy được sinh? Tuyệt Vô Thần dáng tươi cười, lập tức cứng ngắc trên mặt. Hắn tự nhiên biết phá quân là thế nào từ trong tay hắn chạy trốn. Lúc trước phá quân tiến về Vô Thần Tuyệt Cung trộm lấy sát phá lang, bị hắn phát hiện sau, chính là bởi vì nữ nhân này trước mắt đống nhiên xuất hiện, vừa rồi khiến cho hắn từ bỏ đối với phá quân sát tâm. Cái nào vốn là hắn nhân sinh đắc ý nhất quan bình. Những năm gần đây, hắn sở dĩ sủng ái Nhan Doanh, trong đó một nguyên nhân quan trọng cũng là bởi vì Nhan Doanh là hắn Tuyệt Vô Thần chiến lợi phẩm, là đã từng trận kia hắn đánh bại Vô Danh Sư đệ chiến đấu biểu tượng. Đó nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, đã từng một màn, cuối cùng sẽ có một ngày lại sẽ phát sinh ở trên người hắn. Tuyệt Vô Thần đột nhiên cảm giác được rất chán trường, giống hắn dạng này tự đại người cuồng vọng, nội tâm yếu ớt thường thường viễn siêu tại thường nhân. Hắn chán trường ngồi liệt tại Nhan Doanh dưới chân, lấy nhất chúng chưa bao giờ có nhu hòa ngữ điệu hỏi, ngươi có thể bảo chứng người bên ngoài buông tha ta sao? Nhan Doanh cười cười, trong mắt chớp động lên cái nào làm cho trên đời tất cả nam nhân cũng vì đó lòng say kiểu mị, ôn nhu nói, ngươi nên biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là loại kia nhẫn tâm nữ nhân, ta nguyện ý cho bất kỳ nam nhân nào cơ hội quật khởi lần nữa, chờ các ngươi lần nữa đem ta từ cướp đi nam nhân của ta bên người đoạt lại. Tuyệt Vô Thần không khỏi âm thầm suy tư, năm đó phá quân sát suất lớn cũng là nghe nói qua câu nói này. Cho nên qua nhiều năm như vậy, tâm hắn tâm niệm đọc, chính là muốn đem Nhan Doanh lần nữa từ bên cạnh mình cướp đi. Hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, tự mình đứng dậy, là Nhan Doanh liếc nhìn Nhan Tuyến. "Tốt, ngươi đi đi, ta Tuyệt Vô Thần thề với trời, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem ngươi từ bên ngoài trong tay nam nhân đoạt lại." Nhan Doanh cười hì hì duỗi ra cái nào như ngọc loại nô thủ, hướng về màn cửa bên đi. Cùng lúc đó, cực điểm Vũ Mị giọng dịu dàng kêu lên, "Nô gia Nhan Doanh muốn bái kiến anh hùng, còn xin anh hùng ban thưởng gặp." Nhan Doanh thanh âm vốn là rất đẹp, lúc này lại đang cái này trạng thái cực độ hưng phấn bên dưới nói ra, càng là tựa như tiếng trời bình thường. Cho nên nàng tự tin, chỉ cần người bên ngoài là cái nam nhân, đang nghe thanh âm của mình sau, nhất định sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình. Nhan Doanh chỉ đoán đúng phân nửa, người bên ngoài đích thật là cái nam nhân. Đó nhưng là nàng nhưng cũng đoán sai một nửa, phía ngoài nam nhân chẳng những sẽ cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, mà lại cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Đao quang lóe lên, Nhan Doanh năm ngón tay tận lực. Nhan Doanh mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Tuyệt Vô Thần tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Triệu Trường Sinh lặng lặng đứng ở bên ngoài, thần binh hộ phách chỉ phía xa cửa xe. Mà binh ma thần lúc này thì tựa như một cái ấp trứng gà mái giống như, đem Tuyệt Vô Thần xe ngựa cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong ngực. Hiểu Ngộ đại sư ánh mắt thanh lãnh, nhìn qua trước mắt cửa xe. Nàng rất rõ ràng, trên đời này có lẽ có người có thể ngăn kháng Triệu Trường Sinh sắc bén lưỡi đao từ chỗ nào cửa xe bọn họ xung ra, có thể người kia lại nhất định không phải là đến từ võ học Bần Đông Doanh. Bạch Thanh Nhi miệng đã cười lung không nổi, nàng đắc ý nhìn xem bên cạnh Hoàng Dung. Thế nào, ta cho sư huynh ra cái chủ ý này cũng không tệ lắm phải không? Hoàng Dung tự nhiên hài lòng, cho nên lúc này đối với Bạch Thanh Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy khách khí. Đối với một cái làm ác người, trên đời tại cũng không có cái gì so ngươi biện pháp này biện pháp tốt hơn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tuyệt Vô Thần tâm cũng tại một chút xíu sụp đổ. Hắn đã bỏ đi tôn nghiêm, từ bỏ vinh quang, từ bỏ tất cả hướng Triệu Trường Sinh thần cầu. Có thể Triệu Trường Sinh nhưng thủy chung không đồng ý hắn rời đi xe ngựa. Từ từ Tuyệt Vô Thần rốt cục cũng minh bạch Triệu Trường Sinh ý đồ, đây là dự định muốn đem hắn tươi sống chết đói trong xe ngựa. Nghĩ đến đây, Tuyệt Vô Thần không khỏi lông tơ đứng thẳng. Hắn cả đời ngang ngược càn rỡ, đã từng huyễn tưởng qua chính mình vô số loại kiểu chết, có thể trong đó thê thảm nhất cũng là anh dũng chết tử, chưa từng có thể nghĩ đến sẽ có một ngày sẽ bị tươi sống chết đói. Màn cửa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu đãng, Tuyệt Vô Thần tâm cũng nương theo lấy màn cửa đong đưa không chừng. Xông phá màn cửa, chỉ cần xông phá cái này nho nhỏ một cánh cửa sổ màn, hắn chí ít có thể đạt thành chính mình quang vinh chiến tử mộng tưởng danh giới cuối cùng. Xông phá nó, dù là sau một khắc liền chết, cũng nhất định phải xông phá nó. Tuyệt Vô Thần dưới đáy lòng, từng lần một vì chính mình động viên, hò hét. Nhưng hắn hai chân, lúc này lại như bị rót nước chỉ bình thường, cố chấp cự tuyệt nội tâm của hắn gào thét. Chương 428, Thiên hạ đổi chủ, Đường Hoàng đăng vị. Chương 428, Thiên hạ đổi chủ, Đường Hoàng đăng vị. Thời gian, từng giờ từng phút trôi qua. Nương theo thời gian cùng nhau trôi qua còn có Tuyệt Vô Thần từ nhỏ bồi dưỡng tôn nghiêm. Hắn không tiếp tục đưa tay đi xốp lên mảnh nào không đủ nửa cân màn xe, bởi vì hắn trung quy là thuận theo nội tâm chân thật nhất nhu cầu, có thể sống một khắc, chính là một khắc. Triệu Trường Sinh đã ở bên ngoài xuyến lên nồi lẩu. Võ thành dân chúng lúc này cũng phát hiện Tuyệt Vô Thần một đoàn người cũng không phải gì đó quan to hiền quý, ngược lại là một đám khát máu sói hoang, cho nên đối đãi đem Tuyệt Vô Thần dưới trướng quỷ xoa la đều diện sát Triệu Trường Sinh bọn người, tự nhiên là đủ kiểu cảm tạ. Võ thành mặc dù nghèo, nhưng dù sao duyên vắng vẻ, giá cầm phong phú, nhà này đưa tới một con thỏ, nhà kia đưa tới một con gà cảnh, Triệu Trường Sinh nổi lẩu liền đã 10 phần xa xỉ. Huống chi, còn có tay nghề có thể so với cung đình ngự chủ Hoàng Dung ở bên tỉ mỉ điều trị. Chẳng biết lúc nào, trong xe Tuyệt Vô Thần hòa Nhan Doanh ở giữa, đã bạo phát kịch liệt xung đột. Thượng vàng hạ cám gây lòng người phiền, Triệu Trường Sinh chính mình cũng không biết bọn hắn vì cái gì mà nhao nhao, chỉ nhớ rõ chờ hắn kịp phản ứng lúc, trong xe ngựa đã là các loại âu ngôn huế ngữ liên tiếp không ngừng. Danh xưng Đông Doanh một đời tuyệt đỉnh cao thủ Tuyệt Vô Thần, lúc này nhuệ khí mất hết, đối mặt Nhan Doanh phẫn nộ, đúng là quên đi hắn còn có được cái này giơ tay nhấc chân liền có thể đem đối phương diện sát thực lực, chỉ gấp nổi trận lôi đình. Một ngày này, mấy người lại đang xuyến lửa cháy nổi, trong xe ngựa Tuyệt Vô Thần hòa Nhan Doanh, đã triệt để đã mất đi động tĩnh. Bạch Thanh Nhi ở một bên đếm trên đầu ngón tay tính thời gian. Sư Minh, bọn hắn đã có nửa tháng không ăn không uống có phải hay không đã chết? Triệu Trường Sinh không có trả lời, chỉ là nhìn một chút xe ngựa dưới đáy, cái nào từ trên ván xe nhỏ xuống đã khô cạn giọt máu. Không cần phải gấp gáp, thời gian còn sớm rất đâu. Bạch Thanh Nhi chỉ có thể gật đầu, nàng hiện tại một lòng muốn trở lại Trúc Ngọc Nghiên bên người, cảm thụ sư tôn yêu thương. Sư Minh đã là triệt để không đáng tin cậy, cũng không tiếp tục giống ngày xưa như vậy, đối với mình che chở chăm bề. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên, nơi xa cửa thành truyền đến một trận kiện mã tiếng tê minh. Lập tức, hơn 10 cái người khoác trọng giáp kỵ binh, dơ lý đường cờ hiệu, trùng trùng điệp điệp xông vào trong thành. Thiên hạ đổi chủ, Đường Hoàng đăng vị bọn kỵ binh một đường gào thét, hô to lấy khẩu hiệu chạy nhanh đến. Triệu Trường Sinh nhíu mày, thầm nghĩ xem ra Tùy Dương Đế Dương Quảng, cuối cùng vẫn không thể bảo trụ Đại Tùy Giang Sơn. Trong lòng một trận cảm thán sau, không khỏi hướng cái nào nhất chúng kỵ binh nhìn lại. Người cầm đầu, tu vi còn không thấp đâu, đại khái có hậu thiên đỉnh phong tu vi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp vọt tới trong thành chỗ, rốt cục ghim ngựa đứng tại khoảng cách Triệu Trường Sinh bọn người không đủ 20 mét địa phương. Người kia trải qua nhân thế, bao nhiêu cũng có chút ánh mắt, mắt thấy Triệu Trường Sinh bọn người đối mặt bọn hắn lúc một mặt bình tĩnh bộ dáng, mơ hồ cũng đoán được trước mắt đoàn người này không dễ trọng. Huống chi, bốn phía trên mặt đất còn sót lại chưa khô cạn vết máu. Các ngươi người nào, có biết bây giờ cái này võ thành đã đổi chủ, thuộc về ta Đường Hoàng quản hạt. Triệu Trường Sinh có chút trừng mắt lên, cẩn thận quan sát trước mắt kỵ binh. Ngươi tại người nào dưới trướng nhậm chức? Lý Thế Dân hay là Lý Kiến Thành? Cái nào kỵ binh ánh mắt một trận chớp lên, sau một hồi lâu, vừa rồi nghiêm túc trả lời, bị nhân thuộc về Tần Vương phụ hạ nhậm chức, các hạ người nào? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, cũng không để ý đối phương hỏi thăm, tự mình hỏi, nói như vậy, ngươi là phụng Tần Vương chi mệnh, đến đây tiếp quản võ thành. Bị Triệu Trường Sinh ba lần bốn lượt không nhìn, cái nào cầm đầu kỵ binh rốt cục cũng không nén được nữa phẫn nộ trong lòng, không khỏi một tiếng quát lớn phát ra. Tiểu tử, ngươi đã biết ta là Tần Vương dưới trướng, sao dám ngồi ở nơi nào cùng ta nói chuyện? Làm càn. Chỉ là, hắn làm càn vừa ra miệng, một bên Ô Hoạch cũng đã nén giận mà lên. Ta nhìn ngươi mới làm càn, vậy mà đối với công tử nói như thế. Ô Hoạch từ khi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công sau, khí huyết phóng đại, giờ phút này gầm lên giận dữ, có thể so với trùng cổ Lôi Minh. Cái nào kỵ binh tọa hạ kiện mã chấn kinh lần này, quay đầu liền muốn chạy trốn. Đúng vậy, các loại xuất sinh này quay đầu, Ô Hoạch cái nào giống như thiết tháp thân hình đã đi tới phụ cận. Chỉ gặp hắn hai tay giang ra hợp lại, cái kia tê minh kiện mã liền đã bị hắn lăng không giơ lên, sau đó liên đối lập tức kỵ binh, đập tầm ầm hướng về phía mặt đất. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất đã là thịt nhão một đống. Còn lại đi theo mà đến kỵ binh, mắt thấy hình ảnh này, đều là dọa đến mặt không còn chút máu. Triệu Trường Sinh rất hài lòng Ô Hoạch biểu hiện, trên thực tế, cũng chỉ có hắn bạo lực như vậy thủ đoạn, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, đem tràng diện triệt để trấn trụ. Ô Hoạch liếc ngang quét qua, cái nào nhất chúng kỵ binh nhao nhao rơi xuống lưng ngựa, bò lổm lổm đi tới Triệu Trường Sinh trước người. Công tử tha mạng, công tử tha mạng, chúng ta đây là có làm cho tại thân, cũng không phải là tận lực đối với công tử bất kính. Triệu Trường Sinh khoát tay áo, đem đám này kỵ binh thanh âm ép xuống. Hiện tại, ta hỏi các ngươi nói, các ngươi thành thật trả lời, ta liền không truy cứu nữa các ngươi vô lễ, nhưng nếu dám can đảm nói bậy qua loa tất trách, thử hử, người kia chính là các ngươi hạ chẳng. Đang khi nói chuyện, Triệu Trường Sinh hướng về phía cách đó không xa kỵ binh đầu lĩnh chép miệng. Nhất chúng kỵ binh lập tức dọa đến kẻ ra quần, vội vàng gật đầu biểu đạt thái độ của mình. Tô Hàng chiến sự phải chăng đã kết thúc? Là. Dương Quảng chết tại tay người nào? Nghe nói là Vũ Văn Hoa Cập, bất quá tình huống cụ thể, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Triệu Trường Sinh không khỏi thầm than, xem ra cái này Tùy Dương Đế Dương Quảng, trung quy vẫn là chết tại Vũ Văn Hoa Cập trong tay. 18 lộ phản vương bây giờ trạng thái như thế nào? Nghe nói sắp triệt binh, tất cả thuộc về. Triệu Trường Sinh nói ra sao nguyên do? Nghe nói là bởi vì thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ bên dưới chỉ có thể thu binh tù dưỡng. Nói đến đây, cái nào kỵ binh nhịn không được lặng lẽ liếc một cái Triệu Trường Sinh, lúc này mới tiếp tục nói, lần này Hàng Châu chiến sự, ta Lý Đường phụng mệnh xuất binh cần vương, bệ hạ đặc phái Tam hoàng tử Nguyên Cát, Tứ hoàng tử Nguyên Bá tiến về, ai ngờ Tứ hoàng tử Nguyên Bá tại trong chiến trận bỗng nhiên cuồng tính đại phát, trọng thương các lộ phản vương. Một bên Sư Phi Huyền, nghe được tin tức này, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng nguyên bản cùng Lý Đường chính là đi lại thân mật, tự nhiên cũng đã được nghe nói vị này Tứ hoàng tử Nguyên Bá truyền thuyết. Tục truyền người này mặt ngoài tuy là điên điên cùng cùng, có thể một thân mang kình, lại là đủ để ngạnh kháng đại tông sư cao thủ mà không rất số gió. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền quay đầu muốn đem tự mình biết những này nói cho Triệu Trường Sinh. Nhưng ai biết không đợi hắn mở miệng, Triệu Trường Sinh liền đã chậm chậm nói ra, "Lý Nguyên Bá, có phải hay không cái kia từng bị thầy tướng khẳng định là Kim Sĩ đại bằng chuyển thế Lý Nguyên Bá?" Cái nào kỵ binh nghe được Triệu Trường Sinh ngữ điệu mập mờ, trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được có phải hay không cùng Lý Nguyên Bá ở giữa có cái gì thù riêng, chỉ có thể gượng cười trả lời, "Cái nào đại bằng chuyển thế thuyết pháp, bất quá là năm đó một chán nạn thầy tướng hồ ngôn loạn ngữ thôi, kỳ thật ta Lý Đường hoàng tộc, đối với cái này đều lơ đễnh." Nói đi, mắt thấy Triệu Trường Sinh mặt lộ cười lạnh, đội vàng hỏi nói hẳn là công tử cùng ta Lý Đường tứ hoàng tử ở giữa có ân oán gì phải không? Chương 429, Lý Thế Dân làm không bằng cầm thú sự tình. Chương 429, Lý Thế Dân làm không bằng cầm thú sự tình. Lý Nguyên Bá cuồng tính đại phát lúc, lục thân không nhận, đây là thế nhân đều biết sự tình. Cho nên trong bóng tối đến cùng sai lầm bao nhiêu người, chỉ sợ liền xem như Lý Đường chính mình, trong lòng cũng không có số. Lúc này đối mặt bỗng nhiên xuất hiện, lại giống như đối với Lý Đường thái độ căm thù Triệu Trường Sinh, cái nào kỵ binh theo bản năng liền nghĩ đến nơi đây. Triệu Trường Sinh vẫn không nói gì, một bên kỵ binh liền đã cướp lời nói, nếu là ta Lý Đường tứ hoàng tử quả thật từng đắc tội qua công tử, còn xin công tử bớt giận, không bao lâu, nghĩ đến công tử đại thủ liền có thể đến báo. Những lời này, quả thực ngoài Triệu Trường Sinh đoán trước. Hắn không khỏi thất kinh hỏi, có ý tứ gì? Mấy cái kỵ binh liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cười hát hát nói, kỳ thật đây cũng là huynh đệ chúng ta một cái ngẫu nhiên cơ hội bên dưới từ Tần Vương cùng xây thành thái tử trong lúc nói chuyện với nhau nghe được, đại khái ý tứ thật giống như là muốn tại Hàng Châu chiến sự lúc kết thúc, muốn tru sát tứ hoàng tử Nguyên Bá. Triệu Trường Sinh chợt khẽ giật mình, mặc dù hắn cũng đã sớm biết Lý Nguyên Bá cuối cùng sát suất lớn muốn chết tại Lý Nguyên Cắt trong tay. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, đây hết thảy phía sau, tựa hồ còn dính dấp Lý Đường nội bộ tranh đấu lấy hay bỏ. Một bên Sư Phi Huyên đã biến sắc, dù sao tại trong ấn tượng của nàng, Lý Thế Dân khoan hậu nhân tử, yêu dân như con. Lúc này làm sao lại cùng người khác sát hại đệ đệ ruột thịt của mình? Thế là lập tức nghiêm nghị hỏi, ngươi nói đều là sự thật. Cái nào mấy cái kỵ binh dọa đến một trận run rẩy, sau nửa ngày, lúc này mới mấp mô ba ba trả lời, chúng ta cũng chỉ là xa xa nghe lên tới, về phần Tần Vương điện hạ có thật lòng không muốn tru sát tứ hoàng tử, nhưng cũng không dám cam đoan. Triệu Trường Sinh tâm lý, lúc này đã đối trước mắt mấy cái này kỵ binh lời nói tin hơn phân nửa. Dù sao vị này Tần Vương Lý Thế Dân, sát minh sát đệ hạ bút thành văn, có thể không tính là cái gì quá mức vượt quá hắn dự liệu sự tình. Chỉ là có một chút hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, Lý Nguyên Bá rõ ràng đối với Lý Thế Dân trung thành tuyệt đối, Lý Thế Dân vì sao còn muốn trừ bỏ Lý Nguyên Bá? Mang theo phần này nghi hoặc, hắn mở miệng hỏi, trận kia nói chuyện bên trong, các ngươi còn đã nghe qua cái gì mặt khác nội dung? Mấy cái kỵ binh lúc này sớm đã ngầm hạ quyết định, chỉ cần hôm nay có thể còn sống rời đi, huynh đệ mình bọn người liền giải ngũ về quê, ẩn cư điền biên. Cho nên nội tâm đối với ngày đó nghe lén đến sự tình, tất nhiên là không có cần thiết giấu giếm. Thế là liền tiếp tục nói, chúng ta còn nghe được Tần Vương tựa hồ phạm vào cái gì sai lầm lớn, để bệ hạ cùng xây thành thái tử rất là tức giận, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tần Vương mới đồng ý muốn tru sát tứ hoàng tử Nguyên Bá. Tất cả mọi người đã trầm mặc, dù sao nghe được loại này toàn gia tập thể ra hại một kẻ ngốc hồ nhi tử thẳng nghe, bất luận là ai, tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Liền xem như thở nhỏ tại ma môn lớn lên Bạch Thanh Nhi, lúc này cũng là thần sắc đê mê, một bộ thương cảm thái độ. Triệu Trường Sinh mắt thấy mấy cái này kỵ binh cũng không có cái gì có thể hỏi thăm sự tình, liền khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn rời đi. Hắn cũng không có phân phó những kỵ binh này đối với hắn hành tung bảo mật nói, bởi vì hắn tin tưởng, những kỵ binh này chỉ cần còn muốn mạng sống, liền tuyệt không dám đem chuyện hôm nay tuyên dương ra ngoài. Đợi đến bọn kỵ binh sau khi rời đi, Sư Phi Huyên bên này mở miệng. "Công tử, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút khó tin, không nói đến Lý Thế Dân làm người đôn hậu, liền nói hắn cùng vị này tứ hoàng tử quan hệ trong đó, cũng sẽ không làm ra bực này không bằng cầm thú sự tình tới." Một bên Bạch Thanh Nhi nghe vậy lại là lạnh lùng hừ một cái, luôn từ châm chọc nói, "Thế nào, chẳng lẽ lại chúng ta Phi Huyên tiên tử nghe được chính mình trong mộng tình nhân bỗng nhiên muốn giết anh em ruột của mình, trong lòng khó chịu?" Sư Phi Huyên sắc mặt quý lên, liếc trộm một chút Triệu Trường Sinh, giải thích, "Ngươi thiếu ngậm máu phun người, Lý Thế Dân cùng ta không có nửa phần liên quan, ta sở dĩ tiếp xúc với hắn, bất quá là dâng sư mệnh thôi." Bạch Thanh Nhi nhưng lại là lạnh lùng một tiếng hừ nhẹ, lo lắng nói, "Dù sao nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, tự nhiên là ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào." Sư Phi Huyên khí trên khuôn mặt lúc thì trắng, lúc thì đỏ, ngập ngừng một lúc sau, lúc này mới bỗng nhiên chuyển hướng Triệu Trường Sinh. "Ta đối với Lý Thế Dân thật chỉ có quan hệ hợp tác, ngươi phải tin tưởng ta." Trang diện lập tức sửng sốt, đám người tất cả đều ngạc nhiên. Triệu Trường Sinh cảm thụ được bốn phía tựa như lưỡi dao phóng tới ánh mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút máy động. Nếu có khả năng, hắn hiện tại thật rất muốn lập tức lắp đặt một đôi cánh, bay đi thiên nhai hải dắt tránh né tránh né. Đó nhưng là Sư Phi Huyên lo lắng ánh mắt, lại làm cho hắn không thể không buông xuống cái này mê người ý nghĩ, nhắm mắt nói, "Ta tin tưởng ngươi." Sư Phi Huyên lúc này cũng rốt cục đã nhận ra không khí chung quanh ngưng trọng, khuôn mặt đỏ lên, vùng thóng đầu lặng lẽ lui xuống. Bạch Thanh Nhi phổi đều muốn tức nổ tung. Nàng vốn là muốn châm lửa anh ngờ cuối cùng nhóm lửa lại là trong lòng mình ghen ghét chi hỏa. Mắt thấy Triệu Trường Sinh cùng Sư Phi Huyên cái nào mập mờ bộ dáng, nàng chỉ có thể ở đấy lòng đem Liễu Sinh Phiêu tự tổ tông 18 đời mắng sạch sẽ. Hiểu Mộng đại sư ánh mắt dị dạng nhìn thoáng qua lặng lẽ lui sang một bên Sư Phi Huyên, lại nhìn một chút Triệu Trường Sinh. Cho nên công tử cho là vừa rồi cái nào mấy cái kỵ binh lời nói đều là nói láo. Triệu Trường Sinh khẽ lắc đầu. Chúng nữ trừ Bạch Thanh Nhi cùng Sư Phi Huyên bên ngoài, không khỏi cũng cau mày lên, nhao nhao càng tới ánh mắt nghi hoặc. Triệu Trường Sinh thở dài một tiếng, thản nhiên nói, "Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết một sự kiện." "Chuyện gì?" "Vị này tứ hoàng tử Lý Nguyên Bá, tại nổi điên không lâu sau, liền chỉ nghe Lý Thế Dân một người, đối với người bên ngoài lời nói, bất luận là đường chủ Lý Uyên hoặc là hắn mẹ đẻ, đều một mực không nghe." Lạc Tiên suy tư một lát sau, nói ra, "Ta cũng ít nhiều nghe nói qua một chút loại này nghe đồn, nhưng giống như đây là bởi vì toàn bộ Lý gia bên trong, chỉ có Lý Thế Dân một người đối tốt với hắn, cho nên hắn mới có thể chỉ nghe Lý Thế Dân lời nói." Triệu Trường Sinh cười lạnh, đối với loại này trên phố nghe đồn, hắn là một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Có lẽ Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt thật sẽ đối với mình phát cuồng đệ đệ tâm sinh bất mãn, vừa vặn vì phụ thân Lý Uyên cùng thân là mẫu thân đậu thì đâu, bọn hắn chẳng lẽ cũng sẽ ghét bỏ chính mình thân có đủ. Đám người nhất thời yên lặng, dù sao từ các loại nhàn nát tạp văn bên trong đến xem, Lý Uyên đối với mình vị này tứ tử Nguyên Bá cũng là cực kỳ che chở. Huống chi là thân là mẫu thân đậu thị. Bạch Thanh Nhi phản ứng đầu tiên đi qua, kinh ngạc nói, ý của sư minh chẳng lẽ là Lý Nguyên Bá sở dĩ dạng này, nhưng thật ra là bị Lý Thế Dân khống chế. Đây chính là Triệu Trường Sinh suy đoán. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì Lục Thân không nhận Lý Nguyên Bá, duy chỉ có sẽ ở Lý Thế Dân bên này khéo léo như thế. Sư Phi Huyên đã đang âm thầm than thở, bởi vì nàng đột nhiên cũng tin tưởng Triệu Trường Sinh phân tích. Nàng nhất thời hiển nhiên không thể nào tiếp thu được, luôn luôn ở trước mặt nàng, tại từ hàng tính trai trong mắt đôn hậu thiện lương, nhu thuận nghe lời Lý Thế Dân, lại sẽ có như thế lòng dạ rắn giết. Bạch Thanh Nhi lúc này chợt nhẹn miệng cười, lo lắng nói, lần này đó nhưng là thật phấn khích, ai có thể nghĩ tới bị thiên hạ chính đạo lãnh tụ chỗ đến đỡ Lý Đường Tần Vương, lại sẽ là dạng này một cái tâm tư ác độc các ôn, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, cái nào nên có bao nhiêu đặc sắc nhà. Chương 430, Đế Thích Thiên tin tức. Gặp phải thiên nhân cường giả. Chương 430, Đế Thích Thiên tin tức. Gặp phải thiên nhân cường giả. Bạch Thanh Nhi hoàn toàn chính xác sùng sùng muốn động, muốn đem Triệu Trưởng Sinh phân tích lan rộng ra ngoài. Nếu là trước kia, nàng có lẽ sẽ không làm. Bởi vì như loại này liên quan trọng đại bí mật, chỉ cần hơi làm một chuyện, nhất định có thể vì nàng mang đến vô tận lợi ích. Nhưng là bây giờ, nàng cũng đã không để ý tới những này, nàng chỉ muốn muốn sư phi viên phẫn nộ, chỉ muốn muốn sư phi viên thống khổ. Dám có chính mình giải quyết chính mình sư ca, ai cho ngươi lá gan? Một bên Hiểu Ngộng đại sư lúc này cũng là thở dài một hơi. Như vậy xem ra, cái này đại tùy thiên hạ, tương lai tất nhiên là muốn thu quy về vị này Tần Vương trong tay. Đám người tất cả đều im lặng, không có người muốn phủ định Hiểu Ngộng đại sư phán đoán. Huống chi, là tại biết Lý Thế Dân cái nào sâu không thấy đáy lòng dạ đằng sau, càng là không người có thể phủ định phán đoán này. Triệu Trường Sinh đang suy tư tiếp xuống hành động. Tính toán thời gian, lúc này hẳn là khoảng cách Lý Uyên Dương Đế không lâu, nói cách khác, Lý Nguyên Cắt cùng Lý Nguyên Bá còn chưa trở về Thái Nguyên. Mình lúc này nếu là cước trình rất nhanh, nói không chừng liền có thể từ Lý Nguyên Cắt trong tay đem Lý Nguyên Bá cứu. Chỉ là vị này Lý Nguyên Bá, đến cùng có nên hay không cứu, có đáng giá hay không cho hắn cứu. Triệu Trường Sinh cuối cùng vẫn quyết định cứu Lý Nguyên Bá, đương nhiên, đây cũng không phải là hắn thiện tâm đại phát, không quen nhìn Lý Nguyên Bá bị Lý Đường toàn gia liên hợp khi dễ lợi dụng. Hắn sở dĩ muốn xuất thủ, chỉ là bởi vì hắn trong lúc mơ hồ đã nhận ra Lý Nguyên Bá tồn tại đối với Lý Đường trọng yếu. Chỉ cần Lý Nguyên Bá một ngày không chết, Lý Đường cái này tông tộc bê bối, liền một ngày không có khả năng bị bụi bặm lịch sử vùi lấp. Hắn cùng Lý Đường, chung quy đã không phải cùng đường người, trong tay có thể nắm giữ dạng này một tấm vương bài, tự nhiên là vô cùng có tất yếu. Hoàng Dung vẫn đang ngó chừng Triệu Trường Sinh nhịn, lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh nhếch miệng lên, lập tức liền lĩnh hội tới Triệu Trường Sinh tâm tư. Công tử có phải hay không muốn tiến đến cứu Lý Nguyên Bá? Triệu Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Dung, làm sao ngươi biết? Hoàng Dung cười tựa như là một đóa hoa một dạng, bởi vì ta nhìn thấy công tử khẽ miệng đông nhiên câu lên nha. Triệu Trường Sinh nhịn không được cười lên, không khỏi cảm thán nói, không hổ là hoàng lão ta nữ nhi, ta bất quá là ngoắc ngoắc khỏe môi, ngươi có thể đoán được tâm tư của ta, trên đời này sợ là không có mấy người có thể tại ngươi giả thần giả quỷ. Hoàng Dung miệng nhỏ một nhíu, lẩm bẩm nói, thử, cũng là muốn nhìn Dung Nhi tâm tình, Dung Nhi cũng không phải đối với bất kỳ người nào tâm tư đều ưa thích đi phỏng đoán. Triệu Trường Sinh nhìn xem Hoàng Dung cái nào chớp động mắt to sáng loáng rơi vào trên người mình, chỉ có thể giả bộ như không có nghe được. Về phần Bạch Thanh Nhi, thì là trên mặt quỳ lên, theo bản năng liền muốn há miệng gõ. Chỉ là lời mới vừa đến miệng bên cạnh, nàng trong não liền nghĩ đến dọc theo con đường này long đong. Thế là đành phải ngạnh sinh sinh đem cái nào lời vừa tới miệng lần nữa đè xuống, trong lòng âm thầm thề, về sau đánh chết cũng không thể rời đi Triệu Trường Sinh nửa bước. Trong xe ngựa, tựa hồ có một trận rất nhỏ dị hưởng phát ra. Một cái thô to tay khô quắt trưởng, chậm rãi từ màn xe bên dưới rôi ra. Nước tuyệt vô thần thanh âm, thư nhược vang lên. Triệu Trường Sinh nhìn xe ngựa một chút, trong lòng không còn có trừng phạt tuyệt vô thần tâm tư, thế là liền lệnh binh ma thần một quyền đánh xuống. Xe ngựa, liên đối trong xe ngựa hết thảy đều bị vỡ nát hầu như không còn, khảm vào mặt đất. Triệu Trường Sinh thu hồi binh ma thần, đối với Lạc Tiên nói ra, gần nhất Đế Thích Tiên có thể có tin tức truyền đến. Lạc Tiên lắc đầu, Đế Thích Tiên đã có thật lâu không có hướng nàng truyền đến tin tức. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói như vậy xem ra, chúng ta bây giờ khởi hành đi cứu vị này Lý Nguyên Bá, về thời gian cũng là tới kịp. Vừa dứt lời, liền đã dẫn đầu đi nhanh mà đi. Chúng nữ thấy thế, nhao nhao khởi hành đuổi kịp. Lúc này đại tùy cảnh nội, nhưng nói là khắp nơi khói lửa, rối loạn bên dưới, địa phương chỉ an tự nhiên không người quản chế. Các loại giặc cỏ binh lính càng quái, liền thỉnh thoảng từ trên núi toát ra, bốn chỗ đánh cướp bách tính, ước hiếp lương thiện. Triệu Trường Sinh một nhóm người, quần áo hoa lệ, phong độ bất phàm, tự nhiên không thể thiếu đuôi mù cái thứ nhất để mắt tới. Đối với cái này Triệu Trường Sinh cũng không khách khí, chỉ cần phàm là gặp được cản đường đánh cướp người, trực tiếp liền làm cho ô lấy được xông vào đối phương hang ổ, một trận đánh nệ. Lấy ô lấy được thực lực hôm nay, những giặc cỏ kia thổ phỉ tự nhiên là gặp vận rủi lớn. Không phải liền là phái người đi đoạt cái cướp thôi, làm sao quay đầu lại phát hiện nhà mình chiếm lĩnh đỉnh núi còn bị người không hiểu thấu săn bằng. Lý Đường đại quân hành tung cũng không khó tra, Lý Nguyên Cắt này nhân sinh tính táo dã, trên đường đi ước gì người khác không nhìn thấy uy phong của hắn, cho nên đã sớm đem chính mình lĩnh quân trở về Thái Nguyên lộ tuyến, tản bộ thiên hạ đều biết. Triệu Trường Sinh từ võ thành sau khi xuất phát ngày thứ tư, cũng đã đuổi kịp Lý Nguyên Cắt đội ngũ. Âm thầm thăm dò một phen sau, phát hiện Lý Nguyên Bá còn chưa ngộ hại, trong lòng không khỏi nhất định. Bạch Thanh Nhi nhìn thấy Lý Đường đại quân, liền không khỏi nghĩ đến sư phi bên phía sau duy trì, thế là hung hăng khuyến khích lấy Triệu Trường Sinh xuất thủ, đem trước mắt đại quân đều diệt sát. Triệu Trường Sinh nghe vậy, chỉ có thể hung hăng trợn trừng mắt. Nếu là hắn quả thật lấy lực lượng một người diệt sát Lý Đường đại quân, chỉ sợ không cần nửa ngày, chiến thần điện ẩn thế cao thủ liền sẽ tìm dấu vết mà đến. Trước mắt Lý Đường đạm cảm dẫn đầu xưng đế, rất rõ ràng là ở sau lưng đạt được chiến thần điện cho phép. Quả nhiên, ngay tại Triệu Trường Sinh bọn hắn cùng Lý Nguyên Cắt đại quân không có chỉ trong chốc lát sau, Lệnh Đông Lai thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện ở đám người trước người. Lệnh Đông Lai toàn thân áo trắng, siêu phàm thoát tục. Không nghĩ tới, Hàm Dương từ biệt sau, lão phu có thể tại cái này đại tùy trên thổ địa, lần nữa cùng công tử gặp nhau. Triệu Trường Sinh cười khổ nói, chỉ là vãn bối ở sâu trong nội tâm, nhưng bây giờ không nguyện ý giờ phút này cùng tiền bối ở đây gặp nhau. Lệnh Đông Lai cũng là cười nhạt một tiếng, ngữ điệu dừng một chút nói, lão phu lại làm sao nguyện ý cùng công tử ở đây gặp nhau, chỉ là cái này Lý Đường đại quân, quả thật thiên mệnh chi sư, lão phu lại không thể trơ mắt nhìn bị công tử diệt sát. Thiên mệnh chi sư. Triệu Trường Sinh trong lòng cười lạnh, càng phát chắc chắn Lý Đường cùng Chiến Thần Điện ở giữa liên quan. Mỉm cười sau, Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, tiền bối hiểu lầm, vãn bối cũng không phải là muốn diệt sát trước mắt Lý Đường đại quân, chuyến này mà đến, chỉ vì cứu một người. Lệnh Đông Lai nao nao, kinh ngạc nói, cứu người? Triệu Trường Sinh gật đầu, là, cứu người. Lệnh Đông Lai không khỏi híp mắt lại, trước mắt vị này Trường Sinh công tử, thân là đại tần hoàng tử, như thế nào xâm nhập đại tùy, đi vào Lý Đường trong đại quân cứu người? Người muốn cứu ai? Lý Đường tứ hoàng tử, Lý Nguyên Bá. Lệnh Đông Lai không khỏi cười to lên, ngươi chỉ đó nhưng là cái kia từ nhỏ bị kích thích, trở nên lục thân không nhận Lý Nguyên Bá. Triệu Trường Sinh gật đầu, hắn biết, đối với Lệnh Đông Lai loại thiên tư này tung hoành người, đối với đồ đần, luôn có chủng phát ra từ cốt tủy khinh bỉ. Quả nhiên, Lệnh Đông Lai cảnh giác không khỏi buông lòng xuống. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh nửa ngày, đột nhiên hỏi, công tử tu vi võ đạo, tựa hồ càng có tiến cảnh. Triệu Trường Sinh cũng không phủ nhận. Cùng cương giả đàm phán, chỉ có triển lộ thực lực của mình, mới có thể thu được ngang nhau thẻ đánh bạc. Chính là chương 431, chân chính vô địch thiên hạ chương 431, chân chính vô địch thiên hạ Lệnh Đông Lai lên tiếng nở nụ cười. Ngày xưa tại Hàm Dương trong thành, lão phu liền đã không làm gì được công tử, bây giờ công tử tu vi tiến thêm một bước, lão phu tự nhiên càng là không thể ra sức. Đối mặt Lệnh Đông Lai khiêm tốn nói như vậy, Triệu Trường Sinh cũng không dám chủ quan. Hắn biết mình hiện tại liền xem như tu vi tiến thêm một bước, đó nhưng là đối mặt vị này trong truyền thuyết kỳ tài, nhưng cũng chưa chắc có thể có nắm chắc tất thắng. Huống chi, lúc này hắn còn thân ở đại tùy cảnh nội, một khi khai chiến, chỉ sợ Chiến Thần Điện tiếp viện, tùy thời đến. Thế là mỉm cười hỏi, vãn bối sao dám ở tiền bối trước người làm cản, chỉ mong tiền bối có thể tạo thuận lợi, để vãn bối không đến mức đi không một chuyến. Lệnh Đông Lai suy tư thật lâu, cuối cùng là không nguyện ý cùng Triệu Trường Sinh lần nữa khai chiến. Thế là liền thản nhiên nói, nếu như công tử lời nói là thật, chỉ muốn mang đi vị này Lý Đường tứ hoàng tử, lão phu tự nhiên không có gì nghị. Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên tiên biên lôi vân nhấp nô, hoành ép mà đến. Phía dưới Lý Đường đại quân, thấy thế lập tức đình chỉ tiến lên. Xuyên thấu qua quân trận, Triệu Trường Sinh nhìn thấy trong đại quân, một thân hoa phục Lý Nguyên Cát chính lôi kéo một cái hình dáng tướng mạo lôi thôi lại đầy người giữ tận thiếu niên hướng cách đó không xa đỉnh núi đi đến. Triệu Trường Sinh không khỏi cười lạnh, hắn biết, Lý Nguyên Bá lúc này đã bước lên mất mạng lữ trình. Một bên Lệnh Đông Lai, lúc này cũng giống là minh bạch cái gì, không khỏi cả kinh kêu lên, lôi vân này dày đặc thời tiết bên trong, hai người nào không tìm tránh mưa, làm sao còn hướng về phía đỉnh núi đi. Triệu Trường Sinh cũng không trả lời, hắn hiện tại nhất định phải trước tiên đuổi theo đi qua, nếu không lôi đỉnh rơi xuống, Lý Nguyên Bá trong khoảnh khắc liền muốn hóa thành một đám bụi phấn, hắn mục đích của chuyến này liền muốn uổng phí. Lý Nguyên Cát lôi kéo Lý Nguyên Bá tay, cười trước nay chưa có hòa ái. Nguyên Bá, cái nào một mảnh trong mây đen, liền cất giấu nhị ca nói tới cái kia thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi đợi chút nữa chỉ cần đứng ở đâu đỉnh núi chí thượng, giơ trong tay đồng truy hướng hắn khiêu chiến, hắn nhất định sẽ hiện thân đánh với ngươi một trận. Thật thôi Tam ca, hắn thật sẽ hiện thân đánh với ta một trận sao? Tam ca lúc nào lừa dối qua ngươi, mà lại ngươi liền xem như không tin Tam ca, chẳng lẽ còn không tin ngươi nhị ca sao? Ngươi quên trước khi đến ngươi nhị ca bàn giao thế nào ngươi? Nghe chút Lý Nguyên Cát nhắc lên nhị ca, Lý Nguyên Bá trong mắt lập tức lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hờn mang. Ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu phấn khởi. Nguyên Bá không có quên, nhị ca nói qua, ta tại về Thái Nguyên trên đường, nhất định sẽ gặp được một cái siêu cấp cao thủ, chỉ cần ta có thể đánh bại hắn, nhị ca liền sẽ quản Nguyên Bá cả đời đường đầu. Lý Nguyên Cát cười đắc ý hơn, nhất là nghe được đường đầu hai chữ, trong mắt của hắn đắc ý đã mang tới mấy phần tàn nhẫn. Tốt, đã ngươi nhớ kỹ nhị ca lời nói, cái nào hiện tại liền đi trên đỉnh núi khiêu chiến đi. Tam ca, ngươi khác biệt ta cùng đi sao? Lý Nguyên Cát đã cởi gương mặt đều có chút đau, nhưng vẫn như cũ cố nén nội tâm bực bội. Nguyên Bá chẳng lẽ quên sao? Tam ca là không biết võ công lại thế nào dám đi theo ngươi đi qua đâu. Lý Nguyên Bá ngây thơ nhẹ gật đầu, nặng nề nói, "Ừm, cái nào Nguyên Bá liền chính mình đi qua, chờ ta đem cao thủ kia một truy đập nát về sau, lại mời Tam ca đi qua." Lý Nguyên Cát vội vàng gật đầu, "Đi thôi, Tam ca ngay ở chỗ này quan chiến, Tam ca tin tưởng chúng ta Nguyên Bá mới thật sự là vô địch thiên hạ." Lý Nguyên Bá vui vẻ rút ra song truy, hướng đỉnh núi chạy đi. Lý Nguyên Cát nụ cười trên mặt, rốt cục dần dần tiêu tán. Ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn qua Lý Nguyên Bá, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đi thôi, đi thật sớm chịu chết đi, đáng thương đồ đần, ngươi tồn tại sẽ chỉ trở thành người bên ngoài lợi dụng công cụ, chết có lẽ đối với ngươi ngược lại là một loại giải thoát." Lý Nguyên Bá kêu to hướng đỉnh núi phóng đi. Đó nhưng là không đi ra mấy bước, chợt thấy Triệu Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn. "Uy, ngươi chính là cái kia trốn ở tầng mây bên trong cao thủ sao? Ta hiện tại dâng nhị ca Tam ca mệnh, muốn tới giết ngươi, ngươi nhanh chuẩn bị chịu chết đi." Triệu Trường Sinh cười lạnh cái này, liếc qua nơi xa sắc mặt đột biến Lý Nguyên Cát. Sau đó vừa rồi đem ánh mắt rơi xuống Lý Nguyên Bá trên thân. "Đối với, ta chính là ngươi nhị ca Tam ca trong miệng cao thủ, ngươi nghĩ kỹ cùng ta đánh nhau." Lý Nguyên Bá nghe chút Triệu Trường Sinh nói như vậy, trong tay hai thanh chùy sắt lớn lập tức đánh thùng thùng loạn hưởng. "Tốt hay, ngươi nếu chính mình thừa nhận, cái nào ta muốn phải độc thủ." Vừa dứt lời, Lý Nguyên Bá đã thả người như tiễn, lao thẳng tới Triệu Trường Sinh mà đến. Trong tay hai thanh đồng chùy, một trước một sau, một trái một phải, trong nháy mắt đem Triệu Trường Sinh tránh né đường lui phong kín. Triệu Trường Sinh thần sắc bất động, tựa hồ không có phát giác được Lý Nguyên Bá đến. Cho đến song truy tới gần bên hai lúc, hắn rốt cục xuất thủ. hai ngón tay tựa như hai cây định hải thần châm giống như, trực lăng lăng sử tại cái nào thế như băng sơn một đôi chùy sắt lớn bên trên. Chùy sắt lớn trong nháy mắt tựa như là dừng lại bình thường, không nhúc nhích tí nào. Một bên đi theo mà đến lệnh Đông Lai, mắt thấy này trạng, thần sắc khẽ biến. Kẻ này thật là khủng khiếp thể phách, có thể lấy chỉ là một ngón tay, cứng rắn chống đỡ thanh thế này cả ngày lệnh gõ. Lý Nguyên Bá cũng đã bị kinh ngạc đến ngây người, đó nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền bị vui mừng lớn hơn thay thế. Nhị ca nói quả nhiên không sai, ngươi thật sự là một cái chân chính đại anh hùng. Nói xong, trong tay chùy sắt lớn lần nữa huy động, nhất trọng mượn nhất trọng, hướng Triệu Trường Sinh anh kích mà đến. Triệu Trường Sinh cũng không hoàn thủ, chỉ là tiện tay đón đỡ, tùy ý Lý Nguyên Bá một mình ở nơi nào tiêu hao khí lực. Hắn biết rõ, đối phó một kẻ ngốc, giảng đạo lý là không có nửa phần tác dụng. Huống chi trước mắt Lý Nguyên Bá, hay là một cái bị người khống chế tâm thần đồ đần. Không cần thời gian qua một lát, Lý Nguyên Bá liền đã thở hổn hển. Triệu Trường Sinh rõ ràng phát giác được, Lý Nguyên Bá trong mắt đã bắt đầu có hồng mang chớp động, tựa hồ là đang toàn lực vận chuyển một môn cực kỳ tà ác ma công. Phát hiện này, để Triệu Trường Sinh trong lòng lập tức giật mình, thầm nghĩ ngoan Lý Nguyên Bá năm đó ngu dại đằng sau, sẽ bỗng nhiên trở nên lực lớn vô cùng, xem ra phía sau này cố sự, xa so với dự đoán càng phải phức tạp. Lý Nguyên Cát đứng ở đằng xa, mắt thấy bỗng nhiên có người xuất hiện ngăn trở Lý Nguyên Bá thân hình, mới đầu cũng không thèm để ý dù sao mục đích của hắn, chính là muốn Lý Nguyên Bá chết, về phần là bị sét đánh chết, vẫn là bị cao thủ giết chết, sớm đã không trọng yếu nữa. Chỉ chờ hắn nhìn thấy Lý Nguyên Bá mệt mỏi tê liệt ngã xuống nhìn xem Triệu Trường Sinh một tay lấy Lý Nguyên Bá cầm lên sau, lúc này mới đã nhận ra không ổn. Lớn mật, ngươi là người phương nào, vì sao muốn mang ta đi tứ đệ? Triệu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, không thèm quan tâm mặt mũi tràn đầy lo lắng Lý Nguyên Cát. Nếu không có lệnh Đông Lai ở bên theo dõi, hắn lúc này nhất định phải xa xa thưởng đối phương một cái bạn thai to. Lý Nguyên Cát bị người không nhìn, khuôn mặt trong nháy mắt khí màu đỏ bừng, hét lớn một tiếng liền muốn xuất quân vây quét Triệu Trường Sinh. Nhưng lại tại lúc này, lệnh Đông Lai bỗng nhiên phiêu hốt chợt xuất hiện ở trước người hắn, cũng không biết từ trong ngực móc ra một dạng cái gì vật đối với Lý Nguyên Cát nhoáng một cái, Lý Nguyên Cát lập tức liền điệu xỉu xuống tới. Lệnh Đông Lai hài lòng quay đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. "Công tử, đã ngươi muốn cứu người lúc này đã đến trong tay của ngươi, phải chăng nên cân nhắc rời đi nơi đây?" Chương 432, Thế Gian Vương Triều cuối cùng cũng có diện, chỉ có võ đạo đến Trường Sinh. Chương 432, Thế Gian Vương Triều cuối cùng cũng có diện, chỉ có võ đạo đến Trường Sinh. Lý Nguyên Bá còn tại mềm nhũn trạng thái. Hắn vốn là một cái tư duy không kiện toàn tiên điên, cho nên căn bản không hiểu đối với mình lực lượng tiến hành hữu hiệu phân phối. Cho nên hắn chiến đấu bất luận địch nhân mạnh yếu, mỗi một trận đều là toàn lực ứng phó. Mà cái này tạo thành kết quả cũng rất rõ ràng, hoặc là địch nhân hủy diệt, hoặc là chính mình hủy diệt. Hiểu Mộng đại sư nhìn xem Triệu Trường Sinh trong tay sách lấy Lý Nguyên Bá, lông mày có chút cau lại. Lý Nguyên Bá loại này tựa như dã nhân hình tượng, chỉ cần là nữ nhân, liền không khả năng sẽ đối với hắn dâng lên hảo cảm. "Công tử, ngươi định xử lý như thế nào hắn?" Cũng học Lý Đường một dạng, tìm một chỗ đem hắn qua sao? Mặt khác chúng nữ đối với Hiểu Mộng đại sư đề nghị rất là đồng ý, thậm chí đã bắt đầu bày mưu tính kế muốn đem Lý Nguyên Bá nhốt ở đâu tương đối thỏa đáng. Chỉ có Ô Hoạch Thần sắc có chút chần chờ, dạ nửa ngày sau, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Công tử, ta nhìn người này mặt ngoài mặc dù ác, có thể phần lớn là bị người mê hoặc cử chỉ vô tâm, nếu là tốt thêm dẫn đạo, nói không chừng cũng sẽ trở thành công tử dưới trướng một đại chiến lược." Triệu Trường Sinh cười, tại trên loại vấn đề này, có vẻ như nam nhân cũng nên so nữ nhân càng thêm lý tính một chút. Nữ nhân ở hồ chính là mình cảm thụ, mà nam nhân thì càng nhiều hơn chính là lo lắng lấy lợi ích được mất. Hắn gật đầu nói, "Bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm, chờ chúng ta triệt để rời đi đại tùy đằng sau, lại theo tình huống cụ thể mà định ra đi." Lệnh Đông Lai xa xa đi theo Triệu Trường Sinh sau lưng, hắn trung quy vẫn là không nguyện ý tin tưởng Triệu Trường Sinh mục đích của chuyến này sẽ là thằng ngốc kia. Cho nên hắn vô luận như thế nào, cũng nhất định phải bảo đảm Triệu Trường Sinh rời xa đại tùy quốc cảnh. Hiện tại Triệu Trường Sinh sớm đã không phải ngày xưa Triệu Trường Sinh, hắn tồn tại, bản thân đối với đại tùy quốc vận chính là một loại uy hiếp. Vừa nghĩ tới đại tùy quốc vận, Lệnh Đông Lai trong mắt cũng không khỏi hiện lên mấy phần tổn thức chi sắc. Tùy Dương Đế Dương quảng thời đại, cứ như vậy kết thúc rồi à? Trước mắt của hắn, không khỏi nổi lên Tùy Văn Đế Dương Kiên năm đó bắc kích đột quyết, nhất thống nam bắc phân trị táp tư thế, phản phất tựa như là hôm qua sự tình bình thường. Nhưng ai biết khổng lồ như thế hưng thịnh vương triều, cuối cùng lại cũng sẽ rơi cái một thế mà chết kết cục. Thế Gian Vương Triều cuối cùng cũng có diện, chỉ có võ đạo đến Trường Sinh. Lệnh Đông Lai thở dài một tiếng, đột nhiên có chút may mắn lên chính mình cuối cùng lựa chọn con đường. Đại Tùy đã một thế mà chết, lớn như vậy tần, đại tống, đại minh sẽ còn xa sao? Lệnh Đông Lai bỗng nhiên nghĩ rất nhiều, rất nhiều, trong đầu của hắn không khỏi lại nghĩ tới tứ đại đế quốc phía sau thần ma lực lượng chỗ đặt thành cái kia thần bí hiệp nghị. Khoe miệng của hắn không khỏi hiện ra một vòng như ẩn như hiện ý cười. "Trường Sinh công tử, bất luận ngươi đến đây Đại Tùy cần làm chuyện gì, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày hay là sẽ nghĩa vô phản cố quên đi tất cả, toàn tâm vùi đầu vào con đường võ đạo bên trong mà đến. Chỉ là tới lúc đó, đối mặt ở trước mặt mình sụp đổ đế quốc to lớn, ngươi nên như thế nào đối mặt đâu?" Triệu Trường Sinh một đoàn người rốt cục lần nữa về tới võ thành. Nơi này khoảng cách đại tần quốc thổ đã bất quá 50 dặm xa. Một đường không có đạt được nghỉ ngơi chúng nữ, lúc này rõ ràng đều có chút mệt mỏi. Triệu Trường Sinh nhìn một chút võ thành trung ương, nơi nào xe ngựa hải cốt đã sớm bị thu thập sạch sẽ, trật tự bên trong thành tựa hồ cũng có cải thiện. Hiển nhiên, Lý Đường đến tiếp sau thành chủ quan đã tiến vào chiếm giữ trong thành. Bạch Thanh Nhi mắt thấy trong thành khói bếp lờ, lúc này liền đề nghị đám người xuống dưới nghỉ ngơi một hồi. "Sư Minh, chúng ta đều đuổi đến một ngày đường liền không thể xuống dưới nghỉ ngơi một chút sao?" Triệu Trường Sinh không nói gì, chỉ là ánh mắt xa xa nhìn về phía sau lưng. Hắn đoạn đường này sở dĩ đuổi như vậy vội vàng, nói cho cùng vẫn là để sớm thoát khỏi sau lưng Lệnh Đông Lai đi theo. Chỉ là hiện tại đám người hoàn toàn chính xác đều đã mệt mỏi, hoàn toàn chính xác nên đến nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Ô Hoạch mắt thấy Triệu Trường Sinh gật đầu, dẫn đầu xông vào trong thành đánh trước chiến. Đợi đến Triệu Trường Sinh bọn người vào thành lúc, trong thành hết thảy đều đã thu thập thỏa đáng. Ô Hoạch đi vào Triệu Trường Sinh trước người, "Công tử, bởi vì không rõ ràng chúng ta muốn hay không ở chỗ này nghỉ chân, cho nên tiểu nhân cũng không có dự định phòng khách, còn xin công tử định đoạt." Triệu Trường Sinh khoát tay áo, cười nói, "Tính toán, nếu không có chuẩn bị, sau khi cơm nước xong chúng ta liền tiếp lấy lên đường thôi." Ô Hoạch nhẹ gật đầu, lui xuống. Đồ ăn rất nhanh liền bị đưa đi lên, Triệu Trường Sinh nhìn một chút ngoài cửa, Lệnh Đông Lai thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Tiền bối một đường đưa tiễn, chắc hẳn cũng là mệt mỏi. Muốn hay không cùng một chỗ ngồi xuống ăn một chút gì? Lệnh Đông Lai hoàn toàn chính xác hơi mệt chút, hắn lúc này chẳng những mệt mỏi, mà lại đói. Cho nên đối mặt Triệu Trường Sinh đề nghị, tự nhiên cũng không tự tuyệt. Đối với bọn hắn loại người thân phận này tới nói, vốn cũng không có cái gì nghiêm khắc địch nhân bằng hữu phân chia, lợi ích xu thế cùng thì làm bạn, lợi ích quay lưng thì thành địch. Hiện tại, hắn cùng Triệu Trường Sinh thậm chí ngay cả lợi ích liên lụy đều không có, cho nên tự nhiên cũng chưa nói tới có cái gì ân kỷ. Ngồi xuống đằng sau, nhìn xem đầy bàn phong phú đồ ăn, Lệnh Đông Lai rốt cục triển lộ ra mấy phần không giống với thế ngoại cao nhân thoát tục. Triệu Trường Sinh thấy thế, liền để Ô Hoạch lại đi gọi một bầu rượu đến. Ba chén vào trong bụng, Lệnh Đông Lai lời nói dần dần cũng nhiều đứng lên. Lão phu cả đời kiên ngạo, 10 tuổi bắt đầu học kiếm, 15 tuổi bắt đầu học dễ, 30 tuổi không đến, liền đã khám phá thiên nhân diệu cảnh, từ đây tự xưng là thiên hạ to lớn, không người có thể cùng lão phu chống lại. Có thể cho đến 40 tuổi năm đó, vừa rồi biết được thế gian này kỳ tài, nhiều nhập Lâm Châu, công che trời người, thực bất quá là võ đạo mở đầu, từ cái nào về sau, lão phu cho tới bây giờ không uống rượu. Một bên đám người đã sớm bị Lệnh Đông Lai lời nói làm chấn kinh. Thiên nhân cảnh mới là võ đạo mở đầu. Đây cũng là tiếng người. Nếu là lời này từ người bên ngoài trong miệng nói ra, chỉ sợ đã sớm bị đám người mắng cho máu sôi đầu. Nhưng là bây giờ, lời này lại là từ Lệnh Đông Lai trong miệng nói ra, lại có người nào dám can đảm chất vấn? Mọi người tại đây, chỉ có Triệu Trường Sinh thần sắc như lâu, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể lý giải Lệnh Đông Lai bất đắc dĩ. Làm trong nhân thế thiên tài, tại mới bước lên cái nào yêu ma khắp nơi trên đất thần ma thế giới lúc, lại có mấy người không lòng sinh sự ý. Thế là giơ ly rượu lên, cùng Lệnh Đông Lai đối ẩm một chén sau, đột nhiên cười nói như thế, tiền bối hôm nay có thể cùng ta đối ẩm, thực là cho đủ ta mặt mũi. Lệnh Đông Lai cũng không phủ nhận, thản nhiên nói, công tử trời sinh tuấn tài, thiên tư chi kỳ, so với lão phu năm đó không biết cao hơn bao nhiêu, cho nên lão phu lần nữa khuyên can công tử một câu, mau chóng từ chỗ nào trong hồng trần thoát thân mà ra. Nói đến đây, Lệnh Đông Lai đột nhiên thở dài một tiếng. Lão phu năm đó, nếu là có thể sớm bước ra hồng trần, ngày đó Hàm Dương trong thành, cũng cuối cùng không đến mức là thủy hoàng đế chỗ đủ, ôm hận mà về. Triệu Trường Sinh không có tiếp lời, đối với Minh Đường, Triệu Trường Sinh chính mình sớm có dự định. Hắn không phải loại kia nghe chút trưởng bối ban thường nói, liên phục làm chuyển thế kim câu tiến ốc. Huống chi, Lệnh Đông Lai lập trường không rõ, dưới loại tình huống này, đối phương đề nghị này đến cùng có mấy phần thiện ý, sợ là chỉ có trời mới biết. Lệnh Đông Lai nguyên thuyên cảm khái nửa ngày, ai ngờ nhưng không thấy Triệu Trường Sinh tiếp ứng một câu. Chỉ là ở đâu không ngừng cùng hắn chạm gốc. Trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, như vậy kết thúc chính mình nói dông dài. Chương 433, một đường đi theo, sao không một trận chiến. Chương 433, một đường đi theo, sao không một trận chiến. Bàn đồ ăn đã chỉ toàn, bầu rượu đem không. Lệnh Đông Lai tâm tình, sớm đã không có mới tới lúc đa sầu đa cảm, chỉ mong lấy Triệu Trường Sinh sớm tuyên bố bữa tiệc kết thúc, để cho mình có thể bước ra. Hắn thực sự không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, đối với cái này tựa như người gỗ bình thường Trường Sinh công tử nói chuyện. Triệu Trường Sinh đối với chuyện này, ngược lại là rất như tâm ý của hắn. Rót rượu cuối cùng vừa mới uống cạn, hắn liền đột nhiên đứng dậy. Lý Nguyên Ba toàn thân hay là mềm nhũn, hắn cùng Triệu Trường Sinh cuộc chiến đấu kia, thật sự là mệt không rõ. Triệu Trường Sinh đem Lý Nguyên Ba gần trên người mạch phong bế sau, giao cho Ô Hoạch để chờ lấy. Đợi đến chúng nữ nhao nhao đứng dậy rời đi sau, lúc này mới quay người đối với Lệnh Đông Lai nói ngày xưa Hàm Dương một trận chiến, vạn bối được ích lợi không nhỏ, hôm nay đã đến duyên gặp nhau, không biết tiền bối có thể lần nữa chỉ giáo một phen. Lệnh Đông Lai khẽ giật mình, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Trường Sinh vậy mà lại ở thời điểm này cùng hắn ước chiến. Bất quá hắn dù sao cũng là một đời thiên tiêu, đối mặt vãn sinh hậu bối khiêu chiến, tự nhiên không đến mức sợ sệt. Huống chi, chính mình vừa mới ăn người ta một bàn thịt rượu, lúc này mở miệng cự tuyệt, cũng thực sự có chút bất cận nhân tình. Thế là cười lớn hỏi, "Tốt, không biết công tử muốn tại chỗ nào cùng lão phu một trận chiến?" Triệu Trường Sinh cười cười, chỉ Đông Hải Chi Tân phương hướng, thản nhiên nói, phía trước cách đó không xa, chính là Đông Hải Chi Tân, chỗ nào địa thế rộng lớn, người ở thưa thớt, không biết tiền bối ý như thế nào. Lệnh Đông Lai tinh tế nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh, tựa hồ muốn đem trước mắt Triệu Trường Sinh chân thực ý đồ nhìn thấu bình thường. Sau một hồi lâu, vừa rồi gật đầu nói, tốt, vậy ta ngay tại Đông Hải Chi Tân cùng công tử một trận chiến. Lời nói vừa dứt, hai người phóng lên tận trời, trực tiếp hướng Đông Hải Chi Tân mau chóng bay đi. Triệu Trường Sinh hôm nay chi tu vi, sớm đã chạm đến thiên nhân bậc cửa, thêm nữa hắn thể chất siêu nhân, công pháp hỗn tạp, tốc độ đúng là không kém chút nào Lệnh Đông Lai. Cái này khiến Lệnh Đông Lai không khỏi trong lòng thầm giận mình. Ngày đó Hàm Dương trong thành, hắn sở dĩ cầm Triệu Trường Sinh không thể làm gì, trừ Triệu Trường Sinh căn cơ vững chắc bên ngoài, còn có một nguyên nhân quan trọng chính là Triệu Trường Sinh thuộc về dùng khỏe ứng mệnh, chiếm hết tiên thời địa lợi chi tiện. Nhưng là bây giờ, mắt thấy Triệu Trường Sinh mau lẹ thân pháp cùng hùng hậu khí tức, chỗ nào vẫn không rõ lúc này liền xem như không có ngày xưa tiện lợi, chính mình cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Hai người thân pháp đều là cực nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền đã siêu việt trước đó rời đi Hiểu Mộng đại sư bọn người. Hiểu Mộng đại sư bọn người mắt thấy Triệu Trường Sinh cùng Lệnh Đông Lai bỗng nhiên từ đỉnh đầu khí thế kinh người lướt qua, đều là trong lòng giật mình. Chẳng lẽ sư huynh cùng Lệnh Đông Lai náo bẻ? Bạch Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp chấp nhận, đội vàng tăng nhanh bộ pháp đi theo. Nương theo lấy mình tại Triệu Trường Sinh trước mặt địa vị suy sụp, Bạch Thanh Nhi nội tâm chẳng những không có đối với Triệu Trường Sinh dâng lên oán hận, thậm chí mơ hồ so dĩ vãng càng ỷ lại mấy phần. Mọi người khác lúc này cũng là trong lòng lo lắng, đội vàng dùng hết khí lực đuổi theo. Đợi đến bọn hắn đi vào Đông Hải Chi Tân lúc, nơi này đã là chiến hỏa trùng thiên, đao khí kiếm khí mạn thiên phi vũ. Triệu Trường Sinh lúc này đứng trước tại trên mặt biển, cầm trong tay thần binh hộ phách, đứng ý giật giảo. Trái lại Lệnh Đông Lai thì là nửa phiêu ở trên không chí thượng, cũng là cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc. Mắt thấy chúng nữ thân hình lúc này đã đuổi theo, Lệnh Đông Lai bỗng nhiên cười ha ha. "Công tử, xem ra giữa ngươi và ta chiến đấu, cũng nên đến kết thúc thời điểm tiền kỳ thăm dò, như vậy kết thúc đi." Nói xong, không đợi Triệu Trường Sinh mở miệng, Lệnh Đông Lai liền tiếp tục nói, "Ngày đó công tử từng lấy Thôn Thiên Diệt Địa thất đại hạn đem ta bức lui, giờ này khắc này, xin mời công tử tiếp tục lộ ra chiêu này tới đi." Triệu Trường Sinh nghe vậy cũng là ha ha một trận cười to, "Tốt, tiền bối nếu nói như vậy, cái nào xin mời tiếp hảo." Từ khi lĩnh ngộ đao ý đằng sau, Thôn Thiên Diệt Địa thất đại hạn mặc dù uy lực càng hơn lúc trước, nhưng đối với thân thể hao tổn, nhưng cũng không phải lúc trước nhưng so sánh. Cho nên không đến thời khắc mấu chốt, Triệu Trường Sinh cũng không muốn tùy tiện sử xuất một chiêu này đến. Lúc này mắt thấy Lệnh Đông Lai yêu cầu, hắn tự nhiên cũng đã không còn chỗ bận tâm, thần binh hộ phách xoay người giữa không trung, chói chang hỏa diễm liền từ thân đao chí thượng lan tràn mà ra. Trong lúc nhất thời, mặt biển bốc hơi, sương mù lở lở. Lớn như vậy trên mặt biển, thân hình của hai người như vậy bị đồng bộ che lấp. Bạch Thanh Nhi sắc mặt thay đổi mấy lần, không khỏi lo lắng nói, "Sư huynh làm sao ngốc như vậy, nơi này rõ ràng có mặt biển, hắn làm sao còn dùng liệt hỏa một chiêu này?" Hiểu Ngộng đại sư cũng là ánh mắt chớp động, bất quá lại rõ ràng không có uổng phí Thanh Nhi lo lắng như vậy. "Công tử tất nhiên là có công tử dự định, chúng ta trước tiên ở nhìn chỗ này một chút lại nói." Chỉ là ngoài miệng tuy là nói như vậy, lúc này trên chiến trường tình huống cụ thể, lại có ai có thể nói rõ ràng. Cái nào nồng đậm sương lớn, lôi cuốn lấy vô tận đao khí kiếm khí, đừng nói là bọn hắn, liền xem như thiên nhân cảnh cao thủ, cũng đừng hòng tùy tiện nhìn trộm đến tình huống bên trong. Đám người chỉ có thể nghe được trong sương lớn, Lệnh Đông Lai vang dội tiếng cười, cùng Triệu Trường Sinh cao gầm thét. Sương lớn đã bắt đầu hướng bên bờ lan tràn, chúng nữ không dám tùy tiện tiếp xúc nồng mụ, sợ bị Triệu Trường Sinh cùng Lệnh Đông Lai kiếm khí âm thầm làm bị thương, chỉ có thể bước ra triệt thoái phía sau. Ô Hoạch lúc này lại cuối cùng là nhịn không được, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Công tử, Ô Hoạch đến đây giúp ngươi." Nói xong, đúng là trực tiếp đem trong tay Lý Nguyên Bá ném cho Hạng Thiếu Vũ, đứng dậy liền hướng trong sương lớn phóng đi. Hạng Thiếu Vũ nao nao sau, cũng giống là phản ứng lại bình thường, lập tức lại đem Ô Hoạch quăng ra Lý Nguyên Bá ném cho Hiểu Mộng đại sư, chính mình theo sát Ô Hoạch đằng sau, xông vào nồng mụ. Mặt khác chúng nữ, trong lúc nhất thời thần sắc khẽ biến, Sư Phi Huyên cùng Lạc Tiên tựa hồ cũng nghĩ đi theo Ô Hoạch bóng lưng mà đi, lại bị Hiểu Mộng đại sư một lần ngăn lại. "Chúng ta bây giờ không có khả năng kinh động, hay là lưu tại nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến tốt." Sư Phi Huyên sắc mặt biến đổi, chần chừ nói, "Đó nhưng là chúng ta cũng không thể ở bên ngoài làm chờ lấy a." Hiểu Mộng đại sư bỗng nhiên thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, thản nhiên nói, "Nếu như công tử quả thật xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta tự nhiên nên lấy mệnh tương bác, nhưng nếu là lúc này chiến cuộc không rõ, chúng ta tùy tiện xông vào, chỉ làm cho công tử bằng tăng gánh vác, chẳng lẽ các ngươi nghĩ mãi mà không rõ ở trong đó đạo lý?" Lạc Tiên lúc này lại nghi ngờ nói, "Nếu Hiểu Mộng đại sư sớm đã khám phá những này, vừa mới vì cái gì không ngăn cản Ô Hoạch cùng Thiếu Vũ hai người?" Hiểu Mộng đại sư cười khổ một tiếng, nói, "Các ngươi cảm thấy hai người này sẽ nghe theo ta khuyên can sao? Vấn đề này, không cần nghĩ cũng có thể đoán được đáp án. Ô Hoạch thân là Triệu Trường Sinh hộ pháp, bản thân liền sẽ chỉ nghe theo Triệu Trường Sinh một người mệnh lệnh, về phần Hạng Thiếu Vũ, cái nào thì càng không cần nói, thân phận địa vị so với chúng nữ tới nói, sẽ chỉ cao sẽ không thấp, lại há có thể nghe theo Hiểu Mộng đại sư nói?" Đám người nhất thời không nói gì, chỉ có thể tiếp tục lưu ý lấy trong sương mù dày đặc động tĩnh. Bất quá cũng may Triệu Trường Sinh thanh âm luôn có thể đứt quãng từ trong sương mù dày đặc vang dội truyền ra, đây cũng là trong lúc vô hình cho đám người ăn một hạt thuốc an thần. Chương 434, lấy ý ngự kiếm, kiếm thế phá thiên. Chương 434, lấy ý ngự kiếm, kiếm thế phá thiên. Cao thủ tranh chấp, thắng sát suất lớn mang ý nghĩa sinh, bại sát suất lớn liền mang ý nghĩa chết. Đây là không người nào có thể chất vấn sự thật. Bởi vì phàm là cao thủ xuất thủ, thứ nhất chiêu một thức vốn là tinh hoa bên trong tinh hoa, sát chiêu bên trong sát chiêu. Triệu Trường Sinh tự nhiên hiểu hơn đạo lý này, cho nên tại Lệnh Đông Lai mở miệng muốn hắn sử xuất Thôn Thiên Diệt Địa bảy đại thời hạn, hắn cũng đã điều đủ nội lực. Bởi vì rất rõ ràng, chính mình nếu có thể sử dụng Thôn Thiên Diệt Địa thất đại hạn, cái nào Lệnh Đông Lai tự nhiên cũng muốn sử xuất đủ để cùng Thôn Thiên Diệt Địa thất đại hạn ngang nhau võ học. Thân là kiếm đạo kỳ tài Lệnh Đông Lai áp đáy hòm võ kỹ, lên uy năng lại há có thể nhỏ yếu. Điện lưu thôi động, đã như lao nhanh sóng lớn giống như, kích thích Triệu Trường Sinh mỗi một chỗ tế bào tiềm lực. Thần binh hộ phách bên trên, nguyên bản chói chang hỏa diễm, lúc này từ lâu tiêu tán, thay vào đó là vô tận hàn phong. Nửa thức mưa đá, nửa thức phong bạo, giờ khắc này ở Triệu Trường Sinh trong tay, Thôn Thiên Diệt Địa thất đại hạn bên trong hai đại sát chiêu, đúng là cực kỳ tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Ngày đó mưa đá một thức, liền khiến cho Lệnh Đông Lai chật vật không chịu nổi, lúc này hai thức chất chồng, uy lực tất nhiên là càng thêm không ít. Lệnh Đông Lai tiếng cười đã dần dần trở nên khô cứng. Bốn phía gió lạnh đã như lưỡi dao sắc bén, lại như băng cứng giống như lạnh lẽo cứng rắn. Chẳng biết lúc nào, Lệnh Đông Lai trong tay trường kiếm sớm đã dựng đứng tại đỉnh đầu của hắn. Mũi kiếm chỉ thiên, chuôi kiếm đặt trước thủ. Vô tận quang mang, thuận chuôi kiếm, từ lệnh đông lai đỉnh đầu tràn ra, tràn vào thân kiếm. Trong lúc nhất thời, thân kiếm quang mang đại thịnh, liền xem như cái này nồng đậm sương lớn, lại cũng không cách nào trở ngại ánh sáng của nó. Giờ phút này, lệnh đông lai người tựa hồ đã biến thành chất dinh dưỡng, mà thanh kiếm kia mới là hắn chân chính thân thể. Hắn ngay tại đem thân thể chất dinh dưỡng đều phản hồi cho trường kiếm, tăng thêm trường kiếm uy, tăng thêm trường kiếm thế. Vô tận hàn phong lưới dao, mẹn mẹn ở đâu vô tận kiếm quang đến chiếu dọi xuống, liền đã phân giải tiêu tán. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười dài lên tiếng, hắn không thể không bội phục lệnh đông lai cường hành. Bao nhiêu kiếm khách luôn mồm lấy kiếm làm mệnh, khả năng làm đến như lúc này lệnh đông lai như vậy trực tiếp xả thân uy kiếm giả lại có mấy người. Bên ngoài xương ngủ chúng nữ thần sắc khẩn trương, xương lớn bên trong Triệu Trường Sinh thần sắc phấn khởi, chỉ có xương lớn phía dưới Hạng Thiếu Vũ cùng Ô Hoạch lúc này ngay tại miệng lớn uống nước. Bọn hắn trung quy là quá mức không biết tự lượng sức mình, dám can đảm xâm nhập đây vốn là không thuộc về bọn hắn vòng chiến, đại giới lại há có thể không có. Tại bọn hắn đặt chân nồng vụ sát na, kiếm khí sắc bén đao khí liền đã triệt để cướp đi ý thức của bọn hắn. Đã mất đi ý thức bọn hắn, tự nhiên mà vậy liền muốn rơi như trong nước ngâm trong bồn tắm. Cũng may lúc này trên mặt biển sát khí đã sớm đem dưới nước này hung thú cá mập đều sợ quá chạy mất, nếu không hai người chỉ sợ đã không phải vô cùng đơn giản uống miếng nước đơn giản như vậy. Lệnh đông lai đỉnh đầu trường kiếm đã sung mãn, ánh sáng chiếu người, kiếm ý nội liễm. Không gian bốn phía lúc này đều cũng trải qua không thể thừa nhận trường kiếm này tồn tại, không được vặn mèo, không được biến hình. Triệu Trường Sinh trước tiên cảm nhận được công kích điểm báo trước, thần binh hổ phách luân phiên vùng vẩy bên dưới, cái nào kết hợp phong bạo, mưa đá hai thức tinh hoa vô thượng sát chiêu, ở vàng đánh ra. Nồng vụ trong nháy mắt tán loạn, mặt biển nhìn một cái không sót gì. Giữa thiên địa, lấy chưa bao giờ có thanh tịnh, hiện ra ở chúng nữ trước mắt. Triệu Trường Sinh một chiêu này đánh ra, phản phất liền liền thiên địa ở giữa nhất là nhỏ xíu phàm trần, đều đã bị đều xóa bỏ. Lệnh đông lai trường kiếm, mũi kiếm một trận kịch liệt rung động sau, rốt cục cũng là bỗng nhiên hướng Triệu Trường Sinh rơi xuống. Hai người hai chiêu, trong kiếm thế liễm, đao thế thôn thiên, như vậy va chạm ở giữa không trung. Không có trong dự đoán tiếng nổ tung truyền ra, dù là giữa không trung phía trên bạo tạc hỏa đoàn liên tiếp dâng lên, đó nhưng là tiếng nổ, nhưng không có bởi vậy phát ra. Phản phất, cái nào vốn nên truyền đến thanh âm, lúc này từ lâu bị kiếm khí đao khí xoắn nát ở giữa không trung. Triệu Trường Sinh mặt dần dần đỏ bừng. Lệnh đông lai mặt lại tại dần dần trắng bệnh. Cũng không biết cái kia thời khắc này, trên bầu trời nổ tung bỗng nhiên đình chỉ. Lệnh đông lai trường kiếm lần nữa bay trở về trong tay, Triệu Trường Sinh thần binh hộ phách cũng đã không thấy bóng dáng. Lệnh đông lai dẫn đầu cười ha ha. "Tốt, thông quái, thật sự là thông quái, công tử thực không lỗn là thiên hạ đệ nhất kỳ tài." Triệu Trường Sinh lúc này cũng tâm tình rất là vui vẻ, mở miệng khen, tiền bối lấy ý ngự kiếm, kiếm thế phá thiên, vạn bối thụ giáo không ít. Lệnh đông lai bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, ánh mắt quét ngang bốn phía, nhưng gặp thấy một mảnh hỗn độn, không khỏi thở dài nói, trận chiến ngày hôm nay, lão phu cùng công tử lại là không thắng không bại, cũng không biết lần thứ ba gặp nhau lúc, cái này thắng bại phải chăng có thể như vậy rõ ràng. Triệu Trường Sinh ngạo nghễ cười to, ta thấy, lần sau gặp mặt, vạn bối cùng tiền bối một trận chiến nhất định có thể một phân cao thấp. Lệnh đông lai nhìn xem Triệu Trường Sinh, mắt thấy Triệu Trường Sinh trong mắt cái nào tràn ngập tự tin, trong lòng chỉ có thể cười khổ. Triệu Trường Sinh lấy bộ dáng này nói ra những lời ấy, sau lưng nó ngụ ý, hắn lại há có thể không biết. Có lẽ đi. Lệnh đông lai lại là thở dài một tiếng, cũng đã không muốn ở lâu, thân hình lóe lên liền hướng về đại tùy cảnh nội mau chóng bay đi. Triệu Trường Sinh bên trong cũng mỉm cười về tới chúng nữ bên người. Mắt thấy chúng nữ lúc này từng cái quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi bộ dáng chật vật, trong lòng không khỏi ấm áp. Để cho các ngươi lo lắng. Hiểu Mộng đại sư cười khổ đi tới, cảm khái nói, chúng ta cũng không có nghĩ đến, đối mặt toàn lực tiến công lệnh đông lai, công tử có thể cân sức ngang tài, từ nay về sau, chỉ sợ thiên hạ này thiên nhân cảnh cao thủ, không có người nào có thể nhập công tử pháp nhãn. Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, vừa định nói vài lời trêu ghẹo lời nói, ai ngờ chợt phát hiện trong đám người đúng là không thấy Ô Hoạch cùng Hạng Thiếu Vũ thân ảnh. Ô Hoạch cùng Hạng Thiếu Vũ đâu? Đám người lúc này mới phản ứng lại, Hoàng Dung nghẹn ngào gào lên nói không tốt, trước mặt bọn họ tựa như là vọt vào trong sương lớn, muốn trợ giúp công tử, hiện tại làm sao không thấy bóng dáng. Triệu Trường Sinh nghe vậy cũng coi là giật mình, vừa rồi hắn cùng lệnh đông lai đại chiến, hết sức chăm chú bên dưới, cũng không có tới kịp lưu ý động tĩnh bên cạnh. Hai cái này khờ hàng sẽ không đã không tại biết trong lúc bất giác bị chính mình đao khí xé thành bột phấn đi. Thế là rốt cuộc không lo được cùng chúng nữ nói chuyện với nhau, vội vàng thả người hướng biển mặt phóng đi. Biển cả nhìn không thấy bờ, xanh thẳm trên mặt biển, lại nơi nào có nửa phần bóng người. Triệu Trường Sinh sắc mặt đã rất là khó coi, hắn tại hai người này trên thân, hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư, chẳng lẽ lại cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Hiểu Mộng đại sư bọn người lúc này cũng nhao nhao chạy tới, bất quá coi bọn nàng tu vi, tự nhiên không có khả năng đạp nước mà đi, cho nên đều là đong đưa thuyền nhỏ. Công tử, ngươi cũng chớ gấp, chúng ta lập tức đi bốn chỗ tìm xem, nói không chừng còn có thể tìm được tung tích của bọn hắn. Triệu Trường Sinh chỉ có thể gật đầu, vội vàng phân phối nhiệm vụ, đám người một cái phương hướng, tìm kiếm mà đi. Có thể liên tiếp tìm một cái buổi chiều thời gian, đám người lần nữa tụ hợp lúc, lại là không có người nào tìm tới Ô Hoạch cùng Hạng Thiếu Vũ hạ lạc. Triệu Trường Sinh rốt cục đè nén không được phẫn nộ trong lòng, chất vấn đám người vì cái gì không ngăn trở hai cái này cửa hàng. Mọi người ở đây trong lòng run sợ thời khắc, bỗng nhiên nơi xa truyền đến kêu to một tiếng. "Ô đại ca, ngươi mau đỡ ta một lần a, cái nào quái ngư đều cắn được cái mông ta." Chương 435, hắn chỉ là một người điên a, chương 435, hắn chỉ là một người điên a. Thanh âm này chật vật chói tai, nhưng lúc này rơi vào trong thai của mọi người, lại tựa như tiếng trời. Triệu Trường Sinh càng là thân hình mở ra, đã hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới mau chóng bay đi. Trên mặt biển, Ô Hoạch chính ôm trong ngực một đầu cá mập khổng lồ, phá sóng đi vội. Ở phía sau hắn, Hạ Thiếu Vũ thì là ôm bắp đùi của hắn, hung hăng leo lên phía trên. Trên thân hai người sớm đã ướt đẫm, thậm chí trong miệng, trong lỗ mũi đều còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài bước lên nước. Ô Hoạch lúc này hét lớn, "Thiếu Vũ, nhanh đừng gọi bậy, nhanh thừa dịp cơ hội này nhiều hút mấy cái khí, coi chừng đợi chút nữa cái này cá mập lại xông vào trong nước đi." Hạ Thiếu Vũ quả nhiên không còn kêu to, phồng má bắt đầu miệng lớn hút lên khí tới. Triệu Trường Sinh nhìn chính là trong lòng mừng rỡ, nhìn xem hai người ánh mắt tan rã bộ dáng, rõ ràng là đã bị cái nào cự sa quấn trúng đầu, đến mức ngay cả mình lúc này thân ở hạ địa đều đã phân rõ không rõ. Nếu không lấy tu vi của hai người, lúc này khoảng cách bên bờ đã không tính xa, liền xem như thoát ly cự sa cũng có thể nhẹ nhõm trở về lục địa. Ngay tại Triệu Trường Sinh trong lòng cười thầm thời khắc, cái nào cự sa chợt một cái lặn xuống nước không ngờ đâm vào trong nước biển. Ô Hoạch kêu đau một tiếng đằng sau, đội vàng dùng cái nào không có bị Hạng Thiếu Vũ ôm lấy đuổi hung hăng và chạm cá mập thân thể, ý đồ để cá mập bị đau lần nữa nổi lên mặt nước. Triệu Trường Sinh lúc này cũng là không đội mà xuất thủ, dù sao hai người này trời sinh lớn mật, nếu là hôm nay không hảo hảo ăn chút giáo huấn, ai biết lần sau sẽ còn làm ra cái gì to gan sự tình. Thế là liền thả người đi theo phía sau hai người, tùy ý hai người bị cá mập đưa vào nước sâu. Không đến một lát, thân hình của hai người xuất hiện lần nữa tại trên mặt nước. Lần này Hạng Thiếu Vũ đã bỏ tới Ô Hoạch trên lưng, cả người cũng không còn loạn hô gọi bậy. Mắt thấy Ô Hoạch còn tại hung hăng đánh lấy dưới thân cá mập lớn, vội vàng kêu lên, "Ô Hoạch đại ca, ngươi nhanh đừng đánh nữa, ngươi dưới nước đánh, trên nước cũng đánh, cái này cá mập làm sao lại minh bạch tâm tư của chúng ta?" Ô Hoạch trong miệng phun nước, kêu lớn, "Ngươi biết cái gì, ta nếu là không đánh nó làm sao lại ngoan ngoãn đem chúng ta đưa đi trên bờ?" Triệu Trường Sinh đau lòng nhìn thoáng qua cái nào đầy người xương đỏ cự sa, gặp được Ô Hoạch người như vậy, cũng thật sự là hắn không may. Mắt thấy hai người bị giày vò không sai biệt lắm, Triệu Trường Sinh rốt cục không còn quan sát, thả người rơi xuống trước người hai người, duỗi ra hai tay tả hữu phân biệt nhấc lên, liền đem hai người mang rời khỏi mặt nước. Hạ Thiếu Vũ ngẩng đầu nhìn đến là Triệu Trường Sinh cứu mình, cảm động nước mắt rưng rưng. "Sư phụ, người rốt cuộc đã đến, cái nào cự sa phía sau còn đi theo một đầu quái ngư, dọc theo con đường này tận tấn đồ nhi cái mông, ngươi xem ta quần đều bị xé thành bộ răng gì?" Triệu Trường Sinh cúi đầu xem xét, chỉ gặp Hạng Thiếu Vũ trắng bóng cái mông tròn đón gió run run, giọt giọt hiện ra thải quang giọt nước, tựa như chân châu giống như nên không bay xuống. Không khỏi cười mắng, còn không mau một chút cởi áo khoác xuống, đem ngươi cái nào trần trụi cái mông tròn che lấp đến. "Ngươi mấy vị tỷ tỷ nhưng lại tại phía trước chờ các ngươi đâu?" Hạng Thiếu Vũ nghe chút lời này, doa đến vội vàng đưa tay trừ bỏ áo khoác của mình, một mực cột vào bên hông. Tựa hồ là sợ sệt dạng này không an toàn, một chút do dự sau, lại đem Ô Hoạch quần áo trên người xé xuống, lại trói lại một vòng. Làm xong đây hết thảy sau, lúc này mới hài lòng hỏi Triệu Trường Sinh: "Sư phụ, bây giờ nhìn đi lên khá hơn không?" Mọi người đi tới trên bờ sau, nhao nhao tiến lên quan tâm Ô Hoạch cùng Hạng Thiếu Vũ kinh lịch. Lúc này mới từ hai người trong miệng biết được, bọn hắn vốn là kẻ xỉu ở trong nước biển có thể về sau, nhưng lại bị Triệu Trường Sinh cùng Lệnh Đông Lai quyết chiến một kích dư ba chấn tỉnh tới. Sau đó liền bị đưa tới sóng lớn bọn tới trong biển sâu, may mắn Ô Hoạch trong lúc vô tình ôm lấy một đầu muốn nuốt hắn cự sa, lúc này mới may mắn từ chỗ nào trong biển sâu chạy ra. Hai người lần dày vào này, sớm đã mệt là tinh bị lưỡi tẫn, Hoàng Dung liền đề nghị mọi người tại nơi này nguyên địa chỉnh đốn một phen. Triệu Trường Sinh đối với cái này cũng không dị nghị, vừa vặn lúc này sắc trời đã triệt để đen lại, tiếp tục đi đường cũng là không nhiều thuận tiện. Lý Nguyên Bá đã dần dần khôi phục chút khí lực, làm sao gân mạch bị quản chế, cho nên chỉ có thể lặng lặng nằm tại cá trong phòng. Mặc dù thân ở tuyệt cảnh, đó nhưng là hắn nhưng cũng không thấy sợ sệt, chỉ là mở to một đôi mắt to, lặng lặng nhìn nóc nhà ngẩn người. Có lẽ, hắn sớm đã thích ứng loại này bị người giam giữ tại trong phòng tối kinh lịch. Triệu Trường Sinh đi tới lúc, Lý Nguyên Bá còn tại đối với nóc nhà ngẩn người. "Nhị ca, Nguyên Bá biết sai, Nguyên Bá muốn ăn kẹo đậu, Nguyên Bá về sau nhất định toàn nghe lời ngươi." Triệu Trường Sinh nhìn xem Lý Nguyên Bá máy móc giống như tái diễn những lời này, trong lòng lại cũng dâng lên mấy phần thương hại. Hắn lên trước một lần giải khai Lý Nguyên Bá gần trên người mạch hạn chế, nói: "Ta không phải ngươi nhị ca, ngươi về sau cũng sẽ không tại nhìn thấy ngươi nhị ca." Lý Nguyên Bá thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ, lẩm bẩm nói: "Không được, Nguyên Bá không có khả năng rời đi nhị ca, chỉ có nhị ca trên thân mới có đường đậu, Nguyên Bá thích ăn nhất đường đậu." Triệu Trường Sinh mặc dù không biết cái gì là đường đậu, nhưng cũng đoán được cái đồ chơi này nhất định chính là Lý Thế Dân khống chế Lý Nguyên Bá thủ đoạn. Hơi trầm ngâm sau, Triệu Trường Sinh đưa tay dò xét một chút Lý Nguyên Bá tình huống trong cơ thể. Lúc này mới phát hiện Lý Nguyên Bá toàn thân gân mạch hỗn loạn không chịu nổi, vô số tà khí ở đâu rối loạn gân mạch phụ cận quấn quanh bám vào. Triệu Trường Sinh trong lòng thở dài, chắc không được Lý Nguyên Bá điên điên khủng khủng trên đời bất luận người nào gân mạch phạm là thành bộ dáng này, cũng tuyệt đối sẽ không so Lý Nguyên Bá tốt hơn nửa phần. Đúng lúc này, Hiểu Mộng đại sư chậm rãi đi đến, khi thấy Lý Nguyên Bá một bộ mặt ủ mày chau bộ dáng, tựa hồ có chút kinh ngạc. "Công tử, hắn đây là thế nào?" Hiểu Mộng đại sư sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì lúc này Lý Nguyên Bá cùng trước đó nàng trong ấn tượng đã hoàn toàn khác biệt. Khi đó Lý Nguyên Bá tựa như là một con hung thú, tùy thời nhắm người mà phệ hung thú. Nhưng lúc này Lý Nguyên Bá giống như là một cái tiểu non, một mực vừa mới thoát ly mẫu thai, còn không thể tự lập đáng thương tiểu non. Triệu Trường Sinh thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là độc tính phát tác thôi, chờ thêm một đoạn thời gian cũng sẽ tốt." Hiểu Mộng đại sư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Công tử vừa mới đã kiểm tra thân thể của hắn?" Triệu Trường Sinh không có phủ nhận, Hiểu Mộng đại sư liền tiếp theo hỏi: công tử chẳng lẽ là muốn chữa cho tốt hắn bệnh điên? Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười, đối với Hiểu Mộng đại sư hỏi, đại sư chẳng lẽ còn không có phát hiện, cái này Lý Nguyên Bá tư chất coi như so với Thiếu Vũ cũng kém không đi bao nhiêu không? Hạng Thiếu Vũ tư chất cường đại, Hiểu Mộng đại sư là có rõ ràng nhận biết. Tại bái nhập Triệu Trường Sinh môn hạ sau, ngắn ngủi 2 tháng thời gian không đến, cũng đã từ một cái hậu thiên cao thủ đều không phải là nhược kê, nhảy lên trở thành thẳng bước đại tông sư tu vi cao thủ. Nàng thực sự nghĩ không ra, trước mắt tên điên này lại cũng có cùng Hạng Thiếu Vũ tương cận khủng bố tư chất. Công tử không phải đang nói đùa chứ? Hắn chỉ là một người điên a. Triệu Trường Sinh lắc đầu cười khổ, ý vị thâm trường nhìn xem Hiểu Mộng đại sư nói có thể một người điên, có thể có thẳng bước đại tông sư chiến lực, cái này chẳng lẽ không phải càng có thể nói rõ vấn đề sao? Đại sư đã là phương ngoại chi nhân, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy huyễn chứng đều nhìn không ra sao? Hiểu Mộng đại sư thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy à, thậm chí không rõ lúc đều có thể có tu vi bậc này, nếu là thần trí thanh tỉnh lúc, cái nào nên kinh khủng bậc nào? Hiểu Mộng đại sư lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi nói công tử chẳng lẽ cũng nghĩ đem người này thu làm môn hạ phải không? Chương 436, hai cái đồ ngốc ở bên người. Chương 436, hai cái đồ ngốc ở bên người. Để ý gân chảy mạch, khử tà quan minh, nó là đã siêu thoát ý lìa đạo phạm chủ phương diện. Chuẩn xác hơn tới nói, loại này cổ tay sớm đã là dính đến thân thể người mệnh lý phương diện. Cho nên đối với trị liệu loại ẩn tật này, võ đạo cao thủ ngược lại càng so ý lìa đạo cao thủ muốn hài lòng ứng tay. Triệu Trường Sinh một thân kiêm tu tam đại thần ma võ học, trong đó chư thiên sinh tử luân càng là trực chỉ đối với sinh mạng bản nguyên khai phát lợi dụng. Lại thêm chi điện lưu thôi động chỗ tự mang trừ tà thuộc tính, khiến cho hắn đối với trị liệu Lý Nguyên Bá ám thương rất có tự tin. Bất quá Triệu Trường Sinh cũng nhìn ra đến, tạo thành Lý Nguyên Bá như vậy tình huống nguyên nhân căn bản, ở chỗ hắn tu luyện cái nào dị thường ác độc ma công. Nếu là không tại cứu chữa trước đó, đi đầu không đi hắn cái này một thân tà công, liền xem như cứu chữa thuận lợi, cuối cùng cũng là trị ngọn không trị gốc. Lý Nguyên Bá tinh thần càng phát vẻ bại thông khoái, đơn giản tựa như là một mực bị thương sâu rõm, vặn mèo quần co lại thành một đoạn. Trong mắt của hắn sớm đã không có thần quang, sớm đã không có hung ác, khẽ nhếch miệng, từng đoạn thần cầu lời nói từ trong miệng của hắn truyền ra. Nhị ca, Nguyên Bá nghe lời ngươi, Nguyên Bá muốn ăn kẹo đầu. Hiểu Mộng đại sư thở dài một tiếng, liền ngay cả nàng cái này ban sơ đối với Lý Nguyên Bá không có nửa phần hảo cảm người, giờ này khắc này lại cũng không khỏi dâng lên một trận thương hại. Thật là đáng sợ độc, thật là khủng khiếp cổ tay. Triệu Trường Sinh sắc mặt hờ hững, thản nhiên nói, bây giờ xem ra, cái này Lý Nguyên Bá tâm tính cũng là không hỏng. Hiểu Mộng đại sư chỉ có thể gật đầu, một người càng là suy yếu, càng là thống khổ lúc, càng sẽ hiện ra táo bạo hung ác. Bởi vì càng là ngay tại lúc này, hắn càng là cần phóng thích chính mình nội tâm nhất là ỷ lại sinh tồn phương thức, uống ngăn trước mặt hết thảy địch nhân. Thú là như vậy, người càng như vậy. Công tử đánh gãy cái gì cứu chữa hắn? Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, vẫn là chờ ngày mai đi. Nói xong, tựa hồ lo lắng Hiểu Mộng đại sư không hiểu, liền tiếp theo giải thích nói, Lý Nguyên Bá cái này một thân trọng tận, khởi nguyên tuy là khi còn nhỏ một lần tạm biến, nhưng chân chính chí mạng lại là hắn tu luyện cái nào một thân tà công. Bây giờ muốn đối với hắn tiến hành trị liệu, đầu tiên muốn làm chính là muốn phế đi hắn cái này một thân tà công, lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể, rõ ràng không có khả năng chịu nổi động tác như vậy. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh. Lý Đường Tần Vương, danh xưng thiên hạ nhân chủ, đó nhưng là hắn chỗ tìm thấy một bộ này tà công, ngược lại là so Âm Quý phái các loại loại này ma môn tự kình ma công muốn tà ác ác độc nhiều đây. Luận sự mà giảng, Âm Quý phái các loại nhất hệ ma môn, tác phong làm việc có lẽ phóng đãng không bị trói buộc, đó nhưng là mỗi người bọn họ truyền thừa ma công lại là nghiêm cẩn chặt chẽ. Có lẽ đối với địch lúc hoàn toàn chính xác ác độc tàn nhẫn, nhưng đối với người tu hành có ích, lại là không thể tranh cãi. Hiện tại Triệu Trường Sinh dùng Lý Nguyên Bá tu hành bực này ác độc tà công đến cùng Âm Quý phái các loại ma môn công pháp đánh đồng, quả thực có chút vũ nhục người ta. Bất quá Triệu Trường Sinh bên này, vì để cho thân là đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng đại sư thuận tiện lý giải, chỉ có thể trái lương tâm mượn tới so sánh một chút. Mà lại từ một phương diện khác mà nói, hắn mặc dù xuất từ Âm Quý phái, nội tâm lại cũng không cho là mình lệ thuộc vào ma môn trận doanh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự cam đoạ lạc, đi làm cái nào chính đạo môn thần. Với hắn mà nói, tiêu dao thoải mái, tự do tự tại mới là nội tâm chân chính truy cầu. Ma môn cũng tốt, chính đạo cũng được, chỉ cần không chọc tới hắn Triệu Trường Sinh, hắn cũng sẽ không tự mình vượt vào song phương tranh đấu. Nhưng nếu là có cái kia đuôi mù dám nhảy đến trên đầu mình náo sự, cái nào lúc bất luận ngươi xuất thân phương nào, nhất định là đưa đầu chặt đầu, thất lên cái mông gọt cái mông. Hiểu Mộng đại sư bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười khẽ, cho nên công tử là quyết tâm muốn cùng Lý Đường đối nghịch. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cũng cười, thanh âm của hắn bỗng nhiên mang tới mấy phần kinh thường. Bằng hắn Lý Đường cũng xứng. Bọn hắn nhiều nhất bất quá là một đám ngăn tại bản công tử trước người không biết sống chết còn lại thôi. Hiểu Mộng đại sư không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tự đại túy bắt đầu, vẫn đi theo Triệu Trường Sinh bên người, tự nhiên đối với Triệu Trường Sinh cùng Lý Đường ở giữa không thoải mái lòng dạ biết rõ. Lúc này Lý Đường làm ra người kiểu này thần cộng vẫn sự tình đến, đoán chừng càng là kiên định trước mắt công tử đối với bọn hắn ác cảm. Sát trời đã rất muộn, trừ Triệu Trường Sinh cùng Hiểu Mộng đại sư bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đã nghỉ ngơi. Triệu Trường Sinh đi ra cả phòng, chợt thấy bên bờ bên cạnh đống lửa Hạng Thiếu Vũ cùng Ô Hoạch hai người ngay tại nướng quần áo, không khỏi cười thầm. Thiếu Vũ cùng Ô Hoạch đâu, hai người bọn họ khá hơn không? Hiểu Mộng đại sư hé miệng cười một tiếng, nói Ô Hoạch đã ngủ, mà Thiếu Vũ bên này thì là trong đêm đi phụ cận tìm tiểu trấn đi. Triệu Trường Sinh hơi kinh ngạc nói trong đêm tìm tiểu trấn đi. Công tử chẳng lẽ quên Thiếu Vũ cái quần kia đã không thể mặc? Lục Tranh đột nhiên nhớ tới việc này, không khỏi cười ha ha. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Sinh vừa mới tỉnh lại, liền nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ tại tranh cãi cái gì. Thế là liền đứng dậy đi ra cả phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Ô Hoạch chính lập tại bên bờ, hướng về phía trên mặt biển cao giọng kêu to. Triệu Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút đi tới. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Ô Hoạch gãi đầu cười nói, công tử sớm, thiếu vũ muốn ta tại bên bờ giúp hắn hấp dẫn hôn qua cắn hỏng hắn quần con quái ngư kia đâu. Triệu Trường Sinh không khỏi nhíu mày, trong lòng càng là nghi hoặc. Muốn ngươi hấp dẫn con quái ngư kia, ngươi làm sao tại cái này và quái thiếu? Ô Hoạch đạo, đây là thiếu vũ phân phó, hắn nói hôm qua ta đánh đầu kia cự sa lần trước trận, đối phương nhất định đối với ta ghi hận trong lòng, cho nên nghe được thanh âm của ta sau, nói không chừng liền sẽ xông về đến báo thù. Mà con quái ngư kia, giống như vẫn luôn là đi theo đầu kia cự sa, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ tới. Triệu Trường Sinh nhịn không được vô vô sọ não của chính mình chẳng lẽ tìm hai cái đồ đần tới làm chính mình hộ pháp cùng khai môn đại đệ tử đi. Mắt thấy Ô Hoạch nói chắc như đinh đóng cột, một mặt tự tin, Triệu Trường Sinh cũng lười lại cùng hắn nói chuyện, kìm nén một bụng khí xoay người rời đi. Lần nữa nhìn thấy Lý Nguyên Bá lúc, Lý Nguyên Bá tinh thần càng thêm mệt mỏi, bất quá trong mắt đúng là nhiều hơn mấy phần thanh minh chi sắc. Mắt thấy Triệu Trường Sinh tiến đến, Lý Nguyên Bá dãy rủa lấy liền muốn đứng lên âm thanh đến. "Tốt, ngươi đã đến, ta còn muốn cùng ngươi đánh nhau, không đánh thắng ngươi, nhị ca là sẽ không cho ta ăn kẹo đâu." Chỉ là lúc này toàn thân hắn gân mạch bị phong, nào có còn có khiêu chiến Triệu Trường Sinh khí lực. Liên liên đứng lên đều lộ ra khó khăn đến cực điểm. Triệu Trường Sinh cũng lười cùng lúc này Lý Nguyên Bá nói nhảm, liền đứng tại cửa ra vào, chờ lấy hắn động thủ đến cùng mình đánh nhau. Tại đã trải qua mấy lần ngã sấp xuống sau, Lý Nguyên Bá rốt cục nhận rõ hiện thực, chờ lấy cái nào đen đặc mắt to hỏi, ngươi đối với ta làm cái gì, vì cái gì ta hiện tại một chút khí lực đều làm không được. Triệu Trường Sinh mỉm cười, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi nói có phải hay không là bởi vì ngươi đói bụng, cho nên mới không làm gì được tới. Chương 437, Đế Thích Thiên Thất Võ Đồ Long Động Tĩnh. Chương 437, Đế Thích Thiên Thất Võ Đồ Long Động Tĩnh. Lý Nguyên Bá ngẩn người, vậy mà thuận theo nhẹ gật đầu. Ân, ta giống như thật là đói bụng, ngươi có gì ăn hay không, có thể cho ta chút không? Triệu Trường Sinh liền dẫn Lý Nguyên Bá tìm được Hoàng Dung, để Hoàng Dung cho đối phương chuẩn bị một bữa tiệc lớn nhét đầy cái bao tử. Chỉ chốc lát công phu, ăn uống no đủ, Lý Nguyên Bá liền muốn lần nữa nhảy dựng lên cùng Triệu Trường Sinh đánh nhau. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình ăn uống no đủ đằng sau, ý nguyên tử không ra nửa phần khí lực. Lòng tràn đầy nghi ngờ hắn, đang muốn ngẩng đầu chất vấn Triệu Trường Sinh chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc, Triệu Trường Sinh thân ảnh đã cấp tốc đi tới trước người hắn. Không đợi hắn phản ứng, Triệu Trường Sinh thủ đao liền đã trùng điệp rơi vào hắn phần gãy phía trên. Bịch. Lý Nguyên Bá ứng thanh ngã xuống đất, con mắt còn tại đảo bạch quang. Một bên Hoàng Dung đã cười khanh khách vỗ tay nhảy đến Triệu Trường Sinh bên người. "Công tử, không nghĩ tới đồ đần vậy mà có thể có chơi vui như vậy, có thể hay không để cho ta đùa hắn chơi nha?" Triệu Trường Sinh nghiêm mặt, trừng Hoàng Dung một chút. "Đồ đần có gì vui, tiểu cô nương nhà không hiểu tinh túy, nói hiệu nói vượn cái gì đâu?" Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng, mang theo vài phần nghi ngờ nói, "Công tử có phải hay không còn biết chơi rất hay đồ vật nhà, nói cho Dung Nhi đi, từ khi Thanh Nhi tỷ tỷ không cùng Dung Nhi đấu võ mồm sau, Dung Nhi đều nhanh nhảm chán chết." Triệu Trường Sinh mặt vẫn như cũ tâm lấy, trong miệng lại nhẹ nhàng toát ra một câu cùng hắn lúc này thần sắc rất khác nhau ngữ điệu đến. "Ngươi thật muốn biết?" Hoàng Dung tắc nghẽn, ngẩng đầu nhìn Triệu Trường Sinh khỏe miệng đã hiện hiện cười xấu xa, trong lòng không hiểu máy động. Vốn là muốn truy vấn đáp án, trong nháy mắt đã không trọng yếu nữa. Triệu Trường Sinh thấy thế cười ha ha, một cái nhấc lên dưới chân Lý Nguyên Bá, hướng về cá phòng đi đến. Hoàng Dung cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Triệu Trường Sinh đã không thấy bóng dáng. Trong nội tâm nàng mặc dù còn đối với Triệu Trường Sinh trong miệng việc hay mang theo vài phần chờ mong, cũng không biết vì sao, lúc này lại là có chút không dám đi tìm Triệu Trường Sinh. Chỉ có thể non nớt hừ một tiếng sau, nói lầm bầm, "Hừ, không nói thì không nói, cùng lắm thì ta đi tìm Thanh Nhi tỷ tỷ chơi thôi." Triệu Trường Sinh phế bỏ Lý Nguyên Bá tu vi võ đạo đằng sau, tiện thể lấy liền đem hắn dây dưa gân mạch cùng thể nội tà khí đều loại trừ sạch sẽ. Đợi đến hết thể làm xong về sau, đã đến giữa trưa. Nhắc tới cũng kỳ, nương theo lấy Lý Nguyên Bá gân mạch sắp xếp như ý cùng tà khí loại trừ, Lý Nguyên Bá tướng mạo nhìn qua lại cũng nhiều hơn mấy phần hào sảng, thiếu đi mấy phần hung ác. Lúc này bộ dáng mặc dù cũng nói không lên anh tuấn, nhưng là nếu là lại rơi xuống chúng nữ trước mặt, trên đại thể cũng không trở thành bị đến ghét bỏ. Bất quá tu vi hủy bỏ sau, Lý Nguyên Bá trong thời gian ngắn đoán chừng cũng tỉnh không đến, Triệu Trường Sinh liền một thân một mình đi ra cửa. Mới vừa đến bên ngoài, liền nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ ôm một đầu dài hơn 2 mét cá mập, cười lớn từ trong biển chạy ra. Bắt được, chính là gia hỏa này hôm qua cắn ta cái mông, ta hôm nay không phải để Dung Nhi tỷ tỷ đem hắn luộc rồi ăn không thể. Triệu Trường Sinh triệt để mắt trợn tròn, cơ hàng này tổ hai người vậy mà thật dùng tiếng kêu đem cá mập kia dẫn đi qua. Hạng Thiếu Vũ mắt thấy Triệu Trường Sinh đi ra, lập tức vui vẻ chạy tới. "Sư phụ, hôm qua chính là đầu này thú ngư cắn ta cái mông, ta cuối cùng là bắt hắn cho bắt lấy." Triệu Trường Sinh xoa cái mũi, hàm hồ đáp, "Ừ, làm không tệ, thân là vi sư đệ tử, liền nên có loại này hạ khỏe mắt tất báo chơi liều." Hạng Thiếu Vũ lập tức gật đầu thủ giáo, lập tức vui vẻ nói, "Sư phụ, ngươi đoán ta là thế nào đem nó bắt lại?" Triệu Trường Sinh không muốn đoán, tuyệt không muốn đoán. Đó nhưng là Hạng Thiếu Vũ nơi này, cũng đã đích đích cô bắt đầu nói rông dài. Trước tiên nói chính mình như thế nào khổ tư, còn nói chính mình làm sao toàn bộ ô hoạch, cuối cùng lại nói về mình tại đáy biển tại sao cùng cái này thú ngư vật lộn. Triệu Trường Sinh đáy lòng phiền muộn, ngoài miệng lại chỉ có thể không được tán thưởng cái này thiếu vũ thông minh. Đợi đến thật vất vả đem Hạng Thiếu Vũ lừa dối sau khi đi, Triệu Trường Sinh lúc này mới thở ra một cái thật dài. Cơm chưa đốt chính là cắn Hạng Thiếu Vũ cái mông con cá kia. Nghe nói nấu nướng trước, Hoàng Dung còn cố ý hỏi qua Hạng Thiếu Vũ, hôm qua con cá này cắn hắn cái mông lúc, hắn có hay không chạy xuống cái gì tà ác đồ vật. Khi lấy được Hạng Thiếu Vũ liên tục cam đoan không có sau, lúc này mới yên tâm đem con cá kia vào nồi. Triệu Trường Sinh là một chút khẩu vị cũng không có, hắn vừa nhìn thấy con cá kia, liền phảng phất nhìn thấy miệng cá phụ cận hôm qua bồi hồi Hạng Thiếu Vũ cái nào trắng bóng cái mông. Mặt khác chúng nữ hiển nhiên cũng là mất hết cả hứng, bất quá Hạng Thiếu Vũ nơi này, ăn cũng rất là khởi kình. Hắn lần thứ nhất khẩu vị vậy mà so Ô Hoạch còn lớn hơn, chọn vẹn ăn đi con cá kia hơn phần nữa. Bởi vì hiện tại trong lúc nhất thời cũng không có cái gì quan trọng sự tình, cho nên đám người cũng là biểu hiện rất là thanh nhàn. Trừ riêng phần mình tu hành bên ngoài, chính là tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm trời. Hiện tại tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ có quan hệ Đế Thích Thiên Thất Võ Đồ lòng động tĩnh. Xế chiều hôm đó, đám người ngay tại riêng phần mình lúc tu hành, đột nhiên một tiếng bén nhọn thống khổ kêu thảm từ bên cạnh vang lên. Triệu Trường Sinh lập tức liền nghe ra, thanh âm này chính là Lý Nguyên Bá phòng nào ở giữa bên trong truyền ra thanh âm. Mang theo vài phần nghi hoặc, hắn nhanh chóng đi tới Lý Nguyên Bá trước của phòng. Trong phòng thống khổ chu lên, đã đình chỉ, thay vào đó là một trận trầm thấp bi thương nức nở. Đám người lúc này cũng nhao nhao chạy tới. Sư Phi Huyên nhíu mày sau, nghi ngờ nói, "Công tử, đây là Lý Nguyên Bá thanh âm?" Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, Sư Phi Huyên lại nghi ngờ hơn nói làm sao thanh âm của hắn giống như có chút không giống. Bạch Thanh Nhi lần thứ nhất đồng ý Sư Phi Huyên ý kiến. "Đúng vậy a, đúng vậy à, trước kia thanh âm của hắn cho người cảm giác tựa như là một cái hung thú giống như thô trọng, hiện tại nghe làm sao ngược lại có chút sáng sủa lên." Triệu Trường Sinh lắc đầu cười khổ, đều đến lúc này, đám nữ nhân này trong đầu lại vẫn đang suy nghĩ loại chuyện này. Đơn giản để hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngược lại là Ô Hoạch, lúc này lại cau mày hỏi, "Công tử, có phải là hắn hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Muốn hay không lập tức tiến tới đi xem một chút?" Triệu Trường Sinh liền dừng ở cửa ra vào, lúc này lại bỗng nhiên lắc đầu. "Không cần, chúng ta hay là tại nơi này chờ xem." "Chờ lấy." Đối với, chờ hắn tự hành điều chỉnh tốt cảm xúc đằng sau, chính hắn liền ra tới. Hiểu Mộng đại sư nao nao, lập tức khẽ cười nói, "Công tử có phải hay không lo lắng chúng ta bây giờ xông vào, nhìn thấy Lý Nguyên Bá bộ dáng chật vật, để trong lòng của hắn khó xử?" Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, hắn như là đã lên muốn thu Lý Nguyên Bá làm đồ đệ tâm tư, tự nhiên là sẽ không lại đi tùy ý trả đạp đối phương tôn nghiêm. Quả nhiên, trong phòng một mình nức nở nửa ngày Lý Nguyên Bá, rốt cục chậm rãi đẩy ra cửa phòng. Hắn lúc này, trên mặt khí thế hung ác đã đều biến mất, trên trán một mảnh thanh minh. Khi nhìn thấy Triệu Trường Sinh sau, lập tức không mình hành lễ. "Nguyên Bá cảm tạ công tử ân cứu mạng." Chương 438, một cái không có nhân tính xúc sinh chương 438, một cái không có nhân tính xúc sinh. Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thản nhiên thụ hạ Lý Nguyên Bá một đại lễ này. Sau đó mới hỏi, "Ngươi tốt?" "Là, Nguyên Bá đã hoàn toàn khỏi rồi." Triệu Trường Sinh mỉm cười, tiếp tục hỏi, "Nghe ngươi vừa rồi lập tĩnh, ngươi hẳn không có quên qua lại hết thảy." Lý Nguyên Bá trong mắt đột nhiên dâng lên vô tận thống khổ. Lập tức một vòng hung lệ ác khí đột nhiên dâng lên. Nguyên Bá chỉ hận mình không thể quên qua lại hết thảy. Đám người lúc này hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được Lý Nguyên Bá gặp phải, trong lúc nhất thời tất cả đều im lặng. Qua hồi lâu, Sư Phi Huyên lúc này mới chần chờ hỏi, "Nói như vậy, ngươi sở dĩ điên điên cùng cùng, thật là ngươi nhị ca ở sau lưng bắt tát?" Lý Nguyên Bá đột nhiên giống to, "Hắn không phải nhị ca của ta, hắn chính là một cái xuất sinh, một cái không có nhân tính xuất sinh." Sư Phi Huyên gương mặt xinh đẹp chấp nhận, lập tức không nói nữa. Lý Nguyên Bá vừa buộc phát này, đã xác nhận rất rất nhiều nàng không thể tin được sự thật. Triệu Trường Sinh lúc này đột nhiên hỏi, "Ngươi sau đó định làm như thế nào?" "Lý Nguyên Bá đạo, Nguyên Bá hiện tại chỉ muốn trở về Thái Nguyên, lấy lại công đạo." Triệu Trường Sinh cười lạnh, vô tình hỏi, "Cái này công đạo ngươi có thể đòi lại?" Lý Nguyên Bá ngạc nhiên, "Đúng vậy a, cái này công đạo hắn có thể đòi lại sao? Lấy lý thế dân chi tâm cơ, lấy lý thế dân chi thủ cổ tay, giờ phút này không có gì cả hắn, dựa vào cái gì tại trước mặt của đối phương lấy lại công đạo?" Một cỗ chán trường chi tình, trong nháy mắt tuôn ra đầy Lý Nguyên Bá toàn thân. Lúc này Bạch Thanh Nhi chợt nói ra, "Ngươi có thể đi tìm đại ca ngươi cùng phụ thân ngươi à, nói không chừng bọn hắn sẽ rất nguyện ý giúp ngươi đến đòi về công đạo." Âu Quý phái tại Lý Đường Chi chung người phát ngôn, chính là thái tử xây thành. Lúc này mắt thấy có trượt chân lý thế dân cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Ai ngờ Lý Nguyên Bá lúc này lại là cười lạnh. "Bọn hắn, ta sở dĩ biến thành bây giờ bộ dáng này, chẳng lẽ sẽ không có công lao của bọn hắn? Nếu là không có bọn hắn trợ giúp." Nói đến đây, Lý Nguyên Bá trong mắt đống nhiên chảy ra mấy phần niềm ai. "Chỉ bất quá đám bọn hắn thủ đoạn, chung quy là so Lý Thế Dân kém chút thôi, đúng là không có phát hiện Lý Thế Dân tại âm thầm lợi dụng ta Mê Tâm Hoàn đến đối với ta tiến hành khống chế." Mê Tâm Hoàn, tất nhiên chính là Lý Nguyên Bá trước đó luôn mồm cầu khẩn đường đầu, lúc này đám người cũng đại khái đều trong lòng hiểu rõ. Hiểu Mộng đại sư thở dài một tiếng, tiếng nói thương hại nói như vậy, "Trước ngươi bộ dáng, nhưng thật ra là toàn bộ Lý Đường tập thể tạo nên." Lý Nguyên Bá chậm rãi gật đầu, nói ra trong đó tình hình thực tế. Nguyên lai năm đó Lý Uyên từ Lạc Dương trở về Thái Nguyên lúc, gặp phải kẻ xấu tập kích, về sau mặc dù tại Tần Thúc Bảo tương trợ bên dưới, may mắn đến thoát, có thể từ nay về sau nhưng trong lòng không khỏi lưu lại tâm bệnh. Thiên hạ phân loạn, chẳng lẽ hắn Đường Đường Thái Nguyên Lý Việt sinh tử, nhất định phải toàn bộ nhờ những cái kia giang hồ du hiệp bọn họ xuất thủ tương trợ. Mà đúng vào lúc này, chấn kinh quá mức Lý Nguyên Bá, lại bị phát hiện thể nội có được có dấu máu điên. Lý Uyên nhiều thả tìm hiểu đằng sau, vừa rồi biết được Lý Nguyên Bá thể nội cái này máu điên đối với tinh tiến võ đạo vô cùng hữu ích. Lúc này liền muốn đem chính mình tiểu nhi tử bồi dưỡng thành thủ hộ Lý Việt tuyệt đỉnh cao thủ. Thế là liền rộng mời thiên hạ võ đạo mọi người, sưu tập có thể cung cấp Lý Nguyên Bá tu hành công pháp. Về sau rốt cục tìm được một môn tên là Loạn Thiên Ma công võ học, ở ngoài sáng biết công này tàn khuyết không đầy đủ, sẽ dồn người điên điên, nhưng như cũ liều lĩnh bức bách Lý Nguyên Bá tu luyện. Lý Nguyên Bá nói đến đây, đột nhiên một tiếng cười thảm. Ta nhớ được lúc đó ta tuy nói là thần trí bị thương, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy công pháp này chỗ hại, tất nhiên là đánh chết cũng không muốn tu luyện, vì thế Lý gia đám người đối với ta là đủ kiểu tra tấn bức bách. Nhưng bọn hắn tra tấn, đối với khi đó điên điên khủng khủng ta tới nói, tất nhiên là không được hiệu quả gì, ngược lại là càng ép bách, ta càng không chịu tu luyện, liền tại bọn hắn muốn từ bỏ thời điểm, ta vị nào đại nhân đại nghĩa nhị ca, rốt cục ra mặt. Đám người nghe đến đó, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai còn muốn thuyết phục Lý Nguyên Bá đi tìm Lý Kiến Thành chủ trì công đạo Bạch Thanh Nhi, càng là âm thầm chép miệng tắt lưới. Đây thật là không phải người một đường, không vào một nhà cửa a, nếu là sớm biết những này, chúng ta Âm Quý phái liền nên sớm đem gia đình này kéo vào ta trong ma môn đến, nếu là làm như vậy, nói không chừng hiện tại toàn bộ đại tùy đều đã thành ta ma môn vật trong túi. Lý Nguyên Bá tiếp tục nói, khi đó Lý Việt đối với ta cũng là không có một điểm biện pháp nào, mắt thấy nhị ca của ta lời thề son sắt cam đoan, cuối cùng liền đem ta giao cho hắn, đằng sau hắn liền bắt đầu đút ta ăn cái nào mê tâm hoàn. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, một khi phục dụng cái nào mê tâm hoàn, chớ nói Lý Nguyên Bá khi đó Lý Nguyên Bá chỉ là cái thần trí mơ hồ hài tử, liền xem như một cái tâm trí kiện toàn người trưởng thành, cũng chung quy sẽ chọn đi tu luyện cái nào cái gọi là loạn thiên ma công. Hoàng Dung sớm đã khí cả người đều muốn nâng lên tới, cho nên đợi đến Lý Nguyên Bá bên này mới vừa nói xong, liền lập tức kêu lên, "Lý Nguyên Bá, đã các ngươi Lý Việt đối với ngươi như thế không có lương tâm, ngươi làm gì không trực tiếp đi theo công tử nhà ta?" Nói xong, Hoàng Dung rất có lòng tin nhìn về phía Triệu Trường Sinh. "Chỉ cần ngươi có thể học được công tử nhà ta một thành bản sự, ta cam đoan tương lai những cái kia ám hại qua người của ngươi, không có người nào có thể đào thoát ngươi trả thù." Lý Nguyên Bá con mắt lập tức sáng lên, đoạn đường này đi tới, hắn đối với Triệu Trường Sinh làm người tự nhiên là lại biết rõ rành rành. Đối với Triệu Trường Sinh bản sự, tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Nếu là Triệu Trường Sinh quả thật có thể bái tại Triệu Trường Sinh dưới gối, chính mình đại thủ, nói không chừng thật đúng là liền có hy vọng đến báo. Triệu Trường Sinh mắt thấy Lý Nguyên Bá quăng tới tìm kiếm ánh mắt, cũng không đồng ý cũng không cự tuyệt. "Nếu như ngươi quả thật muốn bái như môn hạ của ta, chí ít nên trước loại trừ sạch sẽ trong cơ thể ngươi cái nào mê tâm hoàn độc tính. Ta Triệu Trường Sinh đệ tử, tuyệt không thể có thể bị quản chế tại người." Lý Nguyên Bá mừng rỡ, vội vàng gật đầu nói công tử yên tâm, Nguyên Bá nhất định sẽ đem mê tâm hoàn độc tính triệt để loại trừ sạch sẽ đằng sau lại cầu công tử thu về môn hạ. Lý Nguyên Bá lúc này tuổi tác, so với Hạng Thiếu Vũ tới nói, cũng liền đại ca 3-4 tuổi bộ dáng. Cái này khiến Hạng Thiếu Vũ không khỏi trong bụng nở hoa. Dù sao mình không hiểu có thể nhiều cái so với chính mình niên kỷ còn lớn hơn sư đệ, đây vốn là một kiện để hắn vui sướng sự tình. Lý Nguyên Bá đạt được Triệu Trường Sinh trả lời chắc chắn sau, quay người liền quay trở về cái trong phòng. Mấy ngày nay hôn mê, đã để hắn ẩn ẩn tìm được loại trừ mê tâm hoàn độc tính biện pháp, cái nào chính là đem chính mình khóa tại một chỗ, vĩnh viễn không đi tiếp xúc mê tâm hoàn. Mê tâm hoàn độc tính cố nhiên âm độc, đó nhưng là mỗi lần phát tác, đều sẽ khiến cho độc tính trong người dần dần giảm bớt. Như vậy lại qua 5 ngày thời gian, Lý Nguyên Bá thể nội mê tâm hoàn độc tố rốt cục triệt để thanh trừ sạch sẽ. Triệu Trường Sinh cũng đúng hẹn nhận Lý Nguyên Bá tên đồ nhi này. Hiểu Mộng đại sư mắt thấy Triệu Trường Sinh thu đồ đệ hoàn tất, không khỏi khẽ nở nụ cười. Công tử làm việc quả nhiên cùng người thường khác biệt, người khác thu đồ đệ, xưa nay coi trọng lai lịch trong sạch, thân phận sạch sẽ, nhưng đến công tử nơi này, lại liên tiếp nhận hai cái cựu gia tử đệ làm đệ tử, đây thật là để cho ta tăng kiến thức. Chương 439, Chư Thiên Sinh Tử khủng bố chương 439, Chư Thiên Sinh Tử khủng bố. Triệu Trường Sinh mỉm cười, cũng không nói nhiều. Tuy nói Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá mặt ngoài đều là hắn cựu gia tử đệ, đó nhưng là có người xuyên biệt ký ức hắn, nhưng biết rõ hai người này đều là người trọng tình trọng nghĩa. Hạng Thiếu Vũ tử không cần nhiều lời, liền nói cái này Lý Nguyên Bá đi, dù là tại chính mình điên đằng sau, vẫn không có quên mất sạch lúc trước từ kẻ xấu thủ hạ đem hắn cứu ra Tần Thúc Bảo. Vẹn vẹn điểm này, liền đủ để nhìn ra đối phương tuyệt không phải loại kia vô tình vô nghĩa bại hoại. Bất quá những chuyện này, Triệu Trường Sinh cũng lời cùng Hiểu Mộng đại sư nói rõ. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, Triệu Trường Sinh liền dẫn Lý Nguyên Bá đi vào một chỗ địa phương vắng vẻ, bắt đầu truyền thụ đối phương Chư Thiên Sinh Tử Luân. Hắn mặc dù kiêm tu tam môn thần ma võ học, khả năng đủ hướng đệ tử truyền thụ cho, có vẻ như cũng chỉ có cái này Chư Thiên Sinh Tử Luân. Đang truyền thụ xong Chư Thiên Sinh Tử Luân sau, Triệu Trường Sinh dựa vào Lý Nguyên Bá thói quen, ban cho hắn một đôi hoàn toàn mới trọng truy làm binh khí. Một đôi này trọng truy tên là Mạ Vàng Bốn Lăng Truy, nặng đến ngàn cân, cứng ngắc không gì sánh được. Tuy nói so ra kém Hạng Thiếu Vũ vẽ cán mạ vàng kích, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Lý Nguyên Bá đối với cái này tất nhiên là vạn phần cao hứng, thiên ân vạn tạ sau, liền tại chính mình sư huynh trong tiếng hô, chạy tới huấn luyện. Triệu Trường Sinh nhất thời im lặng, bất quá cũng lười đi quá nhiều. Hạng Thiếu Vũ nếu thân là đại đệ tử, cái nào làm gì cũng nên cho bên trên một chút quyền uy mới là. Dù sao ngày sau chờ mình bận rộn thời điểm, môn hạ đệ tử này dù sao cũng nên phải có cái thủ lĩnh mới là. Hắn cảm thấy Thiếu Vũ tiểu tử này, tựa hồ có thể đảm nhiệm. Đợi đến Triệu Trường Sinh lần nữa nhìn thấy Lý Nguyên Bá lúc, đối phương đã bắt đầu tại trên bờ cắt vũ động lên song truy. Hắn lúc này võ đạo còn chưa từng nhập môn, cho nên Triệu Trường Sinh cũng không có hướng hắn truyền thụ võ kỹ, cho nên vung vậy thời điểm toàn bằng ma lực. Bất quá dù là như vậy, cái nào một đống cự truy cũng là bị hắn vũ động hô hô loạn hưởng. Chúng nữ đứng ở đằng xa, mắt thấy hình ảnh này, từng cái biến sắc. Nhất là Bạch Thanh Nhi, lúc này trong lòng rất là không phẫn. Nàng cũng nhìn ra đến, Triệu Trường Sinh truyền thụ cho Hạng Thiếu Vũ cùng Lý Nguyên Bá công pháp, cũng là Chư Thiên Sinh Tử Luân. Có thể hai người này tu luyện Chư Thiên Sinh Tử Luân sau, không những có thể tu vi cấp tốc tiến tiến, uy lực lại đều giống như so với chính mình phải lớn ra rất nhiều. Cái này có chút để hắn nghĩ không thông. Chỉ có Triệu Trường Sinh nơi này rõ ràng, bất luận là Lý Nguyên Bá hoặc là Hạng Thiếu Vũ, hai người đều là thể chất đặc thù, trời sinh khí huyết hùng hậu, cho nên đang tu luyện lên cái này chư thiên sinh tử luân sau, tất nhiên là làm ít công to. Mà trái lại Bạch Thanh Nhi nơi này, tuy nói cũng hơi có chút võ đạo thiên phú, có thể tư chất chênh lệch cùng hai người này so sánh, há có thể giống nhau mà nói. Huống chi Lý Nguyên Bá nguyên bản căn cơ liền đã không thấp, Hạ Thiếu Vũ càng là từng nuốt thần thú tinh huyết, mấy người đang ngồi cảm thán ở giữa, bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo hắc ảnh, lập tức một cái hùng ứng hướng về Lạc Tiên đầu bay. Lạc Tiên khởi xuống cái nào hùng ứng trên đùi tờ giấy, nhìn một lát sau, liền đưa cho Triệu Trường Sinh. "Công tử, sư tôn truyền đến tin tức, thất võ đồ lòng sau 7 ngày đúng giờ bắt đầu, hội tụ ngay tại cái này Đông Hải chi tân." Triệu Trường Sinh nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Đợi nhiều như vậy thời gian, bây giờ cuối cùng là chờ đến Đế Thích Tiên động tĩnh, xem ra cuối cùng là có chút thu hoạch." Hiểu Mộng đại sư đột nhiên hỏi Triệu Trường Sinh nói, "Công tử, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ tu vi, nếu như lần nữa đối đầu Đế Thích Tiên, có thể có mấy phần thắng?" Triệu Trường Sinh nhẹ giọng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cái nào không trung xoay quanh mà đi hùng lưng. Hồi lâu sau, vừa rồi từ tôi nói, Đế Thích Tiên công pháp quỷ dị phiêu hốt, như lấy uy lực mà nói, cùng lệnh Đông Lai trên lệnh vẫn còn có một chút. Hiểu Mộng đại sư hiểu ý cười một tiếng, "Nếu chiêu thức uy lực càng lớn lệnh Đông Lai đều không thể làm sao Triệu Trường Sinh. Như vậy chiêu thức uy lực kém hơn nửa phần Đế Thích Tiên, tự nhiên càng không nói chơi." Một bên là Tiên, nghe được Triệu Trường Sinh lời nói sau, trong mắt liền dâng lên mấy phần xoắn xuýt chi sắc. Bất quá rất nhanh, phần này xoắn xuýt liền bị một cỗ càng đậm ôn nhu hoàn toàn che giấu. Lý Nguyên Ba lúc này rốt cục mệt ngồi liệt trên mặt đất, Hạ Thiếu Vũ thấy thế, ngay lập tức tiến lên giám sát quát lớn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. "Nhị sư đệ, thân là sư phụ đệ tử, ngươi bây giờ tông sư sơ kỳ tu vi thật sự là quá mức mất mặt, làm sao còn có thể ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi? Mau dậy đi tiếp tục luyện." "Sư minh, ta thật sự là mệt không được, liền cho ta nghỉ ngơi một hồi có được hay không?" Hạ Thiếu Vũ nghe chút câu này sư minh, trên mặt nghiêm khắc lập tức nhu hòa mấy phần. "Ân, yêu cầu của ngươi cũng không có đánh sai, bất quá liền xem như nghỉ ngơi, cũng không thể làm như vậy nằm a, ngươi liền ngồi dậy vận chuyển công pháp đi." Lý Nguyên Bá theo lời khoanh chân ngồi xuống, thành thành thật thật đã vận hành lên Chư Thiên Sinh Tử Luân. Hạ Thiếu Vũ ở đâu làm bộ dò xét một phen sau, lại mở miệng chỉ đạo vài câu. Bất quá nhưng đều là chân muốn duỗi thẳng, eo muốn ủng hộ nhổ nói nhảm. Lý Nguyên Bá từng cái nghe vấn luyện sau, hắn rốt cục tìm không thấy cái gì lý do thích hợp đến tiếp tục run uy phong, chỉ có thể lộ vẻ tức giận hướng Triệu Trường Sinh phương hướng đi tới. Triệu Trường Sinh nhìn xem hắn, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. "Thiếu Vũ, ngươi biết do Nguyên Bá thể nội máu điên sao động, không có khả năng định ngồi tu hành, vì sao còn mạnh hơn bách hắn định ngồi tu hành?" Hạ Thiếu Vũ gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, "Sư phụ, Đồ Nhi cũng là muốn giúp đỡ sư đệ mài mài một cái tính tình thôi, nếu là sư phụ cảm thấy không ổn, ta lập tức gọi hắn đình chỉ." Triệu Trường Sinh chỗ nào nhìn không ra hắn chân thực dụng ý, bất quá là vì run lẩy bẩy uy phong của mình. Lúc này không khỏi cũng lộ ra mấy phần cười xấu xa. "Đã ngươi cũng minh bạch tôi luyện tính tình đối với tu hành có ích, cái nào vi sư cũng liền giúp ngươi thoáng tôi luyện một chút tính tình." Hạ Thiếu Vũ sắc mặt đã có chút thay đổi, vừa định muốn há miệng cầu xin tha thứ, cũng đã bị Triệu Trường Sinh một lần nắm chặt. Sau đó tại mọi người trong tiếng cười, đem hắn ném cho còn tại đáy biển một mình tu hành Ô Hoạch. "Theo dõi hắn, để hắn ngồi tiếp ngươi tại đáy biển ngồi xuống." Ô Hoạch tuân lệnh, lúc này một lần tiếp nhận Hạ Thiếu Vũ, cười nói, "Thiếu Vũ, ngươi không phải không thích nhất đáy nước này hắc ám chiều muộn sao? Làm sao bỗng nhiên bị công tử đưa đến ta nơi này?" Hạ Thiếu Vũ khổ cái mặt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, "Sư phụ nói, thân là nam nhân, liền muốn vượt khó tiến lên, ta tới đây có vấn đề gì không?" Ô Hoạch tự nhiên không phải có ý kiến gì, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Sinh. Triệu Trường Sinh du du nói ra, "Sau đó 3 ngày, chỉ cần ngươi xuống biển tu luyện, đem hắn một đạo mang lên, nếu như hắn dám can đảm đùa nghịch hoa chiêu gì, ngươi trực tiếp động thủ trói đến liền là." Ô Hoạch cười ha hả gật đầu, Hạ Thiếu Vũ đã bắt đầu tối nôn nước đắng. Tuy nói Ô Hoạch tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công không bằng hắn Chư Thiên Sinh Tử Luân, có thể làm sao song phương chênh lệch cảnh giới ở đâu, nếu là Ô Hoạch quả thật muốn trói hắn, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Hà huống Ô lấy được đây là nhận Triệu Trường Sinh mệnh lệnh, hắn chính là có biện pháp đào thoát, nhưng cũng chưa chắc có đảm lượng đào thoát. "Sư phụ, ta còn muốn nhìn chằm chằm sư đệ tu hành đâu, có thể hay không đừng một mực đuổi tiếp Ô Hoạch à?" Triệu Trường Sinh lý cũng không để ý tới Hạ Thiếu Vũ cầu khẩn, xoay người rời đi. "Nói đùa cái gì, chính mình cái này sư phụ còn sống đâu, tiểu tử ngươi thật đúng là đem mình làm khối liệu. Tranh thủ thời gian cho ta ở trong nước ngâm đi thôi." Chương 440, trong nháy mắt phá toái hỏa lân kiếm. Chương 440, trong nháy mắt phá toái hỏa lân kiếm. Hôm sau, Lý Nguyên Bá vẫn tại bờ biển khổ luyện sông truy, Hạ Thiếu Vũ vẫn tại trong biển yên lặng bị phạt. Chân trời chợt vọt tới một người, trực tiếp đi hướng cá phòng quá tại. Lý Nguyên Bá thấy thế, vốn định đi lên uống ngăn, ai ngờ lại bị người kia một chiêu đánh bay. "Làm càn, mà ngay cả nhà ngươi song thiếu gia đường cũng dám ngăn cản, không muốn mệnh sao?" Triệu Trường Sinh nghe tiếng đi ra, chỉ gặp một người mặc xích hồng bào, sấy lấy đại bối đầu người chính ôm ấp một lần toàn thân đỏ chót hẹp dài bảo kiếm, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo đứng tại cá phòng phía trước. Khi thấy Triệu Trường Sinh đi ra, người kia càng là đuôi lông mày nhảy một cái, lạnh lùng quát lớn, "Mấy người các ngươi, cút ngay ra cái này cá trong phòng, nhà ngươi sóng thiếu gia muốn trưng dụng nơi này." Triệu Trường Sinh kinh ngạc nhìn người trước mắt này, lúc này hắn đương nhiên cũng đã đoán được người này thế tất chính là Phong Vân thế giới Đoạn Lãng. Chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này Đoạn Lãng là người, đúng là như vậy ngạo kiều. Triệu Trường Sinh phá hứng thú nhìn xem Đoạn Lãng, cười đối với lập tức đi ra Hiểu Mộng đại sư bọn người hỏi, "Sóng thiếu gia, nhà ta khi nào ra như thế một cái sóng thiếu gia?" Hiểu Mộng đại sư lúc này cũng một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Đoạn Lãng, lo lắng nói, "Công tử lúc này chưa cưới vợ, lại há có thể có thiếu gia? ta thấy có phải hay không là vị này song thiếu gia nhận lầm cửa chính, lúc này mới chạy tới nơi này sủa inh ỏi gọi bậy. Đoạn Lãng mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Năm đó hắn từng ở Thiên Hạ sẽ đánh hôn tạp lúc, nghe được Thiên Hạ hội các đệ tử đối với Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Tần Sương ba người thiếu gia trước thiếu gia sau đều, trong lòng đừng đề cập nhiều hâm mộ. Chỉ là khi đó hắn căn bản đảm đương không nổi thiếu gia cái danh hiệu này, cho nên từ hắn thoát ly Thiên Hạ hội đằng sau, liền xưa nay lấy thiếu gia tự xưng. Trên giang hồ thôi, mọi người một sống thực lực, hai sống mặt mũi. Mắt thấy hắn nữa thích bị người tôn xưng một tiếng thiếu gia, mọi người cũng dần dần liền chấp nhận hắn xưng hô thế này. Có ai nghĩ được, hôm nay đi vào cái này Đông Hải chi tân, lại có người không chút nào cho mình mặt mũi. Muốn chết. Đoạn Lãng làm việc, xưa nay tâm hắc thủ ngoan, xuất thủ quả quyết. Huống chi lúc này Triệu Trường Sinh dám ở trước mặt đối với hắn tiến hành nhục nhã. Trong ngực hỏa lân kiếm hồng mang lóe lên, Đoạn Lãng đã phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy vô biên sát khí chém thẳng vào xuống. Hỏa Lân kiếm có thể bị Đế Thích Thiên chọn làm thất võ đồ long bảy trôi binh khí một trong, uy lực của nó tự nhiên không thể khinh thường. Nhất là nó thân kiếm chí thượng tự mang cái nào vô biên tà khí, một khi huy động, tức thì liền sẽ chấn nhiếp địch nhân tâm hồn. Đoạn Lãng trên khuôn mặt đã lộ ra mấy phần tàn nhẫn cười lạnh. Hắn thấy, đối phương bất quá là một cái bờ biển đánh cá giẫm túi ngư dân thôi, đối mặt chính mình Hỏa Lân kiếm công sát, làm sao có thể đủ ngăn cản. Hắn phỏng đoán tựa như là đúng, bởi vì theo hắn trường kiếm đánh xuống, trước mặt Triệu Trường Sinh liền giống như quả thật bị khí thế của hắn chấn nhiếp, cả người cũng không trốn tránh, cũng không khai đỡ. Tiếp sau đầu thai, nhớ kỹ hướng Diêm Vương đòi hỏi một đôi hảo chiều con. Mắt thấy Hỏa Lân kiếm tiêm đã ra tới đụng vào địch nhân ra thị xúc cảm, Đoạn Lãng lúc này cười gần bắt đầu tuyên bố lên thắng lợi của mình tuyên ngôn. Đây là hắn luôn luôn thói quen, chẳng những ưa thích giết người, càng ưa thích chu tâm. Một bên Hiểu Mộng đại sư cũng không có nghĩ đến Triệu Trường Sinh lại sẽ là dạng này một bộ phản ứng. Doa đến vội vàng lên tiếng nhắc nhở. "Công tử, coi chừng trong tay người này bảo kiếm, dường như uy lực bất phàm." Sau một khắc, trang diện lập tức đứng im. Treo cao giữa không trung Đoạn Lãng, chợt phát hiện trong tay mình Hỏa Lân kiếm tại chạm đến Triệu Trường Sinh ra thịt sau một khắc, đúng là cũng không còn cách nào tiến lên nữa tức. Triệu Trường Sinh lúc này rốt cục mở miệng. Đây chính là thất võ một trong Hỏa Lân kiếm. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng kẹp lấy, Đoạn Lãng Hỏa Lân kiếm tiêm đã từ ngực rời đi, chuyển qua trước mắt của hắn. Nắm vào lửa cháy Lân kiếm Đoạn Lãng, lúc này liền phảng phất thành một cái treo cao ở giữa không trung con rối hình người. Cái này sao có thể? Triệu Trường Sinh nhìn chằm chằm Hỏa Lân kiếm nhìn hồi lâu, đột nhiên thở dài một hơi. Kiếm này chất liệu bình thường, xem ra chỗ ỷ lại người bất quá là thân kiếm này bên trong vô tận tà khí thôi. Vừa mới nói xong, Triệu Trường Sinh ngón trỏ bắn ra, Hỏa Lân kiếm liền đã không bị khống chế hướng về nơi xa phi đâm mà đi. Liên đối cầm kiếm Đoạn Lãng, nhất thời cũng theo đó tả phi mà đi. Đợi đến Đoạn Lãng lần nữa đứng dậy lúc, trong con mắt của hắn, sớm đã không có trước đó ngang ngược cản rỡ. Thay vào đó, là vô tận hoảng sợ, e ngại. Triệu Trường Sinh cười lạnh, nói ra, làm sao? Ngươi rất kinh ngạc chính mình Hỏa Lân kiếm không cách nào tổn thương đến ta. Đoạn Lãng tự nhiên kinh ngạc với mình Hỏa Lân kiếm không cách nào đâm bị thương Triệu Trường Sinh, có thể càng làm cho hắn kinh ngạc lại là Triệu Trường Sinh vừa mới cái nào tùy ý bắn ra. Cái nào bắn ra phía dưới, trong tay hắn Hỏa Lân kiếm bên trên tà khí, đúng là trong nháy mắt bị đè nén hơn phân nửa. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm như thế nào? Triệu Trường Sinh lúc này cũng không muốn cùng Đoạn Lãng động thủ, thất võ đồ lòng sắp đến, hắn cũng không muốn quá nhiều gây chuyện thị phi. Thế là cả cười cười, nói ngươi kỳ thật đã sớm phải biết trong tay ngươi Hỏa Lân kiếm, cũng không phải là giang hồ theo như đồn đại như vậy không gì không phá, kiến huyết phong hầu, không phải sao? Đoạn Lãng khẽ giật mình, sau nửa ngày lúc này mới chần chờ hỏi, ngươi lời này của ngươi có ý tứ gì? Triệu Trường Sinh tựa hồ đã mất hết cả hứng, liền nói chuyện ngữ điệu đều đã lười biếng không ít. Ngày xưa Bộ Kinh Vân đã có thể lấy cửa trước chưa thông cánh tay kỳ lân đối cứng Hỏa Lân kiếm chi duệ, khi đó ngươi liền nên minh bạch, Hỏa Lân kiếm tên sớm đã nói quá sự thật. Đoạn Lãng từng bị kiếm tham lấy si chữ mệnh danh, đủ thấy Đoạn Lãng người này đối với kiếm chi thành. Lúc này mắt thấy Triệu Trường Sinh lại công nhiên vũ nhục trong tay mình Hỏa Lân kiếm, không khỏi rất là tức giận. Phần này tức giận thậm chí đã vượt trên hắn đối với sự thật phán đoán. Hỏa Lân kiếm lần nữa nên không lóe lên, lôi cuốn lấy vô tận hỏa đoàn hướng về Triệu Trường Sinh cuốn tới. Lần này Triệu Trường Sinh đã là lười nhác độc thủ, trực tiếp hướng Hiểu Mộng đại sư nháy mắt sau, Hiểu Mộng đại sư thân hình một hư một thực đã ngăn tại kết thúc sóng trước người. Nên biết được Mộng đại sư ngày xưa liền đã là đại tông sư tu vi cực giả, về sau lại từ Triệu Trường Sinh nơi này đạt được thủy hoàng ban cho tăng võ đan, lúc này tu vi cực cao, sớm không tầm thường đại tông sư cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Lúc này một chiêu đạo gia yếu quyết tận giật sử xuất, Đoạn Lãng làm sao có thể đủ tránh đi. Cú may Đoạn Lãng trong tay Hỏa Lân kiếm uy lực thực bất phàm, mắt thấy kiếm chủ gặp nạn, nguyên bản ngưng tụ tại mũi kiếm chỗ vô tận tà khí, lúc này đúng là bỗng nhiên nước xoáy, đánh thẳng Hiểu Mộng đại sư mà đến. Đạo gia công pháp, ý tại chiêu trước, lúc này Hỏa Lân kiếm tà khí đánh trả, Hiểu Mộng đại sư tâm thần bất ổn phía dưới, cuối cùng là bị Đoạn Lãng tìm được một tia cơ hội, bước ra mà đi. Hiểu Mộng đại sư dường như cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị kiếm khí chấn nhiếp, tâm cảnh mất ổn, nhất thời không khỏi rất là tức giận. Mắt thấy Đoạn Lãng lúc này còn muốn lướt qua chính mình, bay thẳng Triệu Trường Sinh mà đi, kịp thời nén giận hừ một cái. Nơi đây thắng bại chưa phân, song thiếu gia hà có thể bước ra mà đi, cách làm như vậy chẳng lẽ không phải quá mức xem nhẹ thiếp thân sao? Vừa mới nói xong, thiên địa đột nhiên nghiêm một chút, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy trước mắt mình thế giới chợt sát thái mất hết, thảm đạm một mảnh. Chương 441, đến gần vô hạn cùng vô địch. Chương 441, đến gần vô hạn cùng vô địch. Thiên địa thất sắc. Đạo gia vô thượng nội môn tâm pháp, chiêu này chiêu như kỳ danh, một chiêu thế giả, thiên địa vạn vật trở về âm dương bản sắc. Đoạn Lãng dù là kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không khỏi quá sợ hãi. Bất quá hắn lúc này cũng tỉnh không phải bình thường. Diệt Thế Ma Thân toàn lực vận chuyển, tay phải cầm kiếm chém mạnh mãnh liệt bổ, tay trái bấm niệm pháp quyết kiếm khí tung hành. Trong lúc nhất thời, Đoạn Lãng đúng là đem chính mình nhất là sở trường tam môn công pháp đồng thời dùng ra. Triệu Trường Sinh lúc này cũng có chút kinh ngạc xoay đầu lại nhìn về phía chiến trường. Đoạn Lãng thi triển từng ngày kiếm pháp, Diệt Thế Ma Thân sự tình hắn ngược lại là cũng không kinh ngạc, dù sao cái này hai môn võ học một là Đoạn Lãng gia truyền, một là thần tướng sư truyền. Nhưng hắn lúc này tay trái bấm niệm pháp quyết trô đánh ra cái nào đạo đạo đoạn mạch kiếm khí, lại quả thực để hắn có chút không nghĩ tới. Cái này đoạn mạch kiếm khí vốn là kiếm ma sở trường tuyệt chiêu, lúc này cái này Đoạn Lãng lại thế nào tập được nữa nha. Triệu Trường Sinh lại không biết, ngày đó tại Thần Kiếm Sơn Trang bên trong, Đoạn Lãng mắt thấy phá hủy tuyệt thế hảo kiếm đã mất khả năng, liền thừa dịp Thần Kiếm Sơn Trang đại loạn thời khắc, đem kiếm ma cưỡng ép bắt đi. Khi đó kiếm ma tuần tự gặp Ngao phu nhân trọng thương, sớm đã mất đi ngày xưa uy phong, sau tại Đoạn Lãng uy bức lợi dụng bên dưới, bất đắc dĩ đem cái này đoạn mạch kiếm khí đều tương truyền. Trở lại chiến trường, Hiểu Mộng đại sư một chiêu thiên điệu thất sắc sử xuất, Đoạn Lãng lập tức liền cảm giác chính mình quanh thân phảng phất bị khóa chặt tại một cái phong tỏa trong không gian. Không những phản ứng so với ngày xưa chậm chạp mấy lần, liền ngay cả thể nội công pháp vận chuyển lại cũng dần dần tắt. Cũng may hắn lúc này dựa vào lấy đoạn mạch kiếm khí đánh xa năng lực, cuối cùng là ép Hiểu Mộng đại sư nhất thời không thể tới gần. Bất quá nhìn bộ dáng kia, thua ở Hiểu Mộng đại sư trong tay tất nhiên cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên một trận cuồng phong từ xa đánh tới. Gió lốc gợi lên phía dưới, thảm bụi thiên địa, cuối cùng là khôi phục như vậy một tia nhiều màu. Đoạn Lãng thấy thế, từ ngày kiếm pháp lập tức vận chuyển tới cực hạn, nương theo lấy hét lớn một tiếng, bốn phía thiên địa cuối cùng là triệt để khôi phục như thường. Hiểu Mộng đại sư sắc mặt hơi hơi trắng lên, cả người không khỏi khẽ lùi lại hai bước, quay đầu nhìn lại lúc, ở giữa một cái tư thế hiên ngang, một tiếng áo trắng tuấn lãng công tử, mỉm cười đứng ở sau lưng. Mắt thấy Hiểu Mộng đại sư xuất hiện, kịp thời mỉm cười chắp tay, nói tại hạ nhất phòng, gặp qua cô nương, khẩn cầu cô nương nể tình tại hạ chút tình mọn bên trên, buông tha vị bằng hữu này một người như thế nào. Hiểu Mộng đại sư lạnh lùng hừ một cái, quay đầu không nói. Triệu Trường Sinh lúc này lại bỗng nhiên cười lạnh đứng dậy. "A, ngươi chính là có trong gió chi thần danh xưng Nhất Phong." Nhất Phong nao nao, bất quá lập tức liền gật đầu thừa nhận nói, "Chính là tại hạ Nhất Phong, không biết công tử là." Triệu Trường Sinh lần nữa cười lạnh, "Ngươi ngay cả ta thân phận chưa tra ra, liền dám đối với bên cạnh ta người tùy tiện ra tay. Lá gan cũng không tránh khỏi quá mức một ít đi." Nói xong, không đợi Nhất Phong đáp lời, thân hình lóe lên ở giữa, người đã lẻn đến Nhất Phong trước người. Nhất Phong cái này giật mình quả thực không nhỏ, hắn làm người mặc dù khiêm tốn hiền lành, nhưng đối với chính mình tuyệt đỉnh khinh công lại xưa nay tự tin. Nhưng vừa vặn Triệu Trường Sinh đến cùng là như thế nào đi tới trước người hắn, hắn đúng là không có chút nào thấy rõ. Triệu Trường Sinh ngữ điệu lạnh hơn, nhớ cho kỹ, lạm tốt người là không có kết cục tốt. Vừa dứt lời, Triệu Trường Sinh một vòng liền đánh vào Nhiếp Phong tấm kia ưu mỹ trên khuôn mặt tuấn thiếu. Giữa không trung chí thượng, máu bắn tung tóe. Nhiếp Phong cả người bay ra ngoài thật xa, lúc này mới khó khăn lắm rơi xuống mặt đất. Đợi đến hắn lần nữa đứng người lên lúc, cái nào anh tuấn gương mặt sớm đã hoàn toàn méo mó biến hình. Nếu như nói trước đó hắn anh tuấn cùng Triệu Trường Sinh tám lạng nửa cân, không phân sản sản nhau lời nói, như vậy lúc này Triệu Trường Sinh tuyệt đối có thể hất ra đối phương 18 đầu trường ai. Hiểu Mộng đại sư trong mắt đã có ý cười. Tại nàng trong ấn tượng, Trường Sinh công tử có thể sẽ rất ít quyền đánh khuôn mặt của người khác đây này. Nhiếp Phong chịu một quyền, cả người trong thời gian ngắn rõ ràng đã đứng không dậy nổi. Triệu Trường Sinh lúc này lại chậm rãi đi tới Đoạn Lãng trước người. "Nhớ kỹ, ngươi Đoạn Lãng liền xem như gia nhập thiên môn, tại ta Triệu Trường Sinh trước mặt, vẫn như cũ cầu thí không phải." Tiếng nói xong, Triệu Trường Sinh một bạt thai vung ra, trực tiếp sẽ đoạn sóng vung ra Nhiếp Phong bên cạnh. Đoạn Lãng Nhiếp Phong đều là đương đại uýt có hảo thủ, hai người đặt chân giang hồ nhiều năm, trừ số ít mấy người bên ngoài, chưa từng nhận qua như vậy thất bại. Nhất là Nhất Phong, lấy hắn bây giờ giang hồ thanh danh, càng là trừ Đế Thích Thiên các loại số ít mấy cái thiên nhân cảnh cường giả bên ngoài, chưa có đối thủ. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này đột nhiên toát ra Trường Sinh công tử, lại là không lưu tình chút nào đem bọn hắn tất cả vinh quang, trong khoảnh khắc đập cái vỡ nát. Lý Nguyên Bá ngơ ngác nhìn Triệu Trường Sinh đại sát tứ phương, trong bất chi bất giác, sớm đã ngừng vũ động song truy. Sư phụ của mình lưu bức như vậy sao? Vừa rồi Đoạn Lãng cùng Nhất Phong hai người bày ra chiêu thức, hắn thấy, nhất thời đến gần vô hạn cùng vô địch phương diện. Có thể cái này trong mắt hắn tiếp cận vô địch chiêu thức, tại Triệu Trường Sinh thủ hạ, đơn giản tựa như là tiểu hài tử hồ nháo. Nhiếp Phong, Đoạn Lãng sớm đã từ Đế Thích Thiên trong miệng nghe nói qua thất võ đồ lòng người người tuyển. Tự nhiên cũng ít nhiều nghe nói một chút Triệu Trường Sinh danh hảo. Cho nên tại Triệu Trường Sinh tự bộ cửa chính sát na, đều là trong lòng chợt lạnh. Xem ra trong giang hồ đối với vị này Trường Sinh công tử truyền ngôn, cũng không phải là hư giả. Trong lúc nhất thời, hai người nơi nào còn dám tùy ý làm càn, tại Triệu Trường Sinh trở lại cá phòng đằng sau, liền cụp đôi vội vàng rời đi mảnh khu vực này. Mấy ngày sau đó, Thất Võ Đồ Long nhân mã liên tiếp đến. Hoàng Ảnh, Bộ Kinh Vân, hoàng đợi không người nghe chút Nhiếp Phong nói đến chính mình cùng Đoạn Lãng bị Triệu Trường Sinh hành hung sự tình sau, đều là chấn động trong lòng, tự nhiên không dám tùy ý tới gần cá phòng phụ cận. Duy chỉ có Kiếm Thần, lại là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ chính khí. Lúc này mọi người mục đích nếu giống nhau, tự nhiên nên trước đó nhiều hơn câu thông, để tránh đằng sau hợp tác xuất hiện cái gì sai sót mới là, há có thể trốn ở chỗ này quan sát từ đằng xa. Nói, liền đứng dậy hướng về cá phòng phương hướng lớn cất bước đi tới. Hoàng Dung lúc này ngay tại bên ngoài tìm Lý Nguyên Bá chơi đùa. Đột nhiên nhìn thấy toàn thân áo trắng Kiếm Thần chậm rãi đi tới, trong lòng đúng là không hiểu dâng lên một trận chán ghét. Thế là liền sụ mặt ra nói ngươi là ai, đến chúng ta cá phòng làm gì? Kiếm Thần thoải mái cười một tiếng, thần thái cung kính đoan chính nói tại hạ kiếm thần, cũng là chuyến này thất võ đồ long bên trong một thành viên, chuyến tới để bái kiến trưởng sinh công tử, phiền phức cô nương thông báo một câu. Hoàng Dung trong lòng lúc này rất là nghi hoặc, kiếm này sáng sớm bất luận là lời nói hay là hành vi cử chỉ, rõ ràng đều rất thỏa đáng, vì cái gì chính mình nhìn thấy hắn lúc, nội tâm tiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu dâng lên vô tận căm hận. Bất quá nàng đi theo Triệu Trường Sinh thời gian cũng không tính ngắn, lúc này trong lòng mặc dù căm hận kiếm thần, nhưng là nghe chút đối phương là muốn tìm đến Triệu Trường Sinh, cũng không có nhiều hơn khó xử. Thế là gật đầu nói, "Tốt, ngươi đang chờ, không cho phép càng đi về phía trước một bước a, ta cái này đi vì ngươi gọi công tử." Kiếm thần nhẹ gật đầu, mắt thấy Hoàng Dung nhảy nhảy nhót nhót chạy hướng cá phòng bộ dáng, khóe miệng dương lên, trong mắt đột nhiên dâng lên một trận ngốc si vẻ hân thượng. Chương 442, Đế thích thiên âm lưu. Chương 442, Đế thích thiên âm lưu. Hoàng Dung chạy trước, đột nhiên liền cảm giác chính mình phảng phất bị một đầu hung ác rắn độc đột nhiên để mắt tới bình thường, thân thể không hiểu run lên. Nàng đội vàng quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, đã thấy kiếm thần chính một mặt ấm áp dáng tươi cười, lặng lặng nhìn chính mình. Hoàng Dung tâm sớm đã co vào đến cực hạn. Chính nàng lúc này cũng nhịn không được thầm mắng mình, người ta rõ ràng một mặt hiền lành, chính mình làm sao lại có thể bị sợ đến như vậy. Chạy vào cá phòng, tìm tới Triệu Trường Sinh lúc, Triệu Trường Sinh đang cùng chúng nữ chơi lấy trò chơi. Mắt thấy Hoàng Dung một mặt hoảng sợ từ bên ngoài bước vào, Bạch Thanh Nhi trong lòng gọi là một cái thoải mái áp vội vàng hỏi nói Hoàng cô nương, ngươi làm sao à? Có phải hay không gặp sự tình gì a? Ngươi không sao chứ? Triệu Trường Sinh chưa bao giờ từng thấy một người có thể lấy Bạch Thanh Nhi vui vẻ như vậy thân sắc, đi hướng người khác hỏi ra như vậy quan tâm ba câu nói đến. Hoàng Dung nhìn thấy đám người, sắc mặt rốt cục khôi phục một chút. Chính nàng tựa hồ cũng vì sự thất thố của mình có chút xấu hổ, nhăn nhó nói ra, "Công tử, bên ngoài có cái gọi kiếm thần người tìm ngươi." Triệu Trường Sinh sớm đã phát giác kiếm thần đến, chỉ là đối với cái đồ chơi này, hắn thật sự là không làm sao có hứng nổi đi gặp. Nhưng lúc này nhìn thấy Hoàng Dung như thế một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, trong lòng ngược lại đối với vị này kiếm thần bộ dáng dâng lên mấy phần hiếu kỳ. Thế là liền gật đầu đứng dậy, đi ra ngoài. Sư Phi Huyên lúc này tiến lên kéo lại Hoàng Dung tay nhỏ, nhẹ giọng trấn an một câu sau liền hỏi, "Muội muội, cái nào kiếm thần có phải hay không một cái người quá dị? Làm sao đem ngươi dọa thành bộ dáng này?" Hoàng Dung khổ cái mặt, xoắn xuýt nửa ngày sau, lúc này mới trả lời, hắn giống như cũng không phải rất xấu, ngược lại chợt nhìn qua còn rất hiền hòa đâu. Chúng nữ tất cả giật mình, hiển nhiên không ai từng nghĩ tới Hoàng Dung vậy mà lại cho ra đáp án này đến. Hiểu Mộng đại sư không khỏi cười nói, cái nào cái này coi như kỳ quái, chúng ta từ trước đến nay gan lớn Dung Nhi cô nương, lại sẽ biết sợ một cái hiền hòa người. Ta ngược lại muốn xem người này có cái gì đặc biệt. Mặt khác chúng nữ lúc này cũng đối kiếm thần bộ dáng hiếu kỳ lợi hại, thế là cũng nhao nhao chạy ra ngoài. Kiếm thần đối với mình rất tự tin, dù là hắn hiện tại sớm đã lật từng hạ xuống sai lầm lớn, nhưng hắn dù sao cũng là vô danh đồ đệ, giang hồ thần thoại người phát ngôn. Mắt thấy Triệu Trường Sinh từ cá trong phòng đi ra, hắn mỉm cười, liền muốn lên trước cùng Triệu Trường Sinh bắt chuyện. Nhưng ai biết bước chân hắn còn chưa khởi động, Triệu Trường Sinh thanh âm liền đã lạnh lùng truyền đến. Dung Nhi nếu nói không để cho ngươi tiến tới một bước, vậy ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nghe nàng lời nói không sai. Kiếm thần quả nhiên dừng bước, Triệu Trường Sinh lời nói điều, tựa hồ mang theo một loại nào đó kỳ lạ ma lực, để hắn căn bản sinh không nổi nửa phần phản kháng tâm tư. Kiếm thần cười khan hai tiếng, chỉ có thể chắp tay hướng Triệu Trường Sinh hành lễ. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, kiếm thần tại chắp tay lúc, trong tay anh hùng kiếm cái nào đặc thù kiếm huy vừa bản tinh chuẩn rơi vào Triệu Trường Sinh quét tới trên ánh mắt. Tại hạ kiếm thần, gia sư vô danh, gặp qua Trường Sinh công tử. Triệu Trường Sinh tinh tế nhìn trước mắt kiếm thần, chỉ thấy đối phương bộ dáng cũng là không nhiều hung ác, không khỏi nghi hoặc tại sao phải đem Hoàng Dung dọa thành bộ dáng kia. Trong lòng đang nghi hoặc ở giữa, ai ngờ sau lưng vậy mà cũng truyền tới một trận ồn ào loạn hưởng. Quay đầu nhìn lên, chỉ gặp Hiểu Mộng đại sư bọn người, từng cái chính gạt ra phải hướng cá trong phòng chạy tới. Triệu Trường Sinh trong lòng khẽ giật mình, lần nữa nhìn về phía kiếm thần, thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ kiếm này sáng sớm bộ dáng tại nam nhân cùng nữ nhân trong mắt là hai bức bộ dáng phải không? Bất quá bất kể nói thế nào, biết rõ kiếm thần làm người Triệu Trường Sinh, lúc này hiển nhiên cũng rất tình nguyện nhìn thấy các cô nương đối với kiếm thần ngụy quân tử này không nể mặt mũi. Mắt thấy kiếm thần còn vu vạ cái nào bước thoải mái, Triệu Trường Sinh cũng không còn nói nhảm, một cái tát hai tại chỗ bay ra, đem kiếm thần xa xa đuổi đi. Lúc này thất võ đổ long nhân viên tương quan đã toàn bộ đúng chỗ, chỉ chờ Đế Thích Thiên chạy đến, liền có thể chính thức triển khai đổ long hành trình. Theo lý mà nói, thất võ đổ long nhất định phải tập hợp bảy trôi giữa thiên địa chí hung đến duệ thần binh, nhưng bây giờ mọi người ở đây tăng thêm Triệu Trường Sinh, cũng bất quá chỉ có 6 người thôi. Bất quá đối với này Triệu Trường Sinh lại cũng không sốt ruột, dù sao Đế Thích Thiên nếu chỉ mời mấy người bọn họ đến đây, hiển nhiên là đối với tụ tề thất võ rất có lòng tin. Huống chi ngày đó tại trong khách sạn giết chết phá quân sau, lúc đó lệ thuộc vào phá quân tham lang kiếm, thiên nhận đao đều đã bị Đế Thích Thiên âm thầm bắt đi. Nghĩ đến Đế Thích Thiên đã là cái này hai thanh binh khí chọn tốt chủ nhân mới đối. Quả nhiên, lại qua một ngày, Đế Thích Thiên rốt cục hiện thân, bất quá ở phía sau hắn, lại còn đi theo một cái lưng đeo một đao một kiếm người áo đen thần bí. Đế Thích Thiên tâm tình nhìn qua rất là không tệ, đi vào Triệu Trường Sinh trước người cũng không có chút nào bởi vì ngày đó vây giết Triệu Trường Sinh phải không mà có chút vẻ xấu hổ. Hắn đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người tại đây, mắt thấy tất cả mọi người đã đến tề, thần tình nghiêm túc nói, thất võ đổ lòng kế hoạch, nhất định phải tập hợp đương đại nhất là đến hung lợi bảy trôi thần binh, bởi vì chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể phá vỡ cái nào biển sâu ác long cứng rắn dắp ra. Đám người bởi vì lập trường không đồng nhất, lúc này phản ứng tự nhiên cũng là một trời một vực. Nhất Phong Bộ Kinh Vân hai người là nhận bức hiếp mà đến, cho nên lúc này ôm ngực mà đứng, một bộ xem thường tư thái. Đoạn Lãng kiếm thần thì là tâm hoài quỷ thai, bao nhiêu ôm một chút cưỡng đoạt tâm tư, cho nên lúc này trong mắt thần quang lưu chuyển, một bộ nhất định phải được tư thế. Về phần Hoàng Ảnh Hoại Không hai người, thì là vì hướng Đế Thích Thiên Hoàn Ân, cho nên thần sắc nhất là thản nhiên, một đôi mắt càng là muốn đem lần này hợp tác với bọn họ đám người từng cái hiểu rõ rõ ràng. Đế Thích Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại Triệu Trường Sinh trên thân. Trong mắt hắn, cũng chỉ có Triệu Trường Sinh một người, là lần này Thất Võ Đồ Long biến số lớn nhất. Cho nên trầm ngâm một lúc sau, hắn tiếp tục nói, "Nguyên bản tôn cũng không cho là sẽ có một ngày có thể gom góp thế gian này, nhất là hung ác bảy trôi thần binh, cho nên tại gặp được các ngươi lúc, tất nhiên là dốc sức mời, có thể hiện nay, bản tôn cũng đã phát hiện, cái này Thất Võ Đồ Long danh lệch, lúc này đã quá số." Nói đến đây, Đế Thích Thiên ngữ điệu một trận, nếu không nói, chỉ là ý vị thâm trường nhìn về phía mọi người tại đây. Hắn mặc dù không có nói xong, đó nhưng là hàm nghĩa trong đó, mọi người tại đây lại có ai nghe không hiểu. Nếu danh ngạch đã qua số, cái nào hiển nhiên liền cần từ ngay sau đó trong đám người loại bỏ một người. Đám người vì Thất Võ Đồ Long, hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm nhiều lần chuẩn bị, lúc này Đồ Long sự tình đang ở trước mắt, đột nhiên để bọn hắn rời khỏi, tự nhiên là ai cũng không nguyện ý đồng ý huống chi lúc này bị loại bỏ ra đội ngũ này, chẳng lẽ không phải là tại hướng thế nhân tuyên dương chính mình so ra kém năm người khác. Triệu Trường Sinh nhìn xem Đế Thích Thiên sau lưng cái nào người áo đen, trực giác đối phương thể nội khí tức chợt mạnh chợt yếu, khi đã mạnh đã tiếp cận tiên nhân cảnh khí phách, khi còn yếu lại chỉ là khó khăn lắm bước qua đại tông sư cảnh bậc cửa. Đủ loại này dấu hiệu đều tại cho thấy, Đế Thích Thiên nam nhân phía sau, tất nhiên là Đế Thích Thiên thông qua một loại bí thuật, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra một cao thủ thôi. Chương 443, Đế Thích Thiên sợ hãi. Trong bóng tối kế hoạch. Chương 443, Đế Thích Thiên sợ hãi. Trong bóng tối kế hoạch. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Triệu Trường Sinh không khỏi cười lạnh nhìn về phía ánh mắt hướng về chính mình Đế Thích Thiên. Hắn đương nhiên minh bạch, Đế Thích Thiên sở dĩ muốn làm như thế, truy cứu căn bản sát suất lớn chỉ là muốn đem chính mình bài trừ tại Thất Võ Đồ Long trong hàng ngũ. Năm lần bảy lượt giao thủ, sớm đã để Đế Thích Thiên ở sâu trong nội tâm, đối với Triệu Trường Sinh còn có mấy phần khó mà nói rõ sợ hãi. Mà Thất Võ Đồ Long liên lụy chuyện lớn, thậm chí đã liên quan đến hắn Đế Thích Thiên ngày sau võ đạo lộ độ phát triển. Cho nên hắn tự nhiên hy vọng ở giữa nhân tố không ổn định, càng ít càng tốt. Về phần Đế Thích Thiên đã có thay thế Triệu Trường Sinh kế hoạch, còn muốn tốn công tốn sức, đem chính mình gọi đến, ở trong đó nguyên nhân, Triệu Trường Sinh cũng có thể minh bạch một chút. Xác suất lớn cũng là bởi vì liền xem như Đế Thích Thiên bản nhân, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thật thúc đẩy sinh trưởng ra dạng này một vị có thể đồng thời khống chế Tham Lam kiếm, Thiên Nhận đao tuyệt đỉnh cao thủ. Triệu Trường Sinh nơi này còn không có tỏ thái độ, một bên kiếm thần lúc này lại đã đứng không yên. Hắn thấy, tu vi của mình tại mọi người bên trong thấp nhất, nếu quả như thật ý theo Đế Thích Thiên ý tứ muốn xếp hạng diệt trừ một người, cái nào chính mình khả năng thế tất cũng liền lớn nhất. Không biết Đế Thích Thiên nội tâm ý tưởng chân thật hắn, kịp thời nhảy ra cao giọng phản đối. Đế Thích Thiên, chúng ta được mời đến đây tham dự Thất Võ Đồ Long, vốn đã làm trễ nải không ít chuyện quan trọng, lúc này sự đáo lâm đầu, ngươi muốn chúng ta từ bỏ, cái này không khỏi khinh người quá đáng đi. Triệu Trường Sinh trong lòng mừng rỡ, hắn quả thực không nghĩ tới, tại chính mình tình cảnh nhất là lúng túng thời khắc, vị này vô danh đệ tử lại sẽ chủ động ra mặt giúp mình trộn lẫn lần này nước. Thế là lập tức gật đầu phụ họa. Kiếm thần lời ấy có lý, Đế Thích Thiên, ngươi là có hay không nên cho ta các loại một cái thuyết pháp. Một bên ôm tay ngắm nhìn bộ kinh văn, lúc này trong mắt cũng là tình quang nhất chuyển, lập tức mở miệng lạnh lùng đồng ý sự đáo lâm đầu lại đột nhiên cải biến vốn có kế hoạch, Đế Thích Thiên ngươi chẳng lẽ là muốn chúng ta vì thế đi đầu tàn sát một phen. Bộ kinh văn bất luận là tâm tính hoặc là mưu lược, đều là trong mọi người tại đây đỉnh lưu. Lúc này mắt thấy tràng diện đã có hỗn loạn dấu hiệu, tự nhiên tránh không được đi ra thêm mắm thêm muối. Dùng cái này hướng Đế Thích Thiên tạo áp lực, từ đó loạn bên trong thủ lợi, cứu thân nhân mình. Đế Thích Thiên minh lộ ra khẽ giật mình, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình bất quá là muốn đem Triệu Trường Sinh loại bỏ tại Thất Võ Đồ Long trong hàng ngũ, lại sẽ dẫn kiếm thần bên này dẫn đầu làm khó dễ. Cái này khiến sắc mặt hắn trong lúc nhất thời âm trầm tới cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bởi vì đám người phụ họa mà dương dương đắc ý kiếm thần, trong mắt là vừa hận vừa tức. Kiếm thần lúc này lại là cực kỳ đắc ý, chỉ cảm thấy mình lúc này nhất định là uy phong lẫm liệt, hiệp khí bức người. Triệu Trường Sinh mắt thấy đám người lửa cháy, lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Kiếm thần còn tại chỗ nào chậm rãi mà nói, không được nói yêu cầu của mình. Nếu như Đế Thích Thiên ngươi khăng khăng muốn đem trong chúng ta bài trừ một người, cũng là không phải không được, chỉ là lúc này chúng ta như là đã đến nơi này, cái kia bị bài trừ người, vô luận như thế nào cũng nên thân thấy một chút thần long bộ dáng, như vậy vừa rồi hợp lý, các ngươi nói có đúng hay không? Sắc mặt của mọi người lại là biến đổi. Nguyên bản người người đều đang lo lắng mình bị bài trừ ở bên ngoài, nhưng lúc này nghe được kiếm thần lời nói này sau, lại là người người hy vọng mình có thể bị bài trừ ở bên ngoài. Dù sao nếu như chỉ là ở bên quan sát, cái nào tổn hao nội lực thế tất thấp nhất, đợi đến đồ long kết thúc, tranh đoạt long nguyên thời điểm, tất nhiên nhất chiếm tiên cơ. Đế Thích Thiên ngay cả, sớm đã trở nên so đáy nổi còn muốn đen hơn mấy phần. Cho dù là lộ ra mặt nạ, đám người cũng có thể nhìn rõ ràng. Người nói đủ. Đế Thích Thiên rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thân là thiên nhân cảnh cường giả khí thế lập tức phát ra, trực áp kiếm thần mà đi. Kiếm thần lúc này tu vi, bất quá là đại tông sư trung giai thôi, như có thể đỡ nổi Đế Thích Thiên uy năng như thế. Trong một chớp mắt liền bị Đế Thích Thiên toàn thân tán phát uy năng bức bách tại chỗ quỳ đổ. Triệu Trường Sinh mắt thấy kiếm thần như vậy nói năng lô mãng, Đế Thích Thiên lúc này lại cũng chỉ là xuất thủ nhỏ làm trấn áp. Trong lòng lập tức minh bạch Đế Thích Thiên đây là quyết tâm muốn đem chính mình bài trừ tại Thất Võ Đồ Long hàng ngũ ở ngoài. Nếu không lấy hắn cái nào tàn bạo tính cách, lại há có thể tùy ý trong mọi người thực lực bèo bọt nhất kiếm thần làm càn như vậy. Xem ra, việc cấp bách, hữu hiệu nhất biện pháp liền đem cái này 75 Đồ Long nhân viên giảm bớt một người. Triệu Trường Sinh trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. cũng chỉ có dạng này mới có thể nhất là triệt để chặt đứt Đế Thích Tiên tất cả ảo tưởng không thực tế. Triệu Trường Sinh đã bắt đầu trong đám người tìm kiếm hẳn là tìm ai đến hạ thủ. Đầu tiên Đế Thích Tiên sau lưng tên kia người áo đen thần bí nhất định phải bài trừ ở bên ngoài, đến một lần người này nắm giữ hai thanh thần binh, sau khi ra ngoài phía bên mình thế tất liền muốn tại Đồ Long thời khắc thêm ra một phần khí lực. Huống chi người này đã là Đế Thích Tiên tự mình mang tới người, tất nhiên đã sớm bị Đế Thích Tiên coi là chính mình vương bại tuyệt chiêu, một khi người này bị hao tổn, Đế Thích Tiên có còn hay không tiếp tục mang trước mọi người đi Đồ Long, đều đem có nói. Sau đó Triệu Trường Sinh đem ánh mắt rơi xuống Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trên thân, chỉ là một cái chớp mắt, liền cũng từ bỏ đánh chết trong hai người này một người ý nghĩ. Hai người này thân là phong vân thế giới tuyệt hảo chính phủ, phàm là chính mình đánh chết một người khác thế tất lập tức nhảy ra liều mạng. Cái này rõ ràng cùng mình trong dự đoán trừ bỏ một người không hợp. Thế là Triệu Trường Sinh lại đem ánh mắt rơi vào Hoài Không cùng Đoạn Lãng trên thân. Một chút do dự, cuối cùng cũng đem hắn hai bài trừ ở bên ngoài. Hoài Không người này tâm tính không sai, làm người chính phái, giết chi đáng tiếc. Mà đứt sóng thôi, tâm hát thù ngoan, bất luận là lưu tại ai bên người, đều không thể nghi ngờ là một viên tùy thời bạo tạc tạc đạn, chính mình hoàn toàn không có lý do gì đi giúp Đế Thích Thiên thanh trừ bên người tiểu nhân. Cuối cùng, có thể cung cấp Triệu Trường Sinh lựa chọn, chỉ có Kiếm Thần, Hoàng Ảnh hai người. Kiếm Thần đương nhiên không cần phải nói, mặt ngoài chính phái, nội tâm bẩn thỉu, thuộc về loại kia thành sự không có, bại sự có dư tuổi mụ. Mà Hoàng Ảnh nơi này, ma bệnh đến lúc đó tương đối khó chọn, nhưng đối phương cái nào người Nhật Bản lai lịch, lại ít nhiều khiến Triệu Trường Sinh trong lòng có chút khó chịu. Nhất là nghĩ lại tới trước đó Tuyệt Vô Thần Tướng cái này Đông Hải chi tân một đám ngư dân đều đầu nhập biển cả uy cá mập tràng diện sau, Triệu Trường Sinh nhìn thấy hắn liền trực giác như nghẹn ở cổ họng, không giết không nhanh. Đế Thích Tiên mục quang trấn áp lại Kiếm Thần đằng sau, ánh mắt cũng đang nhanh chóng chớp động. Bây giờ không có Kiếm Thần tôm tép nhại nhép giống như biểu diễn, tâm tình của mọi người rõ ràng bình tĩnh không ít. Chỉ là như thế nào mới có thể tại không làm cho gợn sóng tình huống dưới, bình an đem vị này Trường Sinh công tử đưa tiễn, lại thành trong lòng của hắn khó mà giải quyết nan đề. Cũng may Triệu Trường Sinh biểu hiện, một hồi này vẫn còn bình tĩnh, cho đủ chính mình suy nghĩ đối sách thời gian. Cái này khiến Đế Thích Tiên tâm bên trong không khỏi âm thầm mừng thầm không thôi. Trong lúc đang suy tư, Lạc Tiên bỗng nhiên bưng một bình trà đi tới Đế Thích Thiên trước người. "Sư tôn, ngài uống nước đi." Đế Thích Thiên nhãn bên trong lập tức sáng lên, một cái hắn thấy hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, lập tức tại chỗ sâu trong óc hiện lên đi ra. Chỉ gặp hắn khẽ miệng khẽ nhếch, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua ấm nước miệng, sau đó nói, "Vi sư không khát, ngươi hay là đưa đi cho Trường Sinh công tử uống đi." Chương 444, uống trà mất mạng, Kiếm Thần kết thúc chương 444, uống trà mất mạng, Kiếm Thần kết thúc. Lạc Tiên tay không khỏi run lên. Đế Thích Thiên động tác mặc dù nhanh, mà dù sao là ở trước mặt nàng làm ra, lại há có thể giấu giếm qua con mắt của nàng. Sư tôn, đây là chỉ là Lạc Tiên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Đế Thích Tiên lạnh lùng ánh mắt tại chỗ cắt đứt. Làm sao? Ngươi ngay cả sư tôn lời nói cũng không muốn nghe. Lạc Tiên thân thể không khỏi run lên, lúc này không dám nhiều lời, chỉ có thể dựa vào Đế Thích Tiên phân phó, đem cái nào một chén trà nóng hướng Triệu Trường Sinh trước người đưa đi. Triệu Trường Sinh trong mắt mang theo ba phần mỉm cười, trực tiếp nhận lấy Lạc Tiên đưa tới nước trà chén. Công tử Lạc Tiên lại là nhẹ giọng một gọi, nhưng lúc này Triệu Trường Sinh lại phảng phất không có nửa phần muốn phản ứng nàng ý tứ. Nguyên bá, ngươi qua đây đưa ngươi Lạc Tiên tỷ tỷ về cá phòng nghỉ ngơi đi thôi. Lý Nguyên Bá theo âm thanh đi tới, cung kính đối với Lạc Tiên đạo: "Lạc Tiên tỷ tỷ, ngươi liền cùng ta đi vào chung đi." Lạc Tiên trên mặt xoắn xuýt thống khổ, càng phát dày đặc. Nàng bộ dáng này, đừng nói là Đế Thích Tiên cùng Triệu Trường Sinh, liền mấy năm liên tục cấu Lý Nguyên Bá, giống như hổ mơ hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt không khỏi rơi xuống Triệu Trường Sinh chén trà trong tay bên trên. Đế Thích Tiên nhãn bên trong đã có sát ý phun trào. Bất quá hắn dù sao có ngàn năm kiến thức, cũng là có thể bảo trì bình thản. Triệu Trường Sinh nâng chung trà lên, mặt lộ mấy phần nghiền ngẫm, nhìn về phía Bộ Kinh Vân đám người. Vừa mới Đế Thích Tiên động tác, hắn tin tưởng đám này người bên trong, tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít có người âm thầm phát hiện. Quả nhiên, ngay tại Triệu Trường Sinh nâng chung trà lên sát na, Nhiếp Phong trên khuôn mặt đã là lộ ra mấy phần muốn nói lại thôi tư thái. Mà Bộ Kinh Vân bên này, lúc này cũng là ánh mắt tức giận trừng mắt về phía Đế Thích Thiên, phản phất tại cho hắn hành vi trô khinh thường. Mà trái lại Đoạn Lãng, lúc này thì là một mặt cười gian, tựa hồ trên trời lập tức liền muốn rớt xuống một khối đĩa bánh rơi vào trong miệng hắn bình thường. Nhất làm cho Triệu Trường Sinh kinh ngạc là Hoàng Ảnh bên này phản ứng, lúc này trên mặt của hắn lại cũng mang theo mấy phần lo lắng không đành lòng. Triệu Trường Sinh trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, lập tức liền có dự định. Hắn nhìn xem Đế Thích Tiên thản nhiên nói, chuyến này thất võ đổ lòng, tóm lại là cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ngươi sao không bung ra Kiếm Thần một lát, tha cho hắn dưỡng đủ tinh thần. Đế Thích Tiên ngay cả vẫn như cũ rất lạnh, bất quá đối mặt Triệu Trường Sinh đề nghị, hắn cũng không có bác bỏ. Dù sao Triệu Trường Sinh có một câu nói không sai, thất võ đổ lòng hoàn toàn chính xác cần cái này bảy cái kiếm chủ đồng tâm hiệp lực mới vừa có khả năng thành công. Kiếm Thần cố nhiên ngu ngây thơ, đó nhưng là trong tay hắn anh hùng kiếm, lại là thật sự đương đại hung binh. Hắn Đế Thích Thiên có thể xem thường Kiếm Thần, lại không thể không đối Kiếm Thần anh hùng kiếm chủ thân phận ôm lấy mấy phần tha thứ. Cho nên hắn khẽ gật đầu sau, liền thu hồi trấn áp tại Kiếm Thần khí thế trên người. Kiếm Thần bị người trên mặt đất ma sát nửa ngày, lúc này lại còn không có nhận rõ hiện trạng, vừa mới đến thoát, liền thần thái ngạo nghễ lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó trợn mắt nhìn chăm chú về phía Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lúc này lại là nhìn cũng không nhìn bên trên hắn một chút, một đôi mắt chỉ là một mực nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh. Nói đúng ra, hẳn là nhìn chằm chằm Triệu Trường Sinh trong tay chén trà kia. Bởi vì cái gọi là trà nóng bị đồng, công tử vì sao chậm chạp không muốn uống xong chén này trà nóng? Chẳng lẽ không phải cô phụ ta cái nào đổ nhi một mảnh nhiệt tình? Triệu Trường Sinh cười nhạt một tiếng, đem đầu chuyển hướng kiếm thần phương hướng. Ta chỉ là đang cảm thán, người này cùng người chênh lệch, có đôi khi thật đúng là rất lớn. Đế Thích Thiên nhãn bên trong tinh quang lóe lên, hỏi, công tử lời này ý gì? Triệu Trường Sinh thản nhiên nói, ta dùng khỏe ứng mệnh, giờ phút này lại có ngươi phân đến trà nóng, thật có chút người, an cắt nuốt muối, lúc này lại chỉ có thể đứng ở một bên làm phục vụ, chênh lệch này chẳng lẽ còn không lớn sao? Đế Thích Thiên quét kiếm thần một chút, thần sắc không thay đổi nói, thế giới này vốn là dạng này, chỉ có cường giả mới có thể có đến người khác tôn trọng, công tử một thân tu vi đã thông thiên nhân, tự nhiên không thể cùng người bên ngoài các loại mà cùng chi. Triệu Trường Sinh cười ha ha, nói như vậy, ngươi để Lạc Tiên đưa tới chén trà này nhìn như phổ thông, nhưng cũng không phải ai cũng với uống. Câu nói này vừa ra, kiếm thần trên khuôn mặt lập tức đen thành một mảnh. Hắn liền xem như tại làm sao ngây thơ vô năng, lúc này trong những lời này ẩn chứa khinh thị, nhưng cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ là nhất tại Đế Thích Thiên cùng Triệu Trường Sinh thực lực của hai người, hắn liền xem như trong lòng phẫn hận, nhưng cũng không dám có chỗ mạo động, chỉ có thể tiếp tục hừ lạnh kháng nghị. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên thở dài ra một hơi, đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt lên trước mắt trên bờ cát. Sau đó đem ánh mắt hướng về Đế Thích Thiên. Ta nghĩ nghĩ, mặc dù chén trà này giống như cũng chỉ có ta và ngươi mới có tư cách nhất phẩm, nhưng ta nơi này lại vừa lúc cũng không khát nước. Nói đến đây, Triệu Trường Sinh bỗng nhiên ý vị thâm trường nhìn về phía Đế Thích Thiên, thản nhiên nói, ta thấy lúc này ngươi nhất định cũng không thấy khát nước, có đúng không? Mắt thấy Triệu Trường Sinh đều nói như vậy, Đế Thích Thiên chỗ nào vẫn không rõ Triệu Trường Sinh đã nhận ra trong nước trà không ổn. Thế là chỉ có thể gật đầu đồng ý Triệu Trường Sinh cách nhìn, ra vẻ thâm ảo thở dài nói, chỉ tiếc chén trà này nước, tuy có mỹ nhân nâng chén tôn quý, lại không bá nhạc đánh giá may mắn. Triệu Trường Sinh lại sớm đã đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Đế Thích Thiên. Nếu thất võ đồ long giờ phút này nhiều hơn một người, lúc này lại cũng không có người nguyện ý chủ động rút lui, xem ra chỉ có bản công tử bên này giúp ngươi bên dưới cuối cùng này quyết định. Đế Thích Thiên vẫn tại cười, bởi vì hắn biết, bất luận Triệu Trường Sinh sau đó đưa ra đem IC trừ ở bên ngoài, chính mình cũng thế tất sẽ không đồng ý mà cái nào bị hắn si trừ người, tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhu thuận đi vào lập trường của mình bái xích Triệu Trường Sinh. Thế là liền hỏi, không biết công tử cảm thấy trong đoàn người này, ai nhất nên bị loại bỏ tại cái này thất võ hàng ngũ. Triệu Trường Sinh mỉm cười, trở tay nhẹ nhàng chỉ chính mình. Sau đó tại Đế Thích Thiên trong ánh mắt kinh dị, nói ra, bản công tử cùng Tôn Hạ mấy lần trở mặt, mà lần này đổ lòng sự tình, lại là Tôn Hạ một tay thu xếp mà thành, đang muốn bài trừ một người, lại có cái nào có thể so sánh bản công tử càng thêm thỏa đáng. Đế Thích Thiên gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Triệu Trường Sinh bên này vậy mà lại chính mình chủ động rời đi. Dưới sự mừng rỡ, vội vàng hỏi nói công tử chuyện này là thật. Triệu Trường Sinh khẽ nhạt gật đầu, dường như rất bất đắc dĩ nói tuy nói ta bản ý cũng không muốn rời đi, có thể mắt thấy Tôn Hạ bộ dáng này, nếu là không nhìn thấy ta thoát ly thất võ hàng ngũ, chỉ sợ cũng sẽ không dẫn đường tiến về cái nào thần long giấu kín chi địa đi. Đế Thích Thiên thật rất muốn khách khí vài câu, dù sao Triệu Trường Sinh bày ra tiềm lực, liền xem như hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Có thể vừa nghĩ tới nếu là phía bên mình giả ý khách khí, bị Triệu Trường Sinh tường thật, cái nào cái sọt này coi như chơi lớn. Thế là cũng chỉ có thể giả bộ như không có nghe được Triệu Trường Sinh lời nói, trực tiếp hỏi, không biết công tử dự định khi nào rời đi. Triệu Trường Sinh nói nếu quyết định muốn đi, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Ý của công tử là hiện tại liền đi. Chương 445, công tử thần cơ diệu toán. Đế Thích Thiên bội phục. Chương 445, công tử thần cơ diệu toán. Đế Thích Thiên bội phục. Triệu Trường Sinh từ chối cho ý kiến, không nói chuyện chuyển hướng nhưng lại nói bổ sung, chỉ là Tôn Hạ lừa gạt ta không chạy chuyến này, lúc này dù sao cũng nên không có khả năng chỉ bằng một chén này trà nóng liền muốn đem ta đuổi đi đi. Đế Thích Thiên nhãn thần ngưng tụ, còn tưởng rằng Triệu Trường Sinh muốn nói cái gì nan đề, không khỏi rất là cảnh giác. Công tử muốn như thế nào? Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, khoát tay nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chẳng qua là muốn xin ngươi đứng dậy 10 dặm đưa tiễn, lấy đó xin lỗi, không biết Tôn Hạ ý như thế nào. Đế Thích Thiên trưởng thở dài một hơi, lập tức cười nói, Trường Sinh công tử danh hảo, lúc này đã thiên hạ đều biết, ta có thể may mắn đưa tiễn 10 dặm, tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Triệu Trường Sinh nghe chút Đế Thích Thiên nói như vậy, ngay lập tức tiến lên kéo lại đối phương cánh tay, nói tốt, nếu như thế, cái nào ngươi ta cái này xuất phát. Nói xong cũng không đợi Triệu Trường Sinh bên này phản ứng, đã là đem chúng nữ theo thứ tự kêu lên, sau đó nắm chặt lên còn tại trong nước biển ngâm ô lấy được Hạng Thiếu Vũ, liền nên ngang rời đi. Chỉ chờ đến Triệu Trường Sinh đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại chân trời, Đoạn Lãng bên này vừa rồi thầm thở dài một hơi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Hắn vốn là một cái người mang thủ, Triệu Trường Sinh trước đó nhục nhã qua hắn, lúc này tự nhiên hy vọng có thể mượn nhờ Đế Thích Thiên chi thủ, đem nó trừ bỏ. Về phần những người khác, lúc này lại cũng không có quá nhiều phản ứng, mắt thấy Đế Thích Thiên đã rời đi, liền riêng phần mình đi hướng một bên, tìm ngồi bên dưới. Chỉ có Kiếm Thần, lúc này vẫn như cũ ngốc tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua Triệu Trường Sinh bọn người rời đi phương hướng. Trong con mắt của hắn, tức có thống khổ, càng có ghen ghét. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên quay người, đột nhiên nhìn về phía cái nào bị Triệu Trường Sinh nhẹ nhàng đặt ở trên bờ cắt chén trà, một câu ngoan ý trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Đế Thích Thiên, Triệu Trường Sinh, các ngươi tuy là 5 lần 7 lượt đục nhã tại ta, có thể chén này các ngươi tự nhận ta Kiếm Thần vô phúc tiêu thụ nước trà, chung quy vẫn là muốn rơi vào ta Kiếm Thần miệng. Hắn tâm tư này lên cực nhanh, cơ hồ là ý niệm mới vừa nhuốm, liền đã bưng chén trà lên, đưa đến bên miệng. Biết nội tình nhất phong, tuy là hữu tâm ngăn cản, có thể chung quy chưa kịp. Kiếm Thần uống trà xong nước, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha, ta nhìn nước trà này cũng liền như thế, cái gì cậu thí mỹ nữ nâng chén, nhưng cũng không có là nước trà này tăng thêm nửa phần hương khí thôi. Hắn lúc đầu cười cực kỳ hung hăng ngang ngược, nhưng rất nhanh, một cỗ cảm giác bất lực liền trong nháy mắt xông lên toàn thân. Nương theo lấy dạ dày còn đau, hắn rốt cục ý thức được cái gì? Cái này nước trà này có độc. Đám người lúc này đã xúm lại đến kiếm thần bên người, mắt thấy kiếm thần khỏe mạnh thân thể, lúc này tựa như một viên cấp tốc bị mất nước củ cải giống như, khô quắt xuống dưới, đều là thần sắc đại biến. Nhất Phong càng là kinh ngạc kêu lên, cái này thật là đáng sợ độc dược. Một bên Bộ Kinh Vân lúc này cũng là trên mặt nghĩ mà sợ, sau nửa ngày mới nói, nghe đồn cái này Đế Thích Thiên đã ở thế gian hàng tồn ngàn năm, xuất từ trong tay hắn độc dược, coi như không có khả năng xem như thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng có thể xưng được là độc bên trong thánh phẩm. Hắn câu nói này, cơ hồ giống như là trực tiếp tuyên án kiếm thần kết cục. Đoạn Lãng cái trán, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn tâm tư nhất là âm tàn, cho nên trước tiên liền kịp phản ứng kiếm thần kết cục này, rõ ràng chính là Triệu Trường Sinh cố ý bố trí sát cục. Hồi tưởng lại Triệu Trường Sinh sắp chia tay thời điểm, quét về phía kiếm thần cái nào tràn ngập đùa cợt kinh bị nhan sắc, Đoạn Lãng đúng là không hiểu dùng mình một cái. Mười dặm chi địa, đối với Triệu Trường Sinh, Đế Thích Tiên loại người này tới nói, thực sự không tính là khoảng cách. Mấy người cũng không thấy tận lực đi đường, liền đã đến đạt 10 dặm thời hạn. Đế Thích Thiên lúc này chỉ mong lấy Triệu Trường Sinh có thể sớm xéo đi, cho nên 10 dặm thời hạn vừa tới, liền lập tức mở miệng nói, "Công tử, lúc này 10 dặm thời hạn đã đến, người ta chung quy là muốn mỗi người đi một ngả." Đế Thích Thiên cười rất vui vẻ, nhất là nghĩ đến có thể dễ dàng như vậy liền đem Triệu Trường Sinh tên ôn thần này đưa tiễn, hắn cơ hồ đều muốn vui vẻ nguyên điệu nhảy nhót một vòng trước, tốt phát tiết một chút trong lòng vui sướng. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, lúc này Triệu Trường Sinh, người dường như so với hắn còn vui vẻ hơn. Đế Thích Thiên tâm bên trong nghi hoặc, liền hỏi dò, "Công tử tựa hồ rất vui vẻ." Triệu Trường Sinh nói chính là. Đế Thích Thiên lại hỏi, "Công tử đang vì sao sự tình vui vẻ?" Triệu Trường Sinh giang tươi cười, đã có mấy phần thần bí. Bởi vì bản công tử vừa nghĩ tới Đường Đường Tiên môn chi chủ, đợi chút nữa còn muốn tự mình xuất phát đến đây mời ta một chuyến, tự nhiên sẽ vui vẻ vui sướng. Đế Thích Thiên cười có chút thất đức, lo lắng nói, "Cái nào ta chỉ có thể cầu chúc công tử mộng tưởng thành sự thật." Triệu Trường Sinh đột nhiên hỏi, "Làm sao? Ngươi cảm giác ta nói chính là ăn nói cùng điên?" Đế Thích Thiên tự nhiên là ý tứ này, hắn lúc này chỉ cảm thấy trước mắt cái này Trường Sinh công tử, cũng không tránh khỏi quá tự đại một chút. Chẳng lẽ lại thật cho là thế giới này thiếu đi hắn, liền không thể vận chuyển. Ngay tại trong lòng của hắn cười lạnh thời khắc, đột nhiên nơi xa hỏa tốc bay tới một đạo hắc ảnh. Nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai là Đế Thích Thiên trước đó một mực giữ ở bên người tên kia lưng đeo Tham Lang kiếm, Thiên Nhận Đao người áo đen thần bí. Triệu Trường Sinh bỗng nhiên cười nói, đã có người muốn tìm tốt hạ, xem ra chúng ta là nên đến lúc chia tay. Nói xong, Triệu Trường Sinh cũng không đợi Đế Thích Thiên mở miệng, liền kêu lên chúng nữ nên ngang rời đi. Hiểu Ngọc đại sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này vội vã bộ dáng, hỏi vội, "Công tử, chẳng lẽ ngươi quả thật muốn từ bỏ lần này thất võ đồ lòng cơ hội sao?" Triệu Trường Sinh mỉm cười lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Hiểu Ngọc đại sư thấy thế, chỉ có thể ở đáy lòng chính mình nói thầm. Nàng tự nhiên biết, Triệu Trường Sinh là không thể nào từ bỏ thất võ đồ lòng cơ hội. Dù sao hắn vì chuyện này đã chuẩn bị quá lâu quá lâu. Lúc này làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem tới tay con bị chắp tay tặng người. Cho nên hắn mặc dù biết Triệu Trường Sinh hiện tại cách làm, tất nhiên có chính mình thâm ý, nhưng đến đấy có thâm ý gì, nàng lại là không có một chút đầu mối. Lạc Tiên một mực rất trầm mặc. Từ khi nàng cho Triệu Trường Sinh đưa trà lúc biểu hiện dị thường sau, Đế Thích Tiên liền không còn có mắt nhìn thẳng nàng một chút. Phản phất tại trong con mắt của hắn, Lạc Tiên người này sớm đã biến thành không khí. Mọi người ở đây mang tâm sự riêng, chạy về phía phương xa thời điểm, ai ngờ sau lưng bỗng nhiên lại chuyển đến Đế Thích Tiên lo lắng kêu gọi. "Công tử dừng bước, công tử dừng bước." Mắt thấy Triệu Trường Sinh bên này đối với mình kêu gọi không chút nào để ý, Đế Thích Thiên càng là tăng nhanh thân pháp, cấp tốc vọt tới Triệu Trường Sinh đám người trước người, cản lại đường đi. Lúc này Đế Thích Thiên, trên mặt sớm đã không có trước đó vui vẻ đến ý trong con mắt của hắn, ba phần bất đắc dĩ, ba phần phẫn hận, cộng thêm bốn phần tận lực định nọ. Triệu Trường Sinh ngửa mặt lên trời sững sờ, ra vẻ kinh ngạc nói, không biết tôn hạ làm cái gì vậy? Chẳng lẽ lại quả thật như ta dự liệu như thế, muốn mời ta lần nữa quay trở lại phải không? Đế Thích Thiên hàm răng một trận tối ngứa, sau nửa ngày, vừa rồi dương cười nói, công tử thần cơ diệu toán, Đế Thích Thiên khâm phục.